Chương 154, đừng trách ta không khách khí. Chương 154, đừng trách ta không khách khí. Nàng liền nhìn như vậy bọn hắn, tựa như là nhìn xem hai bộ đã thi thể hư thối, hoặc là ven đường hai đống làm cho người buồn nôn cất chó. Loại ánh mắt này, để Đao Ba Mặt trong lòng không hiểu hoảng hốt. Mẹ nó, nữ nhân này ánh mắt gì? Đao Ba Mặt ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn quen thuộc nhìn thấy con mồi trong mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng, cũng đã quen nhìn thấy trong mắt cường giả phẫn nộ hoặc chiến ý, nhưng loại này hoàn toàn không nhìn, phản phất tại nhìn tử vật ánh mắt, để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có nhục nhã cùng sợ hãi. Mỹ phụ nhân kia, niên kỷ nhìn qua còn không có ta lớn, làn da non đến độ có thể bóp xuất thủy đến, làm sao có thể so ta còn lợi hại hơn? Đao Ba Mặt cương ép đè xuống trong lòng bất an, ở trong lòng cho mình ngậm biên, lão tử thế nhưng là đã trải qua nhiều cái thế giới người có thâm niên, có hạ kỷ vũ trang hộ thể, còn có A cấp đại kiếm tinh thông, liền xem như các ngươi thế giới trịnh tra tới, ta cũng có thể đánh bại hắn. Nữ nhân này cũng chính là cái bình hoa, cố làm ra vẻ thôi. Nhưng hắn chỗ sâu trong óc, một thanh âm khác lại tại điên cuồng dự cảnh, không thích hợp. Nữ nhân này không thích hợp. Chẳng lẽ chúng ta đắc tội chủ thần? Đây là chủ thần phái tới mạt sát chúng ta thanh lý người. Lúc này, cho chuyện nhóm bên trong, tất cả mọi người nín thở. Diệp Thiên Đế, đến rồi đến rồi. Đây chính là cường giả trong truyền thuyết phong cách vẽ sao? Ánh mắt này, tuyệt. Ta nhìn ngươi giống nhìn rác rưởi học được, về sau ta cũng muốn trang bức như vậy. Hồng Hoa hội tổng đà chủ, Vân Tông chủ khí chẳng này, đơn giản so hoàng thượng còn mạnh hơn gấp trăm lần. Tại hạ cách màn hình đều cảm giác chân có chút mềm. Trong thế giới hiện thực, Đao Ba Mặt rốt cục chịu không được loại này tĩnh mịch cảm giác áp bách, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Giả thần giả quỷ, cho lão tử chết đi. Hai tay của hắn nắm vào trong hư không một cái, một thanh to chừng bằng cánh cửa cự hình hợp kim đại kiếm chống rông xuất hiện ở trong tay. Đây là hắn chủ chiến vũ khí, nặng đến hơn bạc cân, phối hợp quái lực của hắn, liền xem như xe bọc thép cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn. Ba khí triền nhiễu, băng sơn chém. Đao Ba Mặt nhảy lên thật cao, cánh tay đen kịt cơ bắp hở ra, đại kiếm mang theo thê lương âm thanh xé gió, lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, hung hăng hướng Vân Vận đỉnh đầu bổ tới. Một kích này, thế đại lực trầm, đủ để khai sơn phá thạch. Phía dưới đám quần chúng ăn dưa phát ra một tràng tốt lên, không ít người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong, mỹ nữ kia chết chắc. Lớn như vậy kiếm, xe tăng cũng đỡ không nổi a. Nhưng mà, đối mặt lôi đình này vạn quân một kích, Vân Vận bẹn bẹn có chút giơ lên cái kia như ngọc trắng loáng tay phải. Nàng ngay cả đầu đều không có nhấc, chỉ là khẽ hé môi son, lạnh lùng phun ra một chữ, "Lan." Theo cái chữ này âm rơi xuống, một cỗ màu xanh nhạt đấu khí từ nàng lòng bàn tay dâng lên mà ra. Cái này đấu khí cũng không phải là cuồng bạo độ tung, mà là như là như thực chất gió chi tấm lụa, nhìn như nhu hòa, kỳ thực cẩn chứa đủ để phá hủy tường thành khủng bố động năng. "Bèn!" Một tiếng vang thật lớn. Không có bất kỳ lo lắng gì, cũng không có bất luận cái gì giằng co. Đao Ba Mặt trong tay hợp kim đại kiếm, tại tiếp xúc đến cái kia đạo dài lụa màu xanh trong nháy mắt, tựa như là xốp giòn bánh bích quy một dạng, từng khúc băng liệt, hóa thành đầy trời bụi sát. Ngay sau đó, cỗ lực lượng kinh khủng kia không trở ngại chút nào, đánh vào Đao Ba Mặt vẫn lấy làm kiêu ngạo hạ kỳ vũ trang bên trên. Giang giác, cái gọi là không thể phá vỡ, tại đấu hoàng cường giả đấu khí trước mặt, đơn giản chính là một chuyện cười. Đao Ba Mặt hai tay trong nháy mắt gãy xương, cả người như là bị đánh bay con rồi bình thường, lấy so lúc đến gần 10 lần tốc độ bay rất ra ngoài. Phúc. Đao Ba Mặt trên không trung phun máu tươi tung tóe, cuối cùng hung hăng nện vào mấy trăm mét bên ngoài một tòa nhà chọc trời bên trong, trực tiếp đem cao ốc nện xuyên một cái độc lớn, không rõ sống chết. Tĩnh mịch. Toàn bộ Ma Đô lộ bộ hành ngay, lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia liền góc áo cũng không có động một chút nữ tử áo xanh. Một chiêu. Không, cái này ngay cả một chiêu cũng không tính. Đây quả thực là bắn tới trên ống tay áo cho bụi một dạng nhẹ nhõm. Không chung, nguyên bản trên mặt còn mang theo nụ cười lão diệp, giờ phút này dáng tươi cười đã hoàn toàn cứng ngắt trên mặt. Hắn cặp kia giấu ở mắt kính gọng vàng sau trong mắt, rốt cục toát ra không thể ngăn chặn hoảng sợ. Cái này sao có thể? Lão diệp cảm giác tiết hầu có chút phát khô. Thực lực của hắn mặc dù so Đao Ba mạnh một chút, chủ yếu thể hiện tại tinh thần lực cùng thủ đoạn tính đa dạng bên trên, nhưng hắn tự hỏi, tuyệt đối làm không được như vậy, thời hợt miểu sát mở ra bá khí Đao Ba. Nữ nhân này có chút không hợp thói thường. Lão Diệp trái tim nhảy lên kịch liệt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng, ngay tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, Vân Vận ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi chuyển qua trên người hắn. "Chính ngươi xuống tới, hay là ta đem ngươi đánh xuống?" Thanh âm thanh lãnh, như cùng đi từ cựu lũ hàn phong, để lão Diệp toàn thân run lên. Đáng chết, lão Diệp sắc mặt trầm xuống, trong lòng điên cuồng cân nhắc lấy lợi và hại. "Trốn." Đối phương có cánh, tốc độ khẳng định nhanh hơn chính mình. "Đánh." Đao Ba vết xe đổ là ở chỗ này. Nhưng nếu là cứ như vậy đầu hàng, hắn thân là thâm niên luân hồi giả tôn nghiêm ở đâu? Hắn người này là tốt nhất mặt mũi. Tại người bình thường trước mặt giả bộ lâu như vậy bức, hiện tại để hắn như chó cầu xin tha thứ, so giết hắn còn khó chịu hơn. Vị này, tiên tử. Lão Diệp hít sâu một hơi, cưỡng ép gạt ra một tia nụ cười khó coi, ý đồ dùng ngôn ngữ của nhau, ta cảm thấy đây khả năng là một trận hiểu lầm. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi, ta nguyện ý thanh toán một số lớn điểm tích lũy, thậm chí là S cấp đạo cụ ổn nào. Vân Vận lông mày cau lại, hiển nhiên đối với loại nói nhảm này mất kiên trì. Sau lưng nàng đấu khí hai cánh hơi chấn động một chút, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt. Lão Diệp con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cỗ mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ toàn thân. Đã ngươi không nể mặt mũi, vậy cũng đừng trách lão tử liều mạng. Lão Diệp thẹn quá hóa giận, đột nhiên xé mở áo, lộ ra ngực một cái thái cực hình xăm. Hai tay của hắn điên cuồng kết ấn, thể nội một cỗ nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Cửu Dương thần công, Cửu Dương phần thiên. Oanh! Chói mắt kim quang từ lão Diệp trên thân bạo phát đi ra, không khí chung quanh trong nháy mắt vặn mèo, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Phía sau hắn, vậy mà ẩn ẩn hiện ra 9 cái cỡ nhỏ quang cầu màu vàng, tựa như 9 cái thái dương, đặc hiệu kéo căng, nhìn uy thế kinh người. Phía dưới quần chúng lần nữa phát ra một tràng thốt lên. Ngoa tạo, Cửu Dương thần công, đây là Trương Vô Kỵ sao? Lão Diệp nghe phía dưới kinh hô, trong lòng hơi tìm về một chút tự tin. Hừ, nát nữ nhân, thật sự cho rằng ăn chắc ta. Đây chính là lão tử bỏ ra 5000 điểm tích lũy, từ hệ thống hối đoái bản cải tiến Cửu Dương thần công. Không chỉ có nội lực, còn kèm theo hỏa diễm nguyên tố tổn thương. Chương 155, đau lòng lão Diệp chương 155, đau lòng lão Diệp trong mắt lóe lên một tia tham lam, chỉ cần có thể ngăn trở nàng một kích, ta liền dùng cái kia áp đáy hòm gói đầu. Nữ nhân này công pháp quỷ dị như vậy, nếu là có thể ép hỏi ra bí mật của nàng, ta coi như ở thế giới này thất bại cũng đáng. Nói không chừng có thể triệt để cất cánh, tấn thăng A cấp. Nhưng mà, hắn tính toán đánh cho quá vang dội. Ngay tại hắn vừa mới dọn xong tư thế, chuẩn bị phóng thích đại chiêu thời điểm, một cánh tay ngọc nhỏ dài, không có chút nào sức tưởng tượng xuyên đấu, hắn cái kia nhìn dọa người màu vàng hộ thể chân khí, tựa như là xuyên phá một tầng giấy cửa sổ một dạng đơn giản. Đùng. Một tiếng thanh thúy không gì sánh được cái tát âm thanh, ở giữa không trung vang lên, thậm chí vượt trên vừa rồi tiếng nổ mạnh. Vân Vận thân ảnh xuất hiện tại lão Diệp trước mặt, trong đôi mắt mỹ lệ kia mang theo một tia đùa cợt. Loẹt loẹt, không chịu nổi một kích. Theo một tát này rơi xuống, lão Diệp vẫn lấy làm tiêu ngạo Cửu Dương thần công trong nháy mắt tán loạn, cái kia 9 cái mặt trời nhỏ giống như là như khí cầu bị đâm thủng một dạng, ba một tiếng toàn bộ dập tắt. Lực lượng khổng lồ trực tiếp quất đến lão Diệp, lăng không xoay tròn 720 độ, nửa bên mặt bộ sơn nát, giang hỏa với huyết thủy phun ra trời cao. Phanh! Lão Diệp ngã rầm trên mặt đất, vừa vặn rơi vào Chiêm Lam bên chân, ném ra một cái hố to, như là một đầu như chó chết có gắp. Toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Vô số quần chúng ăn dương ngơ ngác nhìn nổi đồng bền giữa không trung vân vận, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia mới vừa rồi còn không ai bị nổi, bây giờ lại bị đánh thành đầu heo xã hội đại ca. Cái này tương phản cũng quá lớn. Đây chính là thần tiên đánh nhau sao? Không, đây quả thực là thần tiên đánh chuột đất. Lúc này, không trung vân vận chậm rãi rơi xuống. Sắc mặt nàng mặc dù vẫn như cũ duy trì thanh lãnh, nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện gương mặt của nàng có chút nổi lên một tia ửng hồng. Nguyên lai, đây chính là tại bạn nhóm trước mặt trang bức cảm giác sao? Vân vận trong lòng âm thầm suy nghĩ, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Chắc không được Nhạc Bất Quần ra hỏa kia cả ngày tại trong nhóm quét quang, loại này bị bạn người kính ngưỡng, bị bạn nhóm thổi phồng cảm giác, xác thực quá sung sướng. Nàng một mực lưng đeo tông môn gánh nặng, bị đè nén quá lâu. Giờ phút này, tại thế giới khác này, đối mặt hai cái đáng chết tác đồ, nàng rốt cục cảm nhận được một loại đã lâu khoái y ân cửu. Lúc này, trên đất lao Diệp dễ rủa lấy bò lên, bên cạnh trong phế tích, gãy mất hai đầu cánh tay đao ba mặt cũng lảo đảo đi tới. Hai người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, mặt mũi tràn đầy máu tươi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ngoài mạnh trong yếu điên cuồng. Ngươi cái này đáng chết thổ dân. Lão Diệp phun ra một búng máu, thanh âm khàn giọng mà quát, ngươi biết lai lịch của chúng ta sao? Ngươi biết chúng ta tại cùng ai đối nghịch sao? Một bên đao ba mặt cũng dáng chống đỡ nói, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy, sự tình dừng ở đây. Nữ nhân, ngươi mặc dù mạnh, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một cái kịch bản thế giới thổ dân. Ngươi căn bản là không có cách đoán trước thế giới của chúng ta mạnh bao nhiêu. Nếu như ngươi dám giết chúng ta đội trưởng, thậm chí chủ của chúng ta thần, tuyệt đối sẽ hạ xuống lửa giận, hủy diệt thế giới của ngươi. Bọn hắn thân là toàn dân luân hồi giả trong lòng loại kia văn minh cấp cao nhìn xuống văn minh cấp thấp ngạo mạn, dù là sắp chết đến nơi cũng vô pháp tiêu trừ. Theo bọn hắn nghĩ, thổ dân mạnh hơn cũng chỉ là một mẫu ba phần đất này địa lầu xả, mà bọn hắn đứng sau lưng thế nhưng là vượt ngang chư thiên quái vật khổng lồ. Nhưng mà bọn hắn lần này uy hiếp không chỉ có không có hù đến Vân Vận, ngược lại triệt để đốt lên lửa giận của nàng. Vân Vận chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm, kiếm tiêm chỉ vào hai người mi tâm, một cỗ rét lạnh sát ý trong nháy mắt khóa chặt bọn hắn. Trái một câu thổ dân, phải một câu sâu kiến. Vân Vận thanh âm lạnh đến giống như là vạn niên huyền băng. Nàng ngồi đi một bước, dưới chân mặt đất liền kết xuất một tầng băng xương. Rõ ràng đã bị ta giẫm tại dưới chân, vẫn còn dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Bổn tông chủ cuộc đời hận nhất chính là các ngươi loại này rõ ràng không có thực lực, vẫn còn muốn ỷ thế hiếp người phế vật. Đã các ngươi như thế tin tưởng các ngươi chủ tử, sau lưng Vân Vận trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo sáng chói kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt 10 trượng. Vô hạn khủng bố vị diện, ma đô, trên phế tích. Lúc này lão Diệp, nửa bên mặt bộ sưng nát, toàn thân đẫm máu, cái kia nguyên bản tỉ mỉ quản lý xã hội đại ca tiểu tóc sớm đã lộn xộn không chịu nổi, nơi nào còn có nửa điểm trước đó thông dong cùng ngạo mạn. Đối mặt Vân Vận cái kia từng bước ép sát rét lạnh kiếm khí, trong lòng của hắn phòng tuyến rốt cục triệt để sụp đổ. Bóng ma tử vong như là một cái bàn tay vô hình, gắt gao giữ lại cổ họng của hắn, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Không, ta còn không thể chết. Ta còn có bó lớn điểm tích lũy không tốn, ta còn không có tấn thăng A cấp, ta không thể chết ở chỗ này. Lão Diệp ở trong lòng điên cuồng gào thét, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt điên cuồng. Hắn không để ý tới cái gọi là mặt mũi, cũng không đoái hoài tới sau lưng cái kia đã sợ choáng váng đau ba, đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên tản ra quỷ dị huyết quang phong cách cổ xưa phù văn. Đội trưởng, cứu ta. Phù văn này tên là huyết khế triệu hoán phù, là hắn tại chủ thần không gian hao tốn dòng giá hai cái phim kinh dị thế giới ích lợi, thậm chí bán sạch một kiện bê cấp đạo cụ mới hối đoái tới bảo mệnh át chủ bài. Một khi sử dụng, có thể không nhìn không gian khoảng cách, cưỡng ép triệu hoán cùng đội trưởng của tiểu đội giáng lâm hiệp trợ chiến đấu, tiếp tục 5 phút đồng hồ. Không phải bạn bất đắc dĩ, Lao Diệp tuyệt sẽ không sử dụng nó, bởi vì thứ này là duy nhất một lần, dùng chẳng khác nào táng ra bại sản. Nhưng bây giờ, kiếm khí trước mắt, cho dù là táng ra bại sản, cũng so ném mạnh. Giang giác. Theo Lão Diệp một tiếng thê lương gào thét, trong tay phủ văn màu máu bị hắn hung hăng bóp nát. Một cỗ làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh trong nháy mắt bộc phát, nguyên bản bầu trời trong xanh phảng phất bị xé nứt một đường vết rách, màu đỏ sẫm lôi đỉnh tại trong tầng mây điên cuồng du tẩu, một cái đen kịt vòng xoáy không gian ngay tại chậm rãi thành hình. Thấy cảnh này, nguyên bản chuẩn bị chém xuống một kiếm vân vận, động tác trong tay có chút dừng lại. Nàng con ngươi thanh lãnh kia bên trong hiện lên một tia trêu tức quan mang, sau đó nhếch miệng lên một vòng như có như không cười lạnh. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi, cái gọi là gọi ngươi. Vân vận chậm rãi thu hồi trường kiếm, phía sau màu xanh đấu khí hai cánh nhẹ nhàng vỗ. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lão Diệp, trong giọng nói mang theo một loại mèo đùa giỡn chuột giống như nhân từ, xem ở ngươi cũng không có thật tạo thành quy mô lớn giết chóc phân thượng, bổn tông chủ hôm nay tâm tình không tệ, liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Bất thình lình chuyển hướng, để nguyên bản đã nhắm mắt chờ chết Lão Diệp bỗng nhiên mở mắt, to lớn kinh hỉ trong nháy mắt làm cho hôn mê đầu góc của hắn, để hắn gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tha ta một mạng, thật. Lão Diệp vui đến phát khóc, loại cảm giác sống sót sau tai nạn kia để hắn toàn thân sủi lơ. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn lại trở nên trắng bệch một mảnh, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn hối tiếc. Đáng chết, nàng làm sao không nói sớm? Nói sớm ta cũng không cần phù văn này a. Ta 3000 điểm tích lũy, ta bê cấp nhiệm vụ phụ tuyến a. Lão Diệp đau lòng đến run rẩy, cảm giác so với bị đánh một bàn tay còn khó chịu hơn. Nhưng mà, hắn cũng không có nhìn thấy Vân Vận đáy mắt bệnh kia thâm tàng hàn ý tha hắn. Làm sao có thể? Chương 156, cuồng vọng luân hồi giả, toàn diệt chương 156, cuồng vọng luân hồi giả, toàn diệt. Nàng sợ dĩ dừng tay, bất quá là vì để hắn thể nghiệm một chút từ trên trời đường rơi xuống địa ngục tuyệt vọng, thuận tiện nhìn xem cái kia cái gọi là đội trưởng đến cùng là cái gì chất lượng. Ngay tại Lão Diệp lo được lo mất thời khắc, ầm ầm, trên bầu trời vòng xoáy đột nhiên quyết trương, một đạo thô to cột ánh sáng màu máu từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống ở trung ương đường phố. Khói bụi tan đi, một người mặc ám kim chiến giáp nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Người này thân hình thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, quanh thân bao quanh một tầng nhàn nhạt có thể lượng sức trận, hai mắt đang mở hí hình như có điện quang lấp lóe, giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ sống lâu thượng vị uy nghiêm cùng bá khí. Chính là chi này tên là Mãnh Quỷ Thực Dân đội đội trưởng, Lôi Cuồng. Là ai, làm cho Lão Diệp vận dụng huyết khế triệu hoán? Lôi Cuồng thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tư tính, phản phất tự mang âm vang, quanh quẩn tại toàn bộ khu ngã tư. Hắn cũng không có trước tiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, mà là trước sửa sang lại một chút chính mình bao cổ tay, thể hiện ra một loại cực độ tự tin cùng thong dong. Nhìn thấy cứu tinh giáng lâm, Lão Diệp lộn nhào vào tới, ôm lấy Lôi Cuồng đuổi. "Đội trưởng, ngài rốt cuộc đã đến. Thế giới này thổ dân quá hung tàn. Đao ba phế đi, ta cũng thiếu chút chết. Ngài nhất định phải vì chúng ta làm chủ a." Lão Diệp lúc này thần sắc, nơi nào còn có nửa điểm xã hội đại ca bộ dáng, hiển nhiên giống như là một đầu bị ủy khuất chó sủ. Lôi Cuồng liếc qua chật vật không chịu nổi đội viên, khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lạnh nhạt. "Phế vật, ngay cả cái cấp thấp thế giới đều không giải quyết được, trở về lại thu thập các ngươi." Lúc này, cho chuyện nhóm trong phát sóng trực tiếp, các thành viên nhóm cũng đều thấy rõ cái này mới xuất hiện đội trưởng. Hoa Sơn phái trưởng môn, T. Người này nhìn khí độ bất phàm, trên người bộ áo giáp kia tựa hồ không phải phàm phẩm, lưu chuyển quang mang có thể ngăn cách ánh mắt. Xem ra thực lực không tệ. Hồng Hoa hội tổng đại chủ, người này khí tức so trước đó cái kia Lão Diệp mạnh không chỉ một bậc. Nhìn hắn cái kia ánh mắt tự tin, chỉ sợ là có bản lĩnh thật sự. Vân tông chủ, sẽ có hay không có chút khinh thường? Các thành viên nhóm dù sao tầm mắt có hạn, dễ dàng bị ngoại biểu cùng khí thế làm cho mê hoặc, cả đám đều thay Vân Vận lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà, thân ở trung tâm chiến trường Vân Vận, nội tâm lại không có chút gợn sóng nào, thậm chí có chút muốn cười. Nàng đôi mắt đẹp nhắm lại, cường đại linh hồn cảm giác lực trong nháy mắt đảo qua cái kia cái gọi là đội trưởng. Khí tức phù phiếm, mặc dù năng lượng tổng lượng nhìn không ít, nhưng hỗn tạp không tinh khiết. Dựa theo đấu khí đại lục tiêu chuẩn, nhiều lắm là cũng chính là cái đấu vương, chuyển đổi thành tu tiên hệ thống, cho ăn bệ bụng cũng chính là cái trúc cơ hậu kỳ. Vân Vận khe khẽ lắc đầu. Nàng thế nhưng là thực sự đấu hoàng cường giả, mà lại là tam tinh đấu hoàng. Thể chênh lệch của song phương, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Đó là chất khác biệt. Xem ra, đây chính là cái gọi là người có thâm niên mức cực hạn. Vân Vận trong lòng cái kia một tia kiêng kỵ triệt để tiêu tán. Nhưng đối diện Lôi Cuồng hiển nhiên không có loại giác ngộ này. Bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt, hắn không cảm ứng được Vân Vận thể nội cái kia như là núi lửa giống như ẩn nút đấu khí, chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này mặc dù biết bay, nhưng trên thân cũng không có loại kia khí tức của bạo. "Nữ nhân, là ngươi thương đội viên của ta." Lôi Cuồng tiến lên một bước, đứng chắc tay, dùng một loại thẩm phán giả tư thái nhìn xem không trung Vân Vận, mặc dù hai tên phế vật này chết không có gì đáng tiếc, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. "Bọn hắn là ta Mãnh Quỷ đội người, ngươi động bọn hắn, chính là đang đánh mặt của ta." Vân Vận lạnh lùng nhìn xem hắn, ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. "Đánh ngươi mặt thì như thế nào? Ta không chỉ muốn đánh mặt của ngươi, còn muốn đem ngươi dẫm tại dưới chân. Ngươi nếu là hiện tại tự sát tạ tội, bổ tông chủ có lẽ có thể lưu ngươi toàn thây. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Lần này bá khí lộ bên lời nói, trực tiếp đem Lôi Cuồng cho tức giận cười. "Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Ta tại luân hồi không gian trà trộn nhiều năm như vậy, đã trải qua 10 cái thế giới, còn là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy thổ dân." Lôi Cuồng giận quá thành cười, trên thân đống nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Ở chỗ này cái tên là vô hạn khủng bố cấp thấp thế giới, ngươi chính là chỉ hết ngồi đáy giếng. Ngươi căn bản không biết bầu trời bên ngoài rộng lớn đến mức nào. Ta mặc kệ ngươi là cái gì ẩn tăng buốt, cũng mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì. Nhưng ta cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi những cái kia loẻo loẹt năng lực, hết thảy đều là trò cười. Lời còn chưa dứt, Lôi Cuồng hai tay bỗng nhiên vô mặt đất. Lĩnh vực triển khai, trọng lực lực trường. Ông. Một đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy trong nháy mắt quyết tán, đem phương viên trăm mét bao phủ trong đó. Hắn vậy mà tùy thân mang theo công nghệ cao trọng lực phát sinh trang bị, ý đồ thông qua cải biến hoàn cảnh đến hạn chế Vân Vận năng lực phi hành. Ngay sau đó, Lôi Cuồng đạp chân xuống, cả người như là như đạn pháo phóng lên tận trời, trong tay nhiều hơn một thanh lóe ra kích quang cao tần chấn động chiến đao, thẳng đến Vân Vận cổ họng. Cho ta xuống tới. Đối mặt cái này nhìn như hung mãnh công kích, Vân Vận chỉ là khe khẽ thở dài. Vô tri. Nàng thậm chí không có sử dụng trường kiếm trong tay, chỉ là chậm rãi duỗi ra như ngọc tay trái, đối với xông tới Lôi Cuồng hư không nhấn một cái. Phong chi cực vẫn sát. Điểm này cũng không phải là nguyên bản đại chiêu, mà là Vân Vận tiện tay thi triển đấu khí áp xúc. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong nguyên tố phảng phất nghe được nữ vương hiệu lệnh, trong nháy mắt hội tụ tại đầu ngón tay của nàng, hóa thành một đạo nhỏ như sợi tóc, lại sáng đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng chùm sáng màu xanh. Hưu. Chùm sáng bạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không nhìn thẳng Lôi Cuồng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trọng lực lực trưởng cũng không nhìn trên người hắn bộ kia lực phòng ngự kinh người ám kim chiến giáp. Cái gì? Lôi Cuồng con ngươi kịch liệt co bảo, trong lòng còi báo động đại tác, sợ hãi tử vong trong nháy mắt che mất hắn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại thời khắc này thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có cho hắn. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ. Cái kia đạo chùm sáng màu xanh không trở ngại chút nào địa động xuyên qua Lôi Cuồng mi tâm, sau đó dư thế không giảm, trực tiếp quán xuyên hậu phương còn chưa kịp cao hứng lao diệp, cùng còn tại trên mặt đất giả chết ba ba. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng vang trầm trầm liên tiếp truyền ra. Cái này ba cái mới vừa rồi còn không ai bị nổi, kêu gào muốn hủy diệt thế giới luân hồi giả, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó tại gió cuồng bạo thuộc tính đấu khí rào sát bên dưới, trực tiếp nổ thành huyết vụ đầy trời cùng mảnh vỡ. Miểu sát, triệt triệt để miểu sát, thậm chí ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp bàn giao. Bọn hắn đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, chính mình rõ ràng chỉ là muốn trang cái bức, tại sao phải gặp được loại này tồn tại kinh khủng. Cái này mẹ nó là đô thị tên. Đây rõ ràng là huyền huyễn kênh a. Chương 157, Vân Vận cường ngạnh căn dặn chương 157, Vân Vận cường ngạnh căn dặn theo ba người tử vong, cái kia vẫn chưa hoàn toàn đóng lại vòng xoáy không gian cũng bởi vì đã mất đi năng lượng chèo chống, cấp tốc tiêu tán. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại có đầy đất bừa bộn, chứng minh vừa rồi nơi này phát sinh qua một trận cũng không chiến đấu kịch liệt. Vân Vận chậm rãi thu tay lại, nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, phản phất chỉ là chụp chết mấy cái phiền lòng con rồi. Đánh xong, kết thúc công việc. Nàng xoay người, đối với phía dưới cái kia còn đang ngẩn người Chiêm Lam nhẹ gật đầu, thân hình dần dần làm nhạt, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, biến mất tại vị diện trong thông đạo. Trừ thiên trò chuyện nhóm. Theo phát sóng trực tiếp hình ảnh bình phong đen, trong nhóm sôi trào. Kính Nương, ô ô ô. Vân tông chủ quá đẹp rồi. Quá mạnh. Ta vừa rồi đều sợ tè ra quần. Thật, nếu không phải Vân tỷ tỷ, ta hôm nay khẳng định phải bị đủ. Đây chính là đấu hoàng cường giả thực lực sao? Ta lúc nào mới có thể trở nên mạnh như vậy a? Chiêm Lam giờ phút này lại là kích động lại là nghĩ mà sợ, trong lòng khát vọng đối với lực lượng đạt đến đỉnh điểm. Nàng khắc sâu ý thức được, tại cái này tàn khốc chư thiên vạn giới, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Hoa Sơn phái trưởng môn, cung tiễn Vân Hoàng. Một chỉ kia phong tình, đơn giản làm cho Nhạc Mỗ tâm trí hướng về. Thứ nay về sau, Vân tông chủ chính là ta Nhạc Mỗ người thần tượng. Ai dám đối với Vân tông chủ bất kính, chính là cùng ta Hoa Sơn phái làm khó dễ. Đại Tần Tổ Long, đặc sắc. Một cái kia, ẩn chứa thiên địa chí lý. Ta mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng nhìn ra được Vân tông chủ cảnh giới viễn siêu phàm tục. Cái kia ba cái tôm tép lại nhép, chết có ý nghĩa. Hồng Hoa hội tổng đại chủ, xem ra chúng ta muốn một lần nữa ước định trong nhóm các vị đại lao thực lực. Vốn cho là mọi người chênh lệch không tính quá lớn, hiện tại xem ra, Vân tông chủ hoàn toàn là hàng duy đạt kia. Trong nhóm một mảnh thổi phồng thanh âm, mà do Bình Phong Diệp Vũ Hàng cũng mang ý gật gật đầu. Vân Vận mỗi lần xuất thủ, không chỉ có giúp Chiêm Lam giải quyết phiền phức, cũng coi là cho trò chuyện nhóm lập uy. Về sau gặp lại loại này người xâm nhập, mọi người cũng đã có lực lượng. Đấu khí đại lục, Gia Mã Đế quốc, Vân Lan tông. Mây mù lượn lờ chủ phong trong đại điện, một đạo lưu quang màu xanh hiện lên, Vân Vận thân ảnh lại xuất hiện tại tông chủ trên bảo tọa. Nàng thở phào một ngụm trọc khí, bình phục một chút thể nội khuấy động đấu khí. Mặc dù vừa rồi nhìn thắng được nhẹ nhàng thoải mái, nhưng vượt giới tác chiến đối với tinh thần lực tiêu hao hay là không nhỏ. Đây chính là chư thiên vạn giới a, cho dù là loại kia cái gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng không thể khinh thường. Vân Vận trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Mỗi lần xuất thủ, để tầm mắt của nàng mở rộng không ít, tâm cảnh giống như hồ có một tia bừng lòng. Ngay tại nàng chuẩn bị nhắm mắt điều tức, tiêu hóa một chút chiến đấu mới vừa rồi cảm ngộ lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một người mặc màu xanh nhạt váy bảo, dung mạo kiều tiếu thiếu nữ, mang theo một tên lão giả phong phong hỏa hỏa đi vào. Thiếu nữ giữa lông mày mang theo một tia trời sinh ngạo khí, chính là Vân Vận đệ tử đắc ý nhất, Nạp Lan Yên Nhiên. Mà ở sau lưng nàng lão giả thì là Vân Lan tông chấp sự, Cát Diệp. Yên Nhiên bái kiến lão sư. Nạp Lan Yên Nhiên đi đến trong đại điện, cung kính thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. "Lão sư, đệ tử có một chuyện muốn nhờ." "Đệ tử muốn đi Ô Thản Thành, từ hôn." Nghe được câu này, vừa mới ngồi vững vàng Vân Vận, mỹ mắt đông nhiên nhảy một cái. "Tới." Đây chính là đấu phá thương khung kịch bản bắt đầu dây dẫn nổ, cũng là dẫn đến Vân Lan Tông tương lai hủy diệt vạn ác chi nguyên, từ hôn lưu. Nếu là đổi lại vào nhóm trước đó, Vân Vận khẳng định sẽ giống nguyên tắc như thế, duy trì đồ đệ truy cầu tự do yêu đương, thậm chí còn có thể cho nàng chỗ dựa. Nhưng bây giờ, Vân Vận nhìn trước mắt cái này một mặt của tưởng, còn không biết chính mình sắp chọc ra bao lớn cái sọt ngốc đồ đệ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ hôn Vân Vận ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, phát ra một trận có tiết tấu giòn vang. Nàng ở trong lòng cực nhanh tính toán. Trước đó trong nhóm đám kia xa điêu dân mạng đều đang kiến nghị nàng ôm Tiêu Viêm đuổi. Hừ, bổn tông chủ đường đường đấu hoàng, há có thể đi làm loại kia không biết liêm sỉ sự tình. Vân Vận trong lòng hừ lạnh. Càng quan trọng hơn là, nàng hiện tại gia nhập Chư Thiên trò chuyện nhóm, quen biết vị kia sâu không lường được chủ nhóm. Cái kia Tiêu Viêm mặc dù là tương lai đấu đế, nhưng cũng chỉ là thế giới này cường giả. Mà chủ nhóm đại lão, đây chính là có thể vượt qua Chư Thiên, kết nối vạn giới tồn tại kinh khủng. Cùng đi định bợ một cái còn không có trưởng thành tiểu quỷ, không bằng ôm chặt chủ nhóm căn này chân chính kim đại thối. Vân Vận trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán, mà lại, ta nếu biết tương lai, cũng không cần phải như vậy hèn mọn. Chỉ cần ta không chủ động đi đắc tội Tiêu Viêm, không cho Vân Lan Tông trêu chọc cái kia thần bí thuốc tuân giả, bằng vào trong nhóm tài nguyên, ta cũng có thể dẫn đầu Vân Lan Tông đi về phía huy hoàng. Bất quá, kịch bản quán tính là cường đại. Nạp Lan Yên Nhiên nếu xét ra, cưỡng ép ngăn cản chỉ sợ cũng phải sinh ra tâm ma. Yên Nhiên, Vân Vận chậm rãi mở miệng, thanh âm trở nên nghiêm túc dị thường. Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, nàng rất ít gặp đến lão sư, dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng, trong lòng không khỏi có chút buồn chồn. Lão sư, ngài là không đồng ý sao? Thế nhưng là cái kia Tiêu Viêm đã là người phế nhân, ta thế nhưng là Vân Lan Tông thiếu tông chủ, ta im ngay. Vân Vận nghiêm nghị quát bảo ngưng lại nàng, một cô thuộc về đấu hoàng uy áp có chút phóng thích, ép tới Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cắt Diệp trong nháy mắt câm như hến. Ngươi muốn hủy hôn, vi sư không ngăn cả ngươi. Mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Vân Vận thu hồi uy áp, thầm thì nói ra, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ một câu, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tiêu gia mặc dù xuống dốc, nhưng dù sao từng là cái kia Tiêu Viêm gia tộc. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Nạp Lan Yên Nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt một bức. Lão sư đây là thế nào? Làm sao đột nhiên nói ra như thế có triết lý lời nói? Vân Vận không để ý đến kinh ngạc của nàng, mà là quay đầu nhìn về phía một bên run lẩy bẩy Cát Diệp. Cát Diệp, lần này ngươi bồi Yên Nhiên đi Ô Thản Thành, bổ tông chủ có mấy đầu tự mệnh lệnh, ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng. Nếu là trái với một đầu, ngươi cũng không cần trở về, trực tiếp ở bên ngoài tự sát đi. Cát Diệp dọa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tông chủ xin phân phó. Lão nô muôn lần chết không chối từ. Vân Vận hít sâu một hơi, bắt đầu hạ đạt phần kia đủ để phá vỡ nguyên tắc kịch bản từ hôn chỉ nam. Thứ nhất, từ hôn có thể, nhưng nhất định phải đi chính quy quá trình. Thái độ phải thành khẩn, ngữ khí muốn kiêm tốn. Vào cửa trước túi đầu, nói chuyện muốn dẫn cười. Tuyệt đối không thể có một tơ một hào cao ngạo. Thứ hai, mang nhiều nhận lỗi. Tu khí tán mang lên, bổn tông chủ chân tàng cái kia mấy cái tam văn thanh linh đan cũng mang lên. Còn có, từ trong khố phòng chọn mấy món tốt nhất huyền giai đấu kỹ, cùng nhau đưa qua. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Vân Vận bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt như điện mà nhìn chằm chằm vào hai người. Chương 158, Tiên Nhiên gặp qua Tiêu Chiến thúc thúc. Chương 158, Tiên Nhiên gặp qua Tiêu Chiến thúc thúc. Ngươi muốn cùng Tiêu Chiến tộc trưởng, còn có cái kia Tiêu Viêm giải thích rõ ràng, Tiên Nhiên từ hôn thuần túy là bởi vì nàng nhất tâm hướng đạo, muốn đi theo bổn tông chủ tu luyện, trung thân không cả, cũng không phải bởi vì xem thường Tiêu Viêm là cái phế vật. Nghe rõ chưa? Muốn cường điệu đây là vì tông môn đại nghĩa, là vì tu luyện, thậm chí có thể nói Yên Nhiên có khó khăn khó nói. Tóm lại, muốn đem trách nhiệm toàn bộ nắm ở chính chúng ta trên thân, tuyệt đối không thể để cho Tiêu gia cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Nếu ai dám ngày hôm đó nói ra một câu chảo phúng Tiêu Viêm lời nói, hoặc là bày ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, Vân Vận chén trà trong tay trong nháy mắt hóa thành một mịn, bổn tông chủ định chém không dung tha. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động cũng không hiểu. Tông chủ đây là uống lộn thuốc sao? Đó là Tiêu gia a, một cái nho nhỏ Ô Thản Thành gia tộc a, đến mức như thế hèn mọn sao? Làm sao? Nghe không hiểu. Vân Vận ánh mắt lạnh lẽo. Nghe hiểu. Hai người dọa đến toàn thân giật mình, đội vàng dập đầu đáp. Mặc dù trong lòng có 10, không 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 cái không hiểu, nhưng ở đấu hoàng cường giả uy nghiêm trước mặt, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám phản bác. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Vân Vận một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, bất đắc dĩ bước bước mi tâm. Hy vọng dạng này có thể đem điểm cừu hận xuống đến thấp nhất đi. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, bổn tông chủ thế nhưng là cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi nếu là còn không biết điều, nhất định phải cùng ta Vân Lan Tông làm khó dễ. Vân Vận trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vậy bản tông chủ cũng không phải bù nặng. Theo phát sóng trực tiếp hình ảnh đóng lại, trong nhóm bầu không khí cũng không có làm lạnh, ngược lại bởi vì Vân Vận một phen thao tác trở nên càng thêm nhiệt liệt. Vân Lan tông chủ, chư vị, ta đã an bài xong xuôi. Tiên Nhiên nha đầu kia cùng Cát Diệp chấp sự đã khởi hành tiến về Ô Thản Thành. Ta cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, lần này từ hôn, nhất định phải tại tôn trọng lẫn nhau, hòa bình hữu hảo bầu không khí bên trong tiến hành, tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ ý thế hiếp người tình huống. Vân Vận ngồi tại tông chủ trên bảo tọa, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay chén trà, ánh mắt thanh minh. Vân Lan tông chủ, trước đó thảo luận, ta cũng cẩn thận nghĩ qua. Mọi người đề nghị ta ôm lấy Tiêu Viêm đuổi, bổ tông chủ là tuyệt sẽ không tiếp thu. Vân Vận phát tin tức này thời điểm, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ngạo kiều thân sắc. Làm ra Ma Đế quốc một trong 10 đại cường giả, nàng có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo. Vân Lan tông chủ, cái kia Tiêu Viêm tương lai cố nhiên là đấu đế, nhưng này cũng là chuyện tương lai. Vì một cái hư vô mở mịt tương lai, để cho ta Vân Lan tông cùng đúng, thậm chí càng bổn tông chủ đi. Hừ, tuyệt đối không thể. Còn nữa nói, chúng ta trong nhóm chủ nhóm Thanh Huyền đại lão, thực lực sâu không lường được, thủ đoạn thông thiên, so cái kia còn không có trưởng thành Tiêu Viêm lợi hại hơn nhiều. Vân Lan tông chủ, ta là điên rồi mới có thể bỏ gần tìm xa ôm lấy Tiêu Viêm đuổi. Chỉ cần ta Vân Lan tông không chủ động trêu chọc hắn, không cho hắn chế tạo cái kia 30 năm Hà Đông cừu hận động lực, nước giếng không phạm nước sông, chính là kết cục tốt nhất. Các thành viên nhóm nhìn xem Vân Vận lần này lý trí lại bá khí phát biểu, nhao nhao biểu thị đồng ý, đồng thời cũng giấy lên nồng đậm bắt quái chi hồn. Hoa Sơn phái trưởng môn, Vân tông chủ cao kiến. Nhạc Mỗ bội phục. Xác thực, có chủ nhóm đại lão ở đây, không cần nhìn hắn sắc mặt người. Bất quá, Nhạc Mỗ rất ngạc nhiên, cái này nguyên bản kiếm bạc nội chương từ hôn lưu khúc dạo đầu, bị Vân tông chủ như thế thay đổi, lại biến thành cái dạng gì? Nhạc Mỗ dưa này con đều đã chuẩn bị tốt. Đại Tần Tổ Long, chấp cũng có chút chờ mong. Cái kia Tiêu Viêm thân là khí vận chi tử, nếu là không có cái này từ hôn lục nhã, có còn hay không tức giận phân đấu. Vận mệnh này bánh răng, sợ là muốn chuyển giá hỏa tinh tử tới. Kính nương, kỳ hỉ, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn phát sóng trực tiếp. Nguyên bản kịch bản là không ai mãi mãi hèn đánh mặt sảng văn, hiện tại chẳng lẽ muốn biến thành người tốt mà ta cũng tốt gia đình luân lý kịch. Đấu khí đại lục, Ô Thản Thành. Tòa này xa xôi thành nhỏ, hôm nay nên đón một đội đặc thù khách nhân. Cũng không có nguyên tắc bên trong loại kia ngang ngược, hẳn không thể toàn thành đều biết phô trường, cũng không có loại khí thế cao cao tại thượng kia. Mấy chiếc trang trí điệu thấp nhưng nội ẩn xa hoa xe ngựa, lặng yên không một tiếng động đứng tại Tiêu gia cửa chính. Nạp Lan yên nhiên hít sâu một hơi, vén rèm lên đi xuống. Nàng hôm nay cố ý không có mặc cái kia thần, đại biểu Vân Lan tông đệ tử hạch tâm xanh nhạt bao phục, mà là đổi một thân thanh nhã thường phục, lộ ra dịu dàng rất nhiều. Đi theo sau lưng nàng Cát Diệp chấp sự, càng là một mặt khẩn trương, trong tay siết thật chặt cái kia đổ đầy lễ vật nạp giới, trên trán thậm chí rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Thiếu tông chủ, nhớ kỹ tông chủ phân phó sao? Cát Diệp hạ giọng, lại một lần nữa xác nhận nói, thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ, nhất định phải khách khí. Nếu để cho Tiêu gia cảm thấy một tơ một hào không thoải mái, hai chúng ta trở về liền thật muốn bị tông chủ tế cờ. Biết, cắt thuốc, ta đều có một đường. Nạp Lan yên nhiên bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn là cảm thấy lão sư có chút chuyện bé xé ra to, nhưng nghĩ đến lão sư cái kia kinh khủng ánh mắt, nàng liền trong nháy mắt bỏ đi tất cả ngạo khí. Hai người đi đến cửa chính, đối với mấy cái kia giữ cửa Tiêu gia hộ vệ, vậy mà khẽ không người thi lễ một cái, làm phiền thông báo một tiếng, Vân Lan tông Nạp Lan yên nhiên đến đây bái phòng Tiêu chiến thúc thúc. Nạp Lan yên nhiên thanh âm thanh thúy êm hai, thái độ càng là tốt để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Mấy cái kia Tiêu gia hộ vệ đều thấy choáng. Vân Lan tông, đây chính là đế quốc quái vật khổng lồ a. Người của bọn hắn lúc nào như thế có lễ phép. Sau một lát, Tiêu gia đón khách đại sảnh. Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh. Bầu không khí mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng lòng của mỗi người đều treo lấy. Vân Lan tông người đột nhiên đến thăm, không biết có chuyện gì. Tiêu Chiến cau mày, trong chén trà trong tay gợn nước có chút dập dờn, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Hắn vô ý thức nghĩ đến con của mình Tiêu Viêm, chẳng lẽ là Viêm Nhi ở bên ngoài trọng họa. Đúng lúc này, Nạp Lan yên nhiên cùng Cát Diệp tại thị nữ dẫn đạo bên dưới đi đến. Tiêu Chiến vừa mới chuẩn bị đứng dậy nên đón, một giây sau, phát sinh một màn để hắn kém chút kinh điệu cái cằm. Chỉ gặp người trong truyền thuyết kia cao ngạo không gì sánh được Nạp Lan chất nữ, sau khi vào cửa, vậy mà đối với hắn cung cung kính kính đi một cái vãn bối đại lễ. Tiên nhiên gặp qua Tiêu Chiến thúc thúc, đã lâu không gặp, Tiêu thúc thúc phong thái vẫn như cũ. Nạp Lan yên nhiên mang trên mặt ngọt ngào mỉm cười, nụ cười kia tiêu chuẩn đến tựa như là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện một dạng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Mà vị kia Cát Diệp chấp sự, càng là không ngời, một mặt cười định nói, tại hạ Vân Lan tông chấp sự Cát Diệp, gặp qua Tiêu tộc trưởng, gặp qua ba vị trưởng lão. Đã sớm nghe nói Tiêu tộc trưởng anh hùng cái thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Chương 159, thay ta tạ ơn Vân tông chủ. Chương 159, thay ta tạ ơn Vân tông chủ. Cái này Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đầu óc trong lúc nhất thời có chút quá tải đến. Kịch bản không đúng. Không phải nói đại tông môn người đều con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu sao? Làm sao hai người kia khách khí giống như là đến thăm người thân? Khụ khụ. Nạp Lan chất nữ không cần đa lễ, mau mời ngồi. Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, đội vàng để cho người ta lo pha trà, trong lòng cảnh giác mặc dù tiêu tán một chút, nhưng nghi hoặc lại sâu hơn, không biết chất nữ hôm nay đến đây cần làm chuyện gì. Nạp Lan yên nhiên sau khi ngồi xuống, cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là do dự một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, nàng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi, "Tiêu thúc thúc, yên nhiên lần này đến đây, xác thực có một kiện chuyện quan trọng thương lượng." "Không biết." "Tiêu Viêm ca ca nhưng tại." Nghe được Tiêu Viêm hai chữ, Tiêu Chiến tâm trong nháy mắt nhấc lên, coi là đối phương là đến gây chuyện. Nhưng nghe đến cái kia âm thanh Tiêu Viêm ca ca hắn lại cảm thấy không quá giống. "Viêm Nhi, đi, đem Viêm Nhi gọi tới." Tiêu Chiến phất phất tay. Chỉ chốc lát sau, một đạo hơi có vẻ gầy gò thiếu niên thân ảnh chậm rãi đi vào đại sảnh. Tiêu Viêm mặc một thân phổ thông quần áo màu đen, mặc dù khuôn mặt thanh tú, nhưng hai đầu lông mày luôn luôn bao phủ một tầng bung đi không được u ám cùng chán trường. Ba năm này phế vật kiếp sống, để hắn nếm tận tình người ấm lạnh. "Phụ thân, ba vị trưởng lão." Tiêu Viêm nhàn nhạt thi lễ một cái, sau đó ánh mắt quét về phía trên khách tọa hai người. Khi hắn nhìn thấy Nạp Lan yên nhiên dung nhan tuyệt mỹ kia cùng ngực, viên kia mặc dù điệu thấp lại như cũ dễ thấy Vân Lan tông huy trước lúc, con người có chút co rụt lại. "Vân Lan tông người, tìm ta?" Tiêu Viêm trong lòng tự rêu cười một tiếng. Chính mình cái này phế vật, có tài đức gì để Vân Lan tông người tìm tới cửa? Chẳng lẽ là đến xem cho cười? Hắn làm xong bị trào phúng chuẩn bị, thậm chí đã ở trong lòng lối suy nghĩ tốt phản kích lời nói ác độc. Nhưng mà, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy Tiêu Viêm tiến đến, lập tức đứng người lên, đối với Tiêu Viêm mỉm cười, trong mắt không có nửa điểm xem thường, ngược lại lộ ra một loại đồng tình cùng cổ vũ. "Tiêu Viêm ca ca, ngươi tốt a." Nạp Lan Yên Nhiên ôn nhu nói. Một tiếng này ca ca đem Tiêu Viêm hô ngộng, đem Tiêu Chiến hô ngộng, đem trốn ở sau tấm bình phong nhìn lén Tiêu Vân Nhi cũng hô ngộng. "Ách, đã lâu không gặp." Tiêu Viêm khô cằn trả lời một câu, toàn thân không được tự nhiên. Nữ nhân này uống lộ thuốc. Nạp Lan Yên Nhiên hít sâu một hơi, nhớ tới lão sư tử mệnh lệnh quyết định thẳng vào chủ đề. "Tiêu Viêm ca ca, Tiêu thúc thúc, kỳ thật Yên Nhiên lần này tới là vì hai nhà chúng ta hôn sự." Lời vừa nói ra, bên trong đại sảnh không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tiêu Chiến chén trà trong tay bỗng nhiên lắc một cái, quả nhiên, vẫn là tới. "Thứ hôn, đây là muốn trước mặt mọi người nhục nhã ta Tiêu gia a?" Tiêu Viêm sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Ngay tại tất cả mọi người coi là Nạp Lan Yên Nhiên muốn nói ra người cái phế vật không xứng với ta loại lời này thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên lại đột nhiên đổi lại một bộ không gì sánh được thành khẩn, thậm chí mang theo một tia ấy náy biểu lộ. "Tiêu thúc thúc, Tiêu Viêm ca ca, mời các ngươi không nên hiểu lầm." Nạp Lan Yên Nhiên tiến về phía trước một bước, giọng kiên định nói, "Yên Nhiên cũng không phải là trướng mắt Tiêu gia, càng không phải là ghét bỏ Tiêu Viêm ca ca tình cảnh bây giờ. Thật sự là bởi vì Yên Nhiên nhất tâm hướng đạo, chỉ muốn đi theo lão sư ở trên con đường tu luyện đi được càng xa. Lão sư từng dạy bảo ta, con đường tu luyện cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Yên Nhiên tự biết tư chất ngu dốt, nếu là bởi vì nhi nữ tình trường mà phân tâm, không chỉ có cô phụ lão sư cung chồng, cũng sẽ làm trễ nải Tiêu Viêm ca ca trung thân đại sự." Nói, nàng đối với Tiêu Viêm thật sâu bái. Cho nên, Yên Nhiên cả gan khẩn cầu Tiêu thúc thúc cùng Tiêu Viêm ca ca giải trừ môn này hôn ước. Cái này hoàn toàn là Yên Nhiên cá nhân tùy hứng, cùng Tiêu Viêm ca ca không quan hệ, càng cùng Tiêu gia vinh nhục không quan hệ. Tất cả chịu tội, Yên Nhiên nguyện một người gánh chịu. Những lời này, nói đến gọi là một cái giọt nước không lọt, tình chân ý thiết. Trực tiếp đem từ hôn từ xem thường người biến thành vì sự nghiệp hy sinh tình yêu cách cục trong nháy mắt mở ra. Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem trước mặt cái này mặt mũi tràn đầy thành khẩn thiếu nữ, vốn trong lòng tích xúc lửa giận, vậy mà tìm không thấy phát tiết địa phương. Mọi người đều nói là chính mình nhất tâm hướng đạo, mà lại tư thái thả thấp như vậy, còn chủ động ôm trách, chính mình nếu là lại nổi giận, chẳng phải là lộ ra rất keo kiệt. Cái này Tiêu Chiến cũng ngây ngẩn cả người, nguyên bản chuẩn bị xong vỗ bàn trở mặt động tác, ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung. Gặp bầu không khí có chút hòa hoãn, Nạp Lan Yên Nhiên rèn sắc khi còn nóng, đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Nàng nhìn xem cái này đã từng thiên tài thiếu niên, nhớ tới lao sư tại trước khi đi dạy cho nàng câu tiên lời kịch, mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. "Tiêu Viêm ca ca, kỳ thật lao sư thường xuyên đề cập với ta lên ngươi." Nạp Lan Yên Nhiên một mặt sùng bái vô trung sinh hữu lao sư nói, "Ngươi chỉ là tạm thời bị Long Đông Minh Châu nhất thời ngăn trở không tính là cái gì. Lão sư cố ý nắm ta mang cho ngươi một câu." Nạp Lan Yên Nhiên hít sâu một hơi, thanh âm trở nên sục sôi đứng lên, "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn." "Vâng." Câu nói này dường như sấm sét, hung hăng tại Tiêu Viêm trong đầu nổ vang. Tiêu Viêm cả người đều run rẩy một chút, nguyên bản u ám trong hai con ngươi, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người hào quang. "Đây quả thực." Đơn giản nói đến trong tâm khảm của hắn. 3 năm này, hắn nhận hết Bạch Nhãn cùng Trảo Phúng, tất cả mọi người gọi hắn phế vật, chỉ có cái này chưa từng gặp mặt Vân Lan tông chủ, vậy mà có thể nói ra như vậy đỉnh thai nhức góc lời nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, hốc mắt lại có chút ta bước, tốt. Nói hay lắm. Không nghĩ tới, trên đời này nhất hiểu người của ta, lại là Vân Lan tông chủ. Liền ngay cả Tiêu Viêm trên tay trong chiếc nhẫn, ngủ say dược lao cũng bị câu nói này đánh thức. T. Cái này Vân Lan tông chủ, có chút đồ vào ta. Dược lao linh hồn truyền âm tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên, lời nói này đến có trình độ. Đại khí bằng bạc. Xem ra cái này Vân Lan tông cũng không phải gì đó tàng ô nạp cấu chi địa, ngược lại ánh mắt độc đáo. Tiểu Viêm tử, cái này cưới lui đến cũng lỗ. Người ta cho đủ mặt mũi ngươi, trả lại cho ngươi rót một bát mạnh như vậy canh gà. Tiêu Viêm nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong lòng khói mù quét sạch sành xanh. Hắn đối với Nạp Lan Yên Nhiên, thậm chí đối với toàn bộ Vân Lan tông ấn tượng, trong nháy mắt từ điểm phụ tiêu thăng đến điểm tối đa. "Nạp Lan tiểu thư, đã ngươi chỉ ở bốn phương, Tiêu Viêm nếu là không thành toàn, ngược lại là lộ ra ta Tiêu gia hẹp hỏi." Tiêu Viêm hít sâu một hơi, từ trong ngực móc ra hôn thư, không có giống nguyên tắc như thế biết thư bỏ vợ, mà là trịnh trọng đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên. "Hôn ước này, giải trừ. Chúc Nạp Lan tiểu thư sớm ngày đạt vào đấu hoàng chi cảnh." Cũng thay ta tạ ơn Vân tông chủ lời khen tặng, Tiêu Viêm. Ghi nhớ trong lòng. Chương 160, giải tỏa phân thân áo di lê công năng. Chương 160, giải tỏa phân thân áo di lê công năng. Nạp Lan Yên Nhiên hai tay tiếp nhận hôn thư, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Thành. Thật thành. Mà lại không có đánh đỡ. Không có cãi nhau. Một bên Cát Diệp thấy thế, vội vàng nắm đúng thời cơ, từ trong nạp giới lấy ra ba cái hộp ngọc tinh xảo, cười híp mắt đi lên phía trước. Tiêu tộc trưởng, đây là tông chủ cố ý phân phó chuẩn bị một chút lễ mọn, tạm thời cho là đối với hai nhà thế giao một chút tâm ý, còn xin vui vẻ nhận. Cát Diệp mở hộp ngọc ra, lập tức một cỗ nồng đậm đan hương tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Chỉ gặp trong hộp ngọc lặng lặng nằm ba viên toàn thân xanh biếc, mặt ngoài có ba đạo đường vân kỳ dị đan dược. Đây là Tam Văn Thanh Linh Đan. Một mực không lên tiếng đại trưởng lão, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tam Văn Thanh Linh Đan a, đây chính là có thể trợ giúp đấu sư đột phá đến đại đấu sư cực phẩm đan dược. Hơn nữa nhìn cái này chất lượng, tuyệt đối là xuất từ luyện dược đại sư chi thủ. Có cái này ba viên đan dược, Tiêu gia liền có thể ra lại ba cái đại đấu sư. thực lực tuyệt đối có thể vượt trên Ô Thản Thành mặt khác hai đại gia tộc. Nguyên bản đối với Từ Hôn còn có chút phê bình kín đáo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, giờ phút này nhìn xem đan dược, nước bọt đều nhanh chảy ra. Tất cả bất mãn, tại thời khắc này tan thành mây khói. Vân Lan Tông, thật sự là quá khách khí, quá để ý. Ba vị trưởng lão cười rạng rỡ, bộ dáng kia hận không thể tại chỗ cùng Cát Diệp Thành anh em kết bái. Ai chỉ có Tiêu Chiến, nhìn xem một màn này, thở một hơi thật dài, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Nạp Lan chất nữ như vậy có chi thức hiểu lễ nghĩa, thiên phú lại cao, càng khó hơn chính là phần khí độ này cùng tu dưỡng. Không thể trở thành ta Tiêu gia con dâu, thật sự là ta Tiêu Chiến suốt đời tiếc nuối a. Tiêu Chiến là thật cảm thấy đáng tiếc. Tốt như vậy cô nương, làm sao lại? Ai, xem ra thật sự là Viêm Nhi không có cái kia phúc phận. Nghe được Tiêu Chiến cảm thán, Nạp Lan yên nhiên nhớ tới lão sư căn dặn, liền vội vàng cười nói ra, Tiêu thúc thúc nói quá lời. Mặc dù hôn ước giải trừ, nhưng ta Nạp Lan gia cùng Tiêu gia vẫn là thế giao. Ngày sau Tiêu Viêm ca ca nếu có thì giờ dành đến Đế Đô, nhất định phải tới Vân Lan Tông làm khách, tiên nhiên nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Tốt tốt tốt. Có chất nữ câu nói này, ta an tâm. Tiêu Chiến cũng là người hào sảng, gặp sự tình đã hết thảy đều kết thúc, lại cũng không có đả thương cùng Tiêu gia mặt mũi, lúc này vung tay lên. Người tới. Bày yến. Hôm nay ta muốn cùng Cát Diệp chấp sự không say không về. Nguyên bản kiếm bạc nỗ trương Từ Hôn hiện trường, trong nháy mắt biến thành vui vẻ hòa thuận gia đình tụ hội. Trên yến tiệc, chủ và khách đều vui vẻ. Tiêu Viêm thậm chí còn chủ động tính Nạp Lan yên nhiên một chén rượu, cảm tạ nàng lý giải cùng cổ vũ. Lúc trong bóng tối Tiêu Vân Nhi thấy cảnh này, mặc dù có chút nghi hoặc Nạp Lan yên nhiên chuyển biến, nhưng nhìn thấy Tiêu Viêm ca ca vui vẻ, trong mắt nàng địch ý cũng tiêu tán không ít. Yến hội kết thúc, Nạp Lan yên nhiên cùng Cát Diệp mang theo nhiệm vụ hoàn thành viên mãn vui sướng, đi suốt đêm trở về Vân Lan Tông. Vân Lan Tông, đại điện. Nghe xong đệ tử báo cáo, Vân Vận thỏa mãn nhẹ gật đầu, nét miệng lên một vòng tuyệt mỹ độ cong. Làm tốt lắm. Đã bảo toàn Vân Lan Tông thanh danh, lại không đắc tội sát tinh kia, còn thuận tiện soát một đợt độ thiện cảm. Vân Vận trong lòng mừng thầm. Nàng mặc dù không có ý định ôm đùi, nhưng có thể đem một cái tiềm ẩn kẻ địch khủng bố biến thành người qua đường, thậm chí là nửa cái bằng hữu, mua bán này đơn giản quá có lời. Tốt, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Ngày sau nếu là Tiêu Viêm thật tới Đế Đô, nhớ kỹ muốn lấy lễ để tiếp đón. Đuổi đi đệ tử, Vân Vận không kịp chờ đợi mở ra trò chuyện nhóm. Vân Lan Tông chủ, giải quyết. Từ Hôn kết thúc mỹ mãn. Tiêu Viêm không chỉ có không có sinh khí, còn đối với ta cảm động đến rơi nước mắt, đem câu kia không ai mãi mãi hẹn trở thành lời răn. Hiện tại Tiêu gia, đối với Vân Lan Tông đó là mang ơn. Vân Lan Tông chủ, sự thật chứng minh, chỉ cần thao tác thỏa đáng, khí vận chi tử cũng là có thể nói đạo lý thôi. Trong nhóm lập tức hoàn toàn yên tĩnh, lập tức buộc phát ra một trận điên cuồng đầu đen rau muống. Ta thật không phải khiết đa người. Bội phục. Vân Tông chủ chiêu này đảo khách thành chủ, thật sự là cao. Nếu như về sau Tiêu Viêm thật thành đấu đế, hồi ức trước kia, chỉ sợ thật sẽ cảm tạ Vân Tông chủ tại hắn chán nản nhất thời điểm, cho hắn một câu ấm áp của vũ. Hoa Sơn phái trưởng môn, ai nha, đáng tiếc. Nhạc Mộ vẫn chờ nhìn một câu kia cái nhục ngày hôm nay, ngày sau gấp trăm lần hoàn trả đâu. Kết quả biến thành hôm nay tri ân, ghi nhớ trong lòng. Phong cách vẽ này đột biến đến làm cho Nhạc Mộ đau eo. Đại Tần Tổ Long, như vậy cũng tốt. Thiếu đi cừu hận khu động, không biết cái kia Tiêu Viêm còn có thể hay không lớn lên nhanh như vậy. Nếu là hắn bởi vì Vân Tông chủ cổ vũ mà lười biếng, đó mới là buồn cười lớn nhất. Hồng Hoa hội tổng đại chủ, ta cảm thấy treo. Khí vận chi từ đường, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió? Không có Vân Lan Tông nhân vật phản diện này, khẳng định còn sẽ có khác nhân vật phản diện nhảy ra. Thì như cái kia hồn điện. Bất quá, cái này đều cùng Vân Tông chủ không quan hệ, Vân Tông chủ đợt này là đem chính mình hái sạch sẽ. Thiên Hạ hội bang chủ, không có ý nghĩa không có ý nghĩa, ta đều chuẩn bị kỹ càng bằng lô, kết quả nhìn một trận đại bản viên. Vân Tông chủ, lần sau có thể hay không hơi chế tạo điểm xung đột? Quá bình thản không dễ nhìn a. Nhìn xem các thành viên nhóm trêu chọc, Vân Vận lơ đễnh. Bình thản. Bình thản mới là phúc a. Chỉ cần không bị Tiêu Viêm cái kia củ á bị nhớ thương lên, dù là đời này bình bình đạm đạm, cũng so nguyên tắc bên trong tông môn bị diệt, chính mình lang thang thiên ngai mạnh gấp một vạn lần. Nhưng mà, Vân Vận không biết là, bởi vì nàng lần này thao tác, cánh hồ điệp đã bổ. Ô Thản Thành Tiêu gia trên hậu sơn, Tiêu Viêm đang ngồi ở bên vách núi, nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, trong mắt Tiêu đốt lên trước này chưa có đấu trí. Lão sư, Vân Tông chủ nói đúng, không ai mãi mãi hèn. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, sớm ngày đi Vân Lan Tông bái phỏng. Ta muốn để Vân Tông chủ nhìn xem, nàng không có nhìn lầm người. Ta Tiêu Viêm cũng không phải vật trong ao. Dược lão vuốt ve sợi râu, vui mừng gật đầu, hảo tiểu tử, có chí khí. Nếu Vân Lan Tông như vậy coi trọng ngươi, vậy ngươi càng không thể cho các nàng mất thể diện. Bắt đầu từ ngày mai, huấn luyện số lượng gấp bội. A, gấp bội. Bớt nói nhảm. Vì không cô phụ Vân Tông chủ chờ mong, luyện không chết liền hướng trong chết luyện. Tại phía xa Vân Lan Tông Vân Vận đột nhiên hắt hơi một cái. Kỳ quái, làm sao cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh. Một bên khác, Diệp Vũ Hàng khỏe miệng có chút dương lên, hắn đang tra nhìn mình điểm tích lũy. 63000 điểm tích lũy. Khá lắm, bất chi bất giác vậy mà đã là một khoản tiền lớn. Hắn nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, ngón tay ở trong hư không có tiết tấu đập. Nhưng vào lúc này, hệ thống giới diện đột nhiên bắn ra một cái màu vàng nhắc nhở khung. Đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tích lũy điểm tích lũy đột phá 60000 cửa ải lớn, cho chuyện nhóm hệ thống quyền hạn thăng cấp. Chúc mừng ký chủ, giải tỏa phân thân áo di lê công năng sơ cấp. Chương 161, kéo tiểu hào vào nhóm chương 161, kéo tiểu hào vào nhóm nói rõ, ký chủ có thể sáng tạo một cái có được độc lập ID, độc lập ảnh chân dung, lại không cách nào bị thành viên nhóm xem thấu thân phận chân thật tiểu hào. Nên tiểu hào cùng ký chủ ý thức tương liên, có thể tùy thời hoán đổi, cũng có thể cùng online. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Diệp Vũ Hàng tinh quang trong mắt trong nháy mắt đại thịnh. Có thể an bài tiểu hào. Chức năng này, quả thực là thần kỹ a. Diệp Vũ Hàng sờ lên cằm, đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển. Làm chủ nhóm, hiện tại Thanh Huyền đạo trưởng nhân vật thiết lập này mặc dù lập đến ổn, cao lãnh, thần bí, cường đại, nhưng cũng không ít tính hạn chế. Đầu tiên, thân là đại lao nhất định phải bảo trì bức cách, không có khả năng tùy tiện sở em nhóm, không có khả năng tùy tiện cùng thành viên nhóm nói bừa, càng không thể như cái gian thương một dạng mỗi ngày chào hàng đồ vật. Trước đó từ hôn danh tràng diện, bởi vì ta tham gia cùng Vân Vận náo bổ, trực tiếp biến thành hài hòa đại liên hoan. Cái này mặc dù thú vị, nhưng cũng nhắc nhở ta, các thành viên nhóm bản thân ý thức càng ngày càng mạnh, chỉ dựa vào một cái cao lãnh chủ nhóm, có đôi khi chưa hẳn có thể khống chế toàn cục. Diệp Vũ Hàng nheo mắt lại, trong lòng đã có so đo, nhất định phải an bài một cái tiểu hào, mà lại tiểu hào này nhân vật thiết lập nhất định phải cùng cỡ lớn Thanh Huyền đạo trưởng có rõ ràng phân chia độ. Cỡ lớn là treo cao 9 ngày thần minh, thần bí khó lường. Nhỏ như vậy hào đâu? Tiểu hào hẳn là thực lực mạnh mẽ, nội tình sâu không lường được, nhưng tính cách có thể hơi tiếp địa khí một chút, hoặc là có được đặc thù nào đó giàu có thuộc tính. Diệp Vũ Hàng trong đầu hiện lên vô số loại văn học mạng nhân vật chính mô bản, tuổi mục nịch tập chạy. Không được, quá trầm nóng, trong nhóm không ai có kiên nhẫn nhìn người trưởng thành. Thiên tôn chạy, cùng cỡ lớn xung đột nhau, vô địch sảng văn chạy, dễ dàng gây nên thành viên nhóm cảnh giác cùng phản cảm. Cuối cùng, Diệp Vũ Hàng ánh mắt như ngừng lại một cái tại giới văn học mạng kéo dài không suy, lại thích hợp nhất ông chủ tài nguyên lưu phái bên trên. Quyết định, liền mô phỏng một cái quẹt thẻ đánh dấu chạy nhân vật chính. Diệp Vũ Hàng vỗ tay phát ra tiếng, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang, trong nhóm có Sơn Trại Lá Đen, Lưu Bồi Cường loại này người hiện đại, bọn hắn đối với hệ thống bàn tay vàng khái niệm hết sức quen thuộc. Một khi ta đứng thẳng đánh dấu chạy nhân vật thiết lập, về sau ta lấy ra bất luận cái gì thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, đều có thể giải thích là đánh dấu có được, hoàn toàn quang minh chính đại, không cần lo lắng nơi phát ra vấn đề. Mà lại, đánh dấu lưu chủ sừng bình thường đều là cẩu đạo bên trong người, yên lặng phát dục vô số năm, vừa xuất thế tức vô địch. Cái này cũng rất phù hợp ta muốn phía sau màn khống chế nhu cầu. Ngay tại Diệp Vũ Hàng tràn đầy phấn khởi tạo ra tiểu hào nhân vật thiết lập thời điểm, trò chuyện nhóm bên trong, một cái khác trận sinh ly tử biệt ngay tại trình diễn. Trừ thiên trò chuyện nhóm, bầu không khí hơi có vẻ nghiêm trọng, bởi vì trong nhóm một vị khác thành viên trọng yếu, Chiêm Lam, rốt cục muốn nên đón nàng nhân sinh bước ngoặt. Dựa theo dòng thời gian suy tính, nàng lập tức liền muốn bị kéo vào cái kia tàn khốc chủ thần không gian chính thức mở ra vô hạn khủng bố cầu sinh chi lộ. Kính nương, các vị đại lão, ta bên này trên màn ảnh máy vi tính đã bắn ra cái kia không gian. Nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính, còn sống sao? Hô. Mặc dù đã sớm biết, nhưng thật nhìn thấy hàng chữ này, tay hay là tại run. Chiêm Lam ngồi đang làm việc trước bàn, nhìn trên màn ảnh cái kia đơn sơ bộ cụt, nhịp tim như sấm. Nếu như không phải gia nhập trò chuyện nhóm, cái này có lẽ chính là nàng ác mộng bắt đầu, nhưng bây giờ, đây khả năng là nàng thành thần thời cơ. Hồng Hoa hội tổng đại chủ, Chiêm Lam cô nương, nhớ lấy bạn sự coi chừng. Cái kia chủ thần không gian mặc dù cơ duyên vô số, nhưng dựa theo Lưu Bồi Cường tải lên văn bản tài liệu đến xem, cũng là cựu tử nhất sinh chi địa. Sau khi tiến vào, chớ tùy tiện tin tưởng hắn người, nhất là những cái được gọi là người có thâm niên. Trần Cận Nam tựa như cái quan tâm lão phụ thần, mặc dù cách thế giới, nhưng hắn đối với trong nhóm này tiểu cô nương vẫn có chút chiếu cố. Hắn biết rõ giang hồ hiểm ác, mà cái kia chủ thần không gian so giang hồ còn muốn hiểm ác vạn lần. Đại Tần Tổ Long, thử, đội cái gì? Cái kia chủ thần không gian nếu là dưỡng cổ chi địa, ngươi liền làm cái kia độc nhất cổ vương chính là. Có người muốn vu hồ bay lên. Doanh Chính ngồi tại Hàm Dương cung trên long ỷ, bá khí lộ bên. Hắn thấy, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu không cách nào trốn tránh, vậy liền đi chinh phục nó. Hoa Sơn phái trưởng môn, Thủy Hoàng đế bệ hạ nói cực phải. Chiêm Lam muội tử, ngươi thế nhưng là cầm kịch bản đi vào, bản thân cái này chính là lớn nhất bàn tay vàng. Sống tạm, phát dụ. Chờ ngươi thành mở ra ngũ giai khóa gen, ngày khác vinh hoa phú quý, có thể chớ quên, trò chuyện nhóm bên trong cái này không chút nào thu hút nho nhỏ Hoa Sơn trưởng môn a. Nhạc Bất Quần biết rõ vô hạn thế giới danh sách trao đổi bên trong có bao nhiêu đồ tốt, dù là Chiêm Lam tùy tiện để lọt điểm chỉ trong khe hạt cát, đều đủ hắn Hoa Sơn phái ăn no rồi. Vân Lan tông chủ thần không gian, quả thật có chút ý tứ. Trước đó cái kia hai cái xâm lấn luân hồi giả, mặc dù nhân phẩm thấp kém, nhưng này cái gọi là công pháp tu luyện cùng khoa học kỹ thuật vũ khí sát thực có chỗ độc đáo. Chiêm Lam muội muội, nếu là có khó, tùy thời tại trong nhóm kêu cứu, tỷ tỷ mặc dù không đi được, nhưng có thể cho ngươi phát điểm bảo mệnh năng lượng. Vân Vận vừa trải qua một trận vượt giới nghiên ép, tâm tình không tệ, đối với Chiêm Lam cũng rất hào phóng. Kính nương, ô ô ô, cảm ơn mọi người. Các ngươi đừng như vậy, khiến cho ta áp lực thật lớn, giống như muốn đưa ta lên đường giống như. Mặc dù cũng kém không nhiều là lên đường, nhưng ta sẽ cố gắng sống sót. Chiêm Lam nhìn xem trong nhóm ấm lòng lời nói, sợ hãi trong lòng tiêu tán không ít. Kính nương, ta không nói, đếm ngược phải kết thúc. Vậy ta liền. Đi. Chúng ta chủ thần không gian gặp. Chiêm Lam hít sâu một hơi, duỗi ra tay run rẩy chỉ, điểm hướng về phía cái kia IES tuyển hạng. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của nàng chạm đến con chuột phím trái trước một giây. Ngay tại Nhạc Bất Quần còn tại biên tập cái này lên đường bình an chúc phúc nữa lúc. Nguyên bản bình tĩnh trò chuyện nhóm giới diện, đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, một đạo đỏ tươi to thêm hệ thống nhắc nhở, đột ngột vắt ngang tại tất cả mọi người trong tầm mắt, làm cho tất cả mọi người thân thể chấn động mạnh một cái. Đốt. Hệ thống quét hình đến chư thiên vạn giới sinh ra năng lượng đặc thù ba động ngay tại định vị tọa độ. Coi thành công. Ngay tại mời thành viên mới gia nhập chư thiên trò chuyện nhóm biến cố bất thình lình, trực tiếp đánh gãy chiêm lam bi tráng xuất trinh nghi thức. Phi hành gia. Lưu Bội Cường nhìn thấy cái này nhắc nhở kém chút một ngụm phun ra ngoài. Phi hành gia, tình huống như thế nào? Lại có người mới. Tần suất này có chút cao a, mà lại năng lượng đặc thù ba động là cái quỷ gì? Trước kia thêm người có nhắc nhở này sao? Trường Bình công chúa, cái quỷ gì? Dọa bản cung nhảy một cái. Cái này nhắc nhở đỏ rực, nhìn thật là dọa người, chẳng lẽ là cái gì tuyệt thế đại ma đầu phải vào tới? A Cửu che ngực, nàng đối với loại này biến hóa không rõ luôn luôn cảm thấy bất an. Chúng thành viên nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều quên Chiêm Lam phải xuyên qua sự tình. Dù sao, mỗi một lần người mới gia nhập đều mang ý nghĩa bảy cách cục một lần bảy bài. Thiên khả hãn, động tĩnh này không thể coi thường. Chấm nhớ kỹ chấm vào nhóm lúc, cũng là lặng yên không một tiếng động. Cái này đặc thù ba động bốn chữ, ý vị sâu xa a chủ nhóm đại lão, chẳng lẽ là ngươi đang thi triển thần thông, mời người mới. Chương 162, đánh dấu 20 năm gia nhập trò chuyện nhóm chương 162, đánh dấu 20 năm gia nhập trò chuyện nhóm Lý Thế Dân mặc dù là cao quý thiết tử, nhưng ở trong nhóm luôn luôn biểu hiện được rất khiêm tốn. Hắn bén nhạy phát giác được, lần này thêm người khả năng không đơn giản. Do Bình Phong Diệp Vũ Hàng nhìn thấy thời cơ chín muồi, nhếch miệng lên một vòng kế hoạch thông dáng tươi cười. Hắn cấp tốc hoán đổi đến Thanh Huyền đạo trưởng cỡ lớn, dùng một loại lạnh nhạt lại tràn ngập uy nghiêm ngữ khí trả lời. Chủ nhóm Thanh Huyền đạo trưởng, nhưng cũng ta dùng hết trong tay ngẫu nhiên mời danh ngạch. Người này khả năng có chút đặc thù, các ngươi an tâm chớ đội. Diệp Vũ Hàng lời nói này, nói đến nửa thật nửa giả, đã thừa nhận là chính mình kéo người, lại cho người mới phụ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Có chút đặc thù. Bốn chữ này từ chủ nhóm trong miệng nói ra, hàm kim lượng coi như quá cao. Ngay cả chủ nhóm đều cảm thấy đặc thù, đó là nhân vật nào? Ngay tại tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi người mới lộ diện thời điểm. Hệ thống nhắc nhở rốt cục nhảy ra một hàng chữ cuối cùng. Đốt. Chúc mừng thành viên đánh dấu 20 năm gia nhập chư thiên trò chuyện nhóm. Mọi người hoan nên. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ trò chuyện nhóm phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng, trọn vẹn qua 5 giây, đều không có người phát một đầu tin tức. Tất cả thành viên nhóm, vô luận là cổ đại hoàng đế, hiệp khách, hay là hiện đại phi hành gia, sinh viên, giờ phút này đều ngơ ngác nhìn cái kia thành viên mới ID. Đánh dấu 20 năm. Năm chữ này, chữ chữ thiên quân. Đối với người hiện đại, nhất là am hiểu sâu văn học mạng xáo lộ Diệp Hắc, Lưu Bội Cường, cùng cái kia giả mạo luân hồi điện chủ tới nói, cái này ID mang tới lực trùng kích, đơn giản có thể so với vụ nổ hạt nhân. Diệp Thiên Đế, ngoa tạo. Diệp Hắc cái thứ nhất phá phòng, hắn trực tiếp phát nổ nói tụng, đánh dấu chạy, mà lại là đánh dấu 20 năm. Cái này mẹ nó là cấp bậc gì quái vật? Cái này ID là chăm chú sao? Đánh dấu lưu chủ sừng là khái niệm gì? Đánh dấu một ngày đưa bảo mã, đánh dấu một tháng đưa công ty, đánh dấu một năm đưa thần khí, đánh dấu 10 năm vô địch tại thế. Người này đánh dấu 20 năm. Vậy hắn trong tay đồ tốt, chẳng phải là nhiều vô số kể. Luân hồi điện chủ, run lẩy bẩy GG. Cái này, đây cũng là vị nào đại lao tiểu hào sao? Vẫn là chân chính hóa thạch sống. 20 năm. Liền xem như một con lợn đều hẳn là thành tiên đi, Diệp Vũ Hàng nhìn xem trong nhóm phản ứng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hiệu quả không tệ, tất cả mọi người đã bị cái này ID trấn trụ. Sau đó, chính là hiện ra chân chính diễn kỹ thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc hoán đổi đến vừa sáng tạo tốt tiểu hào đánh dấu 20 năm bên trên. Tiểu hào này ảnh chân dung là một mảnh hỗn độn chưa mở hư vô, nhìn bức cách kéo căng. Nhưng ở phát biểu bên trên, Diệp Vũ Hàng quyết định áp dụng giả heo ăn thịt hổ cảnh giới tối cao, Trang Minh Tân. Nếu như vừa lên đến liền nói ta chính là vạn cổ đệ nhất nhân ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Chân chính tuyệt thế lão quái, trường kỳ đợi tại một chỗ đánh dấu, rất có thể đối với ngoại giới sự vật hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đối với trò chuyện nhóm loại này công nghệ cao sản phẩm cảm thấy lạ lẫm cùng sợ hãi. Thế là, tại trước mắt bao người, vị yêu tên là đánh dấu 20 năm thần bí đại lão, phát ra đầu thứ nhất tin tức. Đánh dấu 20 năm, thần tiên, yêu quái. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Tại sao lại có âm thanh trực tiếp xuất hiện tại ta trong thức hải? Thật thần kỳ, cũng tốt đáng sợ. Chẳng lẽ là ta đánh dấu quá lâu, tẩu hỏa nhập ma sinh ra ảo giác sao? Sợ hãi, sợ hãi tin tức này vừa ra, phối hợp cái kia hai cái hệ thống tự mang run lẩy bẩy tiểu hoàng mặt biểu lộ. Nguyên bản chuẩn bị túi đầu liền bái các thành viên nhóm, trong nháy mắt rơi vào trầm tư. Cái này, phong cách vẽ này không đúng. Đã nói xong tuyệt thế đại lao đâu? Đã nói xong quan sát vạn cổ đâu? Làm sao nói như thế? Thái Kê, Hoa Sơn phái trưởng môn, ách, vị tiền bối này, ngài là đang nói đùa sao? Ngài cái này ai đi bá khí như vậy, vì sao trong ngôn ngữ như vậy? Khiêm tốn, nhắc bất quần tìm từ rất cẩn thận, sợ mình nói nhầm. Thiên hạ hội ban chủ, hừ, giả thần giả quỷ. Tham gì đến 20 năm, ta nhìn chính là cái loại người hạng người. Nếu thật là sống 20 năm láo quái vật, sao lại ngay cả điểm ấy truyền âm nhập mật thủ đoạn đều ngạc nhiên? Hùng ba vốn chính là cái đa nghi lại bá đạo người, nhìn thấy người mới bộ này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, trong lòng kính sợ trong nháy mắt đi hơn phân nửa, ngược lại dâng lên một cỗ khinh thị cùng hoài nghi. Hắn nóng lòng nhất, trực tiếp tại trong nhóm chất vấn, Thiên Hạ Hội ban chủ, người mới. Lao phu hỏi ngươi, ngươi danh tự này bên trong đánh dấu là ý gì? Ngươi có phải hay không người mang dị bảo gì hệ thống? Diệp Vũ Hàng nhìn xem Hùng Bá khiêu khích, trong lòng cười thầm, mắc câu rồi. Hùng Bá chính là tốt nhất vai phụ. Hắn không có vội vã phản kích, mà là tiếp tục duy trì lấy sợ hãi xã hội lao trạch nam nhân vật thiết lập. Đánh dấu 20 năm, hệ thống. Vị tráng sĩ này nói chính là cái kia mỗi ngày căn dặn ta quẹt thẻ thanh âm sao? Ta cũng không biết đó là hà vật. Ta chỉ là tại một chỗ trong sơn động chờ đợi cực kỳ lâu, mỗi ngày thanh âm kia đều sẽ vang một lần, sau đó cho ta một chút đồ vật loạn thất bát tao đánh dấu 20 năm, ta cũng muốn ra ngoài à, thế nhưng là thanh âm kia nói, ta không đánh dấu đầy 1-20 năm, bên ngoài quá nguy hiểm, không để cho ta ra ngoài. Hôm nay, giống như vừa lúc là 1-20 năm kỳ mãn thời gian, cho nên ta mới bị kéo đến địa phương kỳ quái này sao? Diệp Thiên Đế, ta chơi. A, thực truy, thật là cậu đạo lưu đánh dấu chạy kết hợp thể. Bên ngoài quá nguy hiểm, mỗi ngày cho một đống đồ vật loạn thất bát tao. Vợ xèo lẹt, đây tuyệt đối là đỉnh cấp vợ xèo lẹt. Diệp Hắc kích động đến tay đều đang run, hắn tại trong nhóm điên cuồng đánh chữ giải thích cho đám kia cổ nhân nghe. Diệp Thiên Đế, các vị tiền bối, các ngươi không hiểu, loại tồn tại này mới là kinh khủng nhất. Hắn cho là mình rất yếu, kỳ thật hắn khả năng đã vô địch. Hắn coi là những cái kia là đồ vật loạn thất bát tao khả năng tùy tiện lấy ra một dạng chính là cực đạo đế binh a. Hồng Hoa hội tổng đà chủ, Diệp huynh đệ, chuyện này là thật. Thế gian này lại có thần kỳ như thế phương thức tu luyện, chỉ cần đánh dấu liền có thể mạnh lên. Trần Cận Nam cũng bị Diệp Hắc phản ứng hù dọa, hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, Hồng Hoa hội tổng đà chủ, tại hạ Trần Cận Nam, chính là thế giới phàm tục một kẻ võ phu. Không biết vị này đánh dấu đại lão đến từ phương nào thế giới, lại đánh dấu thứ gì loạn thất bát tao đồ vật, có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Ta thật không phải khiết đa người, đúng đúng đúng. Đại lão, nhìn xem lông chân. A không, nhìn xem bảo vật. Ta liền thích xem loại này giản dị tự nhiên quay của. Diệp Vũ Hàng nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm. Nếu tất cả mọi người như thế nhiệt tình yêu cầu nhìn bảo vật, vậy hắn cái này manh tân nếu như không cẩn thận tay trượt dò gì ra đến một chút đồ vật, cũng là rất hợp tình hợp lý a. Chương 163, chí mạng thai họa ngầm. Chương 163, chí mạng thai họa ngầm đánh dấu 20 năm, bảo vật. Ta không có bảo vật gì a, ta trong kho hàng chất đầy rác rưởi, đều nhanh không đung được. Đã các ngươi muốn nhìn, vậy ta liền tùy tiện cầm một chút đi ra, vừa vặn giúp ta dọn dẹp một chút tồn kho. Nói, Diệp Vũ Hàng điều khiển tiểu hảo, trực tiếp mở ra bảy hồng bao công năng. Hắn tự chính mình hệ thống trong kho hàng, chọn lựa mấy thứ đối với hắn hiện tại tới nói xác thực không tính là đỉnh cấp, nhưng đối với thành viên nhóm tới nói tuyệt đối là thần khí đồ vật. Đốt. Thành viên nhóm đánh dấu 20 năm gửi đi một cái liều vận may hồng bao. Hồng bao ghi chú, đều là chút chiếm chỗ rách dưới, mọi người đừng ghét bỏ, giúp ta ném đi đi. Giờ khắc này, vô luận là ngay tại chuẩn bị tiến vào chủ thần không gian chiêm lam, hay là ngồi tại trên long ỷ doanh chính, tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ. Bởi vì theo hồng bao phát ra, một cỗ khó nói nên lời bảo quang, vậy mà xuyên thấu qua trò chuyện nhóm giới diện, ẩn ẩn chiếu rọi tại bọn hắn trên võng mạc. Đều là luyện khí trúc cơ tu sĩ dùng đồ vật, đối với Diệp Vũ Hàng tới nói không đáng giá nhắc tới, đối với thành viên nhóm tới nói lại là rất đáng tiền. Đánh dấu 20 năm nói, đây là một chút tiểu lễ vật. Sau đó Lưu Bồi Cường tại trong nhóm phổ cập khoa học đánh dấu nhân vật chính đặc điểm, xương loại người này thường lấy phổ thông thân phận tiềm ẩn, mặt ngoài là tảng kinh các người giữ cửa, vụ trộm lại là thực lực mạnh nhất tồn tại. Lúc này Chiêm Lam Sưng muốn đi chủ thần không gian phó bản, sợ bị phán định từ bỏ. Đánh dấu Lưu Chủ Sừng từ văn hỏi đến chủ thần không gian, còn đoán là Vân Vận giúp nàng. Chiêm Lam cười to, tự tin bằng thực lực có thể tại sinh hóa nguy cơ phó bản mất điểm tích lũy, không cần hỗ trợ. Từ Văn lại nhắc nhở nàng, ác ma đội phục chế thể mới là mấu chốt, không có Vân Vận trợ lực, nàng căn bản chịu không được, thực lực cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Chiêm Lam nghe vậy dáng tươi cười giấu kỹ, sắc mặt trắng bệnh, sợ hai giật mình chính mình không để ý đến chí mạng thai hoàng ẩm. Hắn biết, có mấy lời lấy chủ nhóm Thanh Huyền đạo nhân thân phận nói ra, không khỏi lộ ra quá mức bảo mẫu khí, có mất bức cách. Nhưng nếu là để Chiêm Lam không có chút nào phòng bị tiến vào chủ thần không gian, lấy nàng trạng thái hiện tại, vô cùng có khả năng tại gặp được các ngộng kia giống như đoàn đội lúc trực tiếp sụp đổ. Thế là, hắn lấy một loại người từng trải, nhìn thấu thế sự tang thương giọng điệu, tại trong nhóm phát ra một đoạn làm cho người dùng mình cảnh cáo. Đánh dấu 20 năm, tiểu nha đầu, đường cao hưng quá sớm. Ngươi chỉ có thấy được chủ thần không gian cái kia rực rỡ muôn màu danh sách trao đổi, thấy được thành thần làm tổ hy vọng, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, cái chỗ kia vì cái gì được xưng là vô hạn khủng bố? Vẹn vẹn bởi vì có quái vật sao? Không, kinh khủng nhất, vĩnh viễn là lòng người, nhất là chính ngươi bóng dáng. Một câu nói kia, như là một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt Chiêm Lam trong lòng lửa nóng. Kính Nương, tiền bối, ngài đây là ý gì? Cái bóng của ta. Chiêm Lam ngồi trước máy vi tính, vốn là muốn đè xuống IES ngón tay cứng lại ở giữa không trung. Chẳng biết tại sao, nhìn trên màn ảnh hàng chữ này, nàng cảm thấy một trận không hiểu hàn ý thuận cổ sống trèo lên trên. Đánh dấu 20 năm, cái kia cái gọi là vô hạn khủng phố ta đã từng hơi có nghe thấy. Thế giới kia tàn khốc nhất cơ chế, không ở chỗ zombie, cũng không ở chỗ alien, mà ở chỗ phục chế. Diệp Vũ Hàng nếu quyết định muốn giả, liền muốn giả bộ triệt để, giả bộ có chiều sâu. Đánh dấu 20 năm, chủ thần không gian có một đầu ẩn tàng quy tắc, coi ngươi thể hiện ra cực cao tiềm lực, hoặc là tại một số phương diện cực kỳ xuất sắc lúc, chủ thần sẽ đem ngươi số liệu hoàn toàn phục chế, đưa lên tiến một chi tên là ác ma đội đặc thù trong đội ngũ. Nơi đó, hội tụ tất cả trong tiểu đội có tiềm lực nhất phục chế thể. Tỷ như cái kia cái gọi là nhân vật chính Trịnh Trá, chí đa gần giống yêu quái Sở Hiên, biến thái thích khách Triệu Truy Không, còn có cái kia tiễn thuật thiên tài Minh Yên Vi trong nhóm hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình, sợ lọt mất một chữ. Đánh dấu 20 năm, ác ma đội không chỉ có thực lực cường đại, càng đáng sợ chính là nó sinh thái. Tại lúc đầu, nơi đó thừa hành chính là cực kỳ rừng cây hắc ám phát tắc. Mạnh được yếu thua ở nơi đó bị diễn dịch đến cực hạn, thậm chí diễn sinh ra được người nuôi dưỡng hình thức. Diệp Thiên Đế, người nuôi dưỡng, T. Cái từ này nghe rất không ổn a. Diệp Hắc là người hiện đại, trong nháy mắt liên tưởng đến một loại nào đó cực độ phản nhân loại hình ảnh, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đánh dấu 20 năm, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Cường giả đem người mới đánh gãy tư chi, giống súc vật một dạng nuôi nốt đứng lên, không chỉ có cướp đoạt phần thưởng của bọn hắn điểm số, thậm chí làm phát tiết thú tính công cụ. Trừ phi ngươi tiến vào chủ thần không gian sau, dự định ngay từ đầu liền làm một cái, không có chút nào điểm sáng đầu đường xó chợ, bình thường đến ngay cả chủ thần đều khinh thường tại phục chế ngươi. Nói đến đây, Diệp Vũ Hàng dừng lại một chút, phát ra một câu cuối cùng chu tâm nói như vậy. Đánh dấu 20 năm, nhưng ngay cả như vậy cũng không an toàn. Bởi vì gia nhập trò chuyện nhóm ngươi, dù là không hề làm gì, bản thân tồn tại chính là một loại to lớn biến số cùng tiềm lực. Ai cũng không biết chủ thần loại kia cứng nhắc chương trình sẽ như thế nào phán định. Vạn nhất nó cảm thấy ngươi có tiềm lực, đem ngươi phục chế tiến vào ác ma đội. Chậc chậc, tưởng tượng một chút, một người khác tại cái kia trong địa ngục gặp không phải người trả tấn, cuối cùng triệt để hắc hóa, biến thành một cái lấy ngược sát bản thể là vui tên điên. Và anh, lời nói này như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Chiêm Lam trên trán. Kính nương, cái này sao có thể? Người nuôi dưỡng phục chế thể Chiêm Lam sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Nàng run rẩy che miệng, trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải buồn nôn. Nàng chỉ là một cái bình thường đô thị bạch lĩnh, liên sát gà cũng không dám, làm sao có thể tiếp nhận loại này so địa ngục còn kinh khủng hơn chân tướng. Nàng muốn cho là chính mình cầm cái bản, lại có trò chuyện nhóm chỗ dựa, đi vào chính là Long Ngạo Thiên khai cục. Nhưng bây giờ, đánh dấu 20 năm một lời nói, triệt để đánh nát nàng huyết tưởng. Nếu quả như thật bị phục chế, mà cái kia phục chế thể lại đã rơi vào người nuôi dưỡng trong tay. Loại kia hạ tràng, đơn giản càng đáng sợ hơn so với cái chết gấp một vạn lần. Kính nương, cảm giác vô cùng cảm kích. Tiền bối lời nói này, thật là cho ta hung hăng một lời nhắc nhở. Ta kém chút liền bạn kiếp bất phục. Chiêm Lam há miệng run rẩy đánh ra hàng chữ này, mồ hôi lạnh đã thấm ướt phía sau lưng nàng. Đánh dấu 20 năm, việc rất nhỏ. Ta mặc dù tị thế đánh dấu 20 năm, nhưng đối với cái này chư thiên vạn giới hiểm ác, hay là có biết một hai. Bị vơi màn hình bên ngoài, Diệp Vũ Hàng khỏe miệng khẽ nhếch, thâm tàng công cùng danh. Kỳ thật những lời này, hắn dùng cỡ lớn cũng có thể nói. Nhưng cỡ lớn Thanh Huyền đạo nhân nhân vật thiết lập là cao cao tại thượng, nếu như đối với một phàm nhân sinh tử quá mức lo lắng, ngược lại lộ ra hạ giá. Hiện tại dùng cái này nhìn rất có cố sự tiểu hào tới nói, không chỉ có hợp tình hợp lý, còn có thể tiến một bước đứng thẳng tiểu hào kiến thức rộng rãi, trong nóng ngoài lạnh nhân vật thiết lập. Chương 164, có thể xin giúp đỡ chủ nhóm nha. Chương 164, có thể xin giúp đỡ chủ nhóm nha. Nghe được lần này đối thoại, trong nhóm những người khác cũng ngồi không yên. Trần Cận Nam, Nhạc Bất Quần bọn người lập tức lật ra, trước đó Lưu Bồi Cường tải lên vô hạn khủng phố phó bản văn bản tài liệu, lần này, bọn hắn lược qua những cái kia miễn khốc kỹ năng hồi đoái, trực tiếp tìm kiếm từ mấu chốt ác ma đội. Sau một lát, Hồng Hoa hội tổng đại chủ, lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Trần Cận Nam vỗ lên bàn một cái, chấn động đến chén trà ông tác hưởng. Vị này cả đời vì dân vì nước tổng đại chủ, giờ phút này tức giận đến toàn thân phát run. Hồng Hoa hội tổng đại chủ, thế gian này lại có như thế táng tận thiên lương chi địa, đem người sống sờ sờ coi là heo chó dê bò, tùy ý giết lăng đủ. Kia cái gì chủ thần không gian, làm ra loại này phục chế công năng, đến tột cùng là vì tiến hóa, vẫn là vì làm người buồn nôn. Quả thực là ma đạo thủ đoạn. Không, so ma đạo còn muốn bị hội. Hoa Sơn phái trưởng môn, Hô Nhạc Bất Quần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Hoa Sơn phái trưởng môn, Trần tổng đại chủ bất giận. Theo Nhạc Mô góc nhìn, cái này chủ thần không gian bản chất chính là dưỡng cổ. Đem tất cả có tiềm lực côn trùng ném vào trong một chiếc bình, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, cuối cùng sống sót một cái kia chính là cổ vương. Cái này mặc dù tàn khốc, nhưng là sàng chọn cường giả hiệu suất cao nhất thủ đoạn. Chỉ là đối với thân ở trong đó người mà nói, quá mức tuyệt vọng. Diệp Thiên Đế, Nhạc trưởng môn nói đúng, đây chính là dưỡng cổ. Mà lại các ngươi nhìn nguyên tắc bên trong, chính trá thực thảm a. Diệp Hắc tại xe mẹ xe đét bên trong lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Diệp Thiên Đế, nguyên tắc bên trong, chính trá phục chế thể tiến ác ma đội, liền bị lúc đầu đội ngũ vứt bỏ, gặp cực kỳ bi thảm đãi ngộ. Nữ nhân hắn yêu mến nhất La Lệ, tức thì bị những cái kia người nuôi dưỡng trước mặt mọi người ngược sát chí tử, cái này cũng dẫn đến phục chế thể chỉnh trá triệt để hắc hóa, dù là về sau hắn đem những người kia toàn giết, nhưng trong lòng vết thương vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Hắn biến thành một cái chỉ biết là giết chóc cùng lực lượng ác ma. Diệp Thiên, có thể làm cho bản thể cái kia thánh mâu tâm tràn lan chỉnh trá hắc hóa thành như thế, hắn tại ác ma đội kinh lịch thống khổ, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Trong nhóm không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng hình ảnh kia, hai cái giống nhau như lúc người, một cái tại chính thể trong đội ngũ mặc dù gian nan nhưng còn có đồng bạn, một cái khác lại tại ác ma đội bên trong nhìn xem người yêu nhận hết trà tấn mà chết. Đây là cỡ nào trầm trọng, cỡ nào tuyệt vọng. Trước máy vi tính, Chiêm Lam nhìn xem cái kia thăm thẳm lấp lóe IS, nó lựa chọn cùng, chỉ cảm thấy vậy căn bản không phải thông hướng siêu phàm lối vào, mà là một tấm nhắm người mà vẽ miệng to như chậu máu. Nàng sợ hãi, thật sợ hãi. Kính nương, ta Chiêm Lam ngón tay tại trên bàn phím lơ lửng hồi lâu, cuối cùng vô lực rủ xuống. Kính nương, Vân tông chủ, nếu như ta nói là nếu như ta thật gặp loại tình huống này, gặp một cái khác hắc hóa ta, hoặc là gặp ác ma đội truy sát, ngài có thể tới cứu ta sao? Đây là nàng hy vọng cuối cùng. Vân Bận là đấu hoàng cường giả, thực lực có thể so với kim đan kỳ tu sĩ, nếu như nàng có thể xuất thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà Vân Bận hồi phục lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Vân Lan tông chủ, Chiêm Lam muội muội, cũng không phải là bổn tông chủ không muốn giúp ngươi, chỉ là đấu khí đại lục, Vân Lan Tông trong đại điện. Vân Vận đôi mi thanh tú nhíu chặt, tuyệt mỹ trên gương mặt viết đầy khó xử. Nàng nhìn xem trong nhóm tin tức, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Vân Lan Tông chủ, loại tình huống này, ta chỉ sợ cũng bất lực. Ta có thể thông qua xuyên qua phủ tới ngươi thế giới, cũng có thể đi ngươi chỗ phim kinh dị thế giới. Nhưng là, cái kia phục chế thể là tại chủ thần không gian một cái khác vĩ độ ác ma đội bên trong. Trừ phi chủ thần không gian an bài hai đội đoàn chiến, nếu không chúng ta căn bản tiếp xúc không đến bọn hắn. Vân Lan Tông chủ, mà lại, coi như đoàn chiến đủ phải, chủ thần không gian quy tắc có thể hay không hạn chế thực lực của ta? Có thể hay không phán định ta là kẻ ngoại lai trực tiếp gạt bỏ? Đây hết thảy đều là ẩn số. Ngươi để cho ta cùng người chém giết, cho dù là thiên quân vạn mã ta cũng dám xông vào một lần. Nhưng loại này dính đến tầng dưới chót quy tắc cùng vĩ độ sự tình, ta cũng thúc thủ vô sách a. Vân Vận rất thành thật, nàng là cường giả, nhưng không phải thần. Nàng cũng có nàng tính hạn chế. Ngay cả cường đại Vân Tông chủ đều nói như vậy. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Sau một hồi lâu, Chiêm Lam cười khổ một tiếng, cả người giống như là bị rút đi cổ sống một dạng sủi lơ trên ghế. Kính Nương, tính toán. Cảm ơn mọi người quan tâm, cũng tạ ơn đánh dấu tiền bối nhắc nhở. Kính Nương, nếu không, ta vẫn là không vào đi đi. Ai nói chỉ có tiến chủ thần không gian mới có tiền đồ? Chúng ta trò chuyện nhóm không phải lợi hại hơn a? Ta về sau ngay tại trong nhóm đánh đấu, làm một chút nhiệm vụ, mặc dù chậm một chút, nhưng ít ra còn có thể sống được. Chiêm Lam lòng đang dỉ máu. Rõ ràng Bảo Sơn đang ở trước mắt, lại bởi vì cái kia đáng chết ác ma đội, bởi vì cái kia đáng chết phục chế cơ chế không thể không nhịn đau nhức từ bỏ. Loại cảm giác này, tựa như là chúng 100 triệu sổ số, kết quả đi linh thưởng trên đường được cho biết sổ số là giảm một dạng khó chịu. Ác ma đội, thật sự là đáng hận a. Chiêm Lam nghiến răng nghiến lợi, nước mắt không tự chủ chảy xuống, đoạn ta cơ duyên, giống như giết người phụ mẫu. Nếu có hướng một ngày ta có thể có thực lực, nhất định phải đem chủ thần kia đại quang cầu đập. Trong nhóm những người khác cũng nhao nhao thở dài. Cổ mộ phái tiểu long nữ, cái này, thật đáng tiếc, cả Chiêm Lam rõ ràng đều chuẩn bị xong. Trương Bình công chúa, đúng vậy à, vốn còn nghĩ về sau có thể đi Chiêm Lam tỷ tỷ chủ thần không gian mở mang kiến thức một chút đâu. Bất quá vì an toàn, từ bỏ cũng là cử chỉ sáng suốt. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Vân Lan tông chủ, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Nếu là ngươi có thể đợi thêm mấy ngày, các loại bổn tông chủ đi thắp qua nhị sa mạc một chuyến. Nếu là vận khí tốt, có thể tìm được một viên dị hỏa. Đến lúc đó tặng cho ngươi phòng thân, có dị hỏa, cho dù là tiến vào chủ thần không gian, ngươi cũng coi như có sức tự vệ. Vân Vận ý đồ an ủi Chiêm Lam, thậm chí ưng thuận hứa hẹn. Nhưng Chiêm Lam chỉ là lắc đầu, sắc mặt tâm trầm. Kính Nương, tạ ơn Vân tỷ tỷ. Nhưng là chủ thần mời là có thời hạn, cái kia không chắc lại qua mấy phút liền sẽ biến mất. Một khi biến mất, ta liền rốt cuộc không đi vào. Bỏ lỡ chính là bỏ qua. Tâm tình tuyệt vọng tại lan tràn. Ngay tại tất cả mọi người coi là Chiêm Lam vô hạn hành trình còn chưa bắt đầu liền muốn tuyên cáo kết thúc thời điểm, một mực trầm mặc không nói Trần Cận Nam, đột nhiên trong não linh quang lóe lên. Chờ chút, chúng ta là không phải lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Nhưng là, chúng ta trong nhóm này, thế nhưng là có một tôn chân chính siêu thoát tại quy tắc bên ngoài tồn tại a. Hồng Hoa hội tổng đa chủ, chán. Chư vị, mọi người có phải hay không quên một người? Hồng Hoa hội tổng đa chủ, Vân Tông chủ mặc dù bị giới hạn quy tắc không cách nào xuất thủ, nhưng là chủ nhóm đại lao đâu? Câu nói này, như là trong đêm khuya một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả mọi người náo hải. Ân. Nguyên bản còn tại thuốc thiết Chiêm Lam, bỗng nhiên ngẩng đầu, chương 165, tiểu hào trang bức thời khắc. Chương 165, tiểu hào trang bức thời khắc. Cặp kia tràn đầy nước mắt trong mắt, đột nhiên bắn ra trước nay chưa có vẻ mừng như điên. Đúng a, ta làm sao đem vấn đề này đem quên đi? Ta thật là cỡ, bị sợ hãi làm choáng váng đầu óc. Chúng ta trong nhóm thế nhưng là có Thanh Huyền đạo nhân a. Chủ thần không gian, đó là vật gì? Tại chủ nhóm đại lao trong mắt, cái kia đại quan cầu khả năng cũng chính là cái hơi cao cấp một điểm pháp bảo đi. Ác ma đội, phục chế thể, quy tắc. Tại chính thức đại lao trước mặt, hết thảy quy tắc đều là dùng để đánh bỡ. Kính Nương, chủ nhóm thật to. Thanh Huyền đạo nhân Chiêm Lam tốc độ tay tại thời khắc này bộc phát đến cực hạn, cơ hồ là tại trên bàn phím điên cuồng đánh. Kính Nương, câu chủ nhóm thật to cứu mạng. Câu chủ nhóm thật to chỉ điểm sai lầm. Cái này chủ thần không gian quy tắc, đối với ngài tới nói cũng không tính cái gì đi. Hoa Sơn phái trưởng môn, ai nha. Nhạc Mỗ thật sự là giả nên hồ đồ rồi. Lại đem tôn này chân thần đem quên đi. Nếu là chủ nhóm đại lão chịu ra tay, dù là chỉ là một đạo chiếu ảnh giáng lâm, cái gì như quỷ xà thần, cái gì ác ma đội, còn không phải đến hồi phi yên diệt. Diệp Thiên Đế, chính là a. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy loẹt loẹt quy tắc đều là vô nghĩa. Chủ nhóm đại lão, mau ra đây hiện thánh đi. Tất cả mọi người chờ lấy ngài chiêu này ngăn cơn sóng dữ đâu. Trong lúc nhất thời, trong nhóm họa phong đột biến. Tất cả mọi người trông mong mà nhìn chằm chằm vào chủ nhóm ảnh chân dung, đang mong đợi cái kia cường đại Thanh Huyền đạo nhân lần nữa giáng lâm, dùng hắn cái kia vô địch tư thái, vỡ nát chỗ này có sợ hãi cùng quy tắc. Mà tại màn hình một chỗ khác, Diệp Vũ Hàng nhìn xem một màn này, khóe miệng ý cười càng đậm. Cửa hàng lâu như vậy, cảm xúc cũng tô đậm đúng chỗ. Hắn chậm rãi buông xuống ở trong tay ly rượu đỏ, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Tiểu Hào phụ trách chế tạo nguy cơ cùng tuyệt vọng, cỡ lớn phụ trách giải quyết nguy cơ cùng thu hoạch tín ngưỡng. Cái này mới là làm một cái hợp cách chủ nhóm bản thân tu dưỡng a. Tại cái kia bạn chúng chú mục thời khắc, trên màn hình nhảy lên ảnh chân dung cũng không phải là tôn kia cao cao tại thượng tiên nhân, mà là cái kia mới vừa vào bảy không lâu, tự xưng đánh dấu 20 năm manh thân, từ ban ID, đánh dấu 20 năm. đánh dấu 20 năm, nha đầu, an tâm chớ đội. Chỉ là chủ thần không gian quy tắc lỗ thủng, không cần kinh động đại lao đại nhân vật như vậy xuất thủ. Nếu là chút chuyện nhỏ này đều muốn chủ nhóm tự thân đi làm, chẳng phải là lộ ra chúng ta những này làm thành viên nhóm quá mức vô năng. Bất thình lình phát biểu, làm cho tất cả mọi người đều là sức sở. Diệp Vũ Hàng cũng không có hoán đổi về cỡ lớn Thanh Huyền đại lão mà là quyết định tiếp tục dùng tiểu hào từ văn tới biểu diễn. Lý do rất đơn giản, cỡ lớn nhất định phải bảo trì cao lệnh cùng thần bí, không có khả năng giống bảo mẫu một dạng theo gọi theo đến. Mà tiểu hào làm tài nguyên tràn ra đại lão, lúc này xuất thủ đã có thể lập uy, lại có thể giúp Chiêm Lam giải quyết vấn đề, còn có thể thuận tiện giúp cỡ lớn ngăn lại phiền phức, quả thực là một cục đá hạ ba con chim. Kính Nương, từ tiên bối. Ý của ngài là Chiêm Lam nhìn màn ảnh, nước mắt còn treo tại trên lông mi, thần sắc ngốc trệ. Nàng vốn cho là chỉ có chủ nhóm có thể cứu nàng, không nghĩ tới vị này một mực nói mình tất cả đều là rách dưới tiền bối đột nhiên lên tiếng. Đánh dấu 20 năm, ta vừa rồi lật một chút ta nhà kho nơi nhỏ lánh, tại cái kia trồng chất như núi rác rưởi trong đống, vừa vặn tìm được một bản đệm góc bàn sách nhỏ. Thứ này mặc dù ta không thế nào để mắt, nhưng đối phó với như lời ngươi nói kia cái gì ác ma đội phục chế thể, hẳn là dư xài. Đánh dấu 20 năm, đã có duyên, ta liền đem vật này mượn cho ngươi đi. Dù sao để đó cũng là hít bụi. Vừa dứt lời, một cái kim quang lóng lánh chuyên môn hồng bao, trực tiếp bắn đến Chiêm Lam nói chuyện riêng giới diện. Đốt. Thành viên nhóm đánh dấu 20 năm hướng ngài gửi đi chuyên môn hồng bao, thái cổ di âm linh hồn khế ước chi thư phản phất một Diệp Vũ Hàng vì cái này bức giả bộ viên mãn, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp tại hệ thống trong thương thành hao tốn 2000 điểm tích lũy đổi món bảo vật này. Mặc dù là hàng nhái, nhưng ở không phải tiên hiệp cao võ hoặc là khoa huyễn bị diện, đây chính là quy tắc cấp thần khí. Chiêm Lam tay run run chỉ, ấn mở cái kia hồng bao. Một giây sau, cho chuyện nhóm trên màn hình tin nhắn, tự động hiện ra kiện vật phẩm này kỹ càng thuộc tính giới thiệu. Vật phẩm tên: Thái cổ di âm linh hồn khế ước chi thư hàng nhái nơi phát ra. Nào đó cao duy tu chân vị diện công năng miêu tả, cuốn sách này ẩn chứa một tia nhân quả luật quy tắc. Người nắm giữ có thể cưỡng chế cùng trong phạm vi tầm mắt tùy ý sinh mạng thể ký kết chủ phó khế ước. Điều kiện hạn chế: mục tiêu sinh mạng thể thực lực cần thấp hơn tiên nhân cảnh giới. Một khi ký kết, linh hồn vĩnh thế thụ người nắm giữ nô dịch, không cách nào phản bội, không cách nào tổn thương người nắm giữ. Người nắm giữ một ý niệm nhưng quyết nó sinh tử. Đi chú, cho dù là đến từ thời không song song phục chế thể, cũng không cách nào miễn trừ linh hồn phương diện tuyệt đối áp chế. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ trò chuyện nhóm phảng phất bị thi triển định thân chú, cho mẹn qua nửa phút mới buộc phát ra như núi kêu biển gầm sợ hai thản phục. Kính Nương, cái này Chiêm Lam trong tay trống rỗng xuất hiện một bản, tản ra nhàn nhạt vầng tím phong cách cổ xưa thư tịch, sách kia ra không biết là loại nào sinh vật ra chế thành, xúc cảm ôn nhuận lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi bi áp. Nàng bẹn bẹn nắm nó, liền có thể cảm nhận được một cỗ không chế hết thể lực lượng kinh khủng. Thế này sao lại là cái gì đệm góc bàn sách nhỏ? Đây rõ ràng là khống chế sinh tử Diêm Vương sổ ghi chép a. Kính Nương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Từ tiên bối, ngài đây thật là cứu mạng ta a. Ô, Chiêm Lam giờ này khắc này tâm tình, quả thực là từ 18 tầng địa ngục trực tiếp phi thăng đến tam thập tam trọng thiên. Có thứ này, cái gì ác ma đội, cái gì phục chế thể, đó không phải là đưa tới cửa đỉnh cấp tay chân sao? Chỉ cần gặp mặt một cái khế ước ném đi qua, quả ngươi có đúng hay không hắc hóa mạnh gấp ba, hết thể quỳ xuống cho ta hát chinh phục. Đánh dấu 20 năm, việc rất nhỏ. Ta đều nói rồi, thứ này tại ta chỗ ấy trồng chất như núi, bình thường cũng liền lấy ra làm củi đốt. Ngươi có thể cần dùng đến, xem như giúp ta thanh lý tồn kho. Chứ đem cái kia chủ thần không gian phá hủy loại đại sự này ta lười nhác động đậy, còn lại cũng không tính là việc đại sự gì. Bị vơi Diệp Vũ Hàng lần nữa vỡ xèo lẹt một thanh, phát một cái nhàn nhã uống trà bao biểu lộ. Trong nhóm mọi người thấy vậy được Vân Lưu nước đối thoại, từng cái trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hoa Sơn phái trưởng môn, khá lắm. Nhạc Mô gọi thẳng khá lắm. Đây chính là đại lão cách cục sao? Chứ hủy đi chủ thần không gian cũng không coi là chuyện lớn. Nhạc Mô hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Nhạc Bất Quần ngồi tại Hoa Sơn chi đỉnh, trong tay coi như chân bảo Tử Hà bí tịch đột nhiên liền không thơm. Cùng người ta cái này tiện tay đưa ra nhân quả luật thần khí so ra, tự luyện đây đều là thứ gì trang giá bà thức. Trương Bình công chúa, thật bất khả tư nghị. Đây chính là chư thiên vạn giới nội tình sao? Diệp Thiên Đế, đánh dấu 20 năm, đại lao thiếu vật trang sức sao? Xe hô 666 loại kia. Đây quả thực là hàng duy đạt a. Chiêm Lam cầm sách này tiến chủ thần không gian, đây không phải là đi cầu sinh, đó là đi nhập hàng a. Chương 166, vân vận, ta tự động thành đệ tam cường giả. Chương 166, vân vận, ta tự động thành đệ tam cường giả. Ngay tại trong nhóm một mảnh vui mừng, bầu không khí từ vừa rồi ngưng trọng chuyển thành nhiệt liệt thời điểm, có mấy cái tâm tư thâm trầm người lại tại âm thầm trao đổi lấy ánh mắt. Hồng Hoa hội tổng đà chủ, Nhạc trưởng môn, ngươi nhìn cái này, từ tiên bối thủ đoạn có phải hay không so vị kia Vân tông chủ còn cao minh hơn mấy phần? Trần Cận Nam tại nói chuyện riêng bên trong phát một đầu tin tức cho Nhạc Bất Quần. Hoa Sơn phái trưởng môn, đó là tự nhiên. Vân tông chủ lần trước mặc dù cũng lập uy, nhưng dựa vào là sát khí cùng ý hiếp, mặc dù bá khí nhưng cũng làm cho lòng người thấy sợ hãi, không dám thân cận. Nhưng vị này từ tiền bối, Nhạc Bất Quần sở lấy sợi dâu, ánh mắt lấp lóe, lộ ra một cỗ lao hổ ly khôn khéo. Vị này từ tiền bối đầu tiên là vạch ra Chiêm Lam nguy cơ, đem bầu không khí ép đến tuyệt vọng ngáy cốc, sau đó lại hời hợt xuất thủ giải quyết, đưa ra hay là bực này lịch tiên bảo vận. Chiêu này ân uy tịnh thi đã phô bày thực lực sâu không lường được, lại hiện ra như gió xuân ấm áp phong độ cao, thật sự là cao. Theo bọn hắn nghĩ, vân vận là loại kia đem ta rất mạnh viết lên mặt cứng giả, mà Từ Văn thì là loại kia ta rất mạnh nhưng ta rất địa thấp, ta tùy tiện để lọt ít đồ liền có thể hù chết các ngươi ẩn thế đại năng. Đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp. Vân Lan tông chủ, đấu khí đại lục, Vân Lan tông. Vân Vận nhìn xem trong nhóm quyển kia khế ước chi thư thuộc tính giới thiệu, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện ra một vòng thật sâu rung động, lập tức hóa thành một nụ cười khổ. Thiên nhân phía dưới, tuyệt đối nô dịch nàng thấp giọng tự lẩm bẩm, nói cách khác, cho dù là thân là đấu hoàng đỉnh phong ta, nếu là ở quyển sách kia trước mặt, chỉ sợ cũng không hề có lực hoàn thủ đi. Thậm chí ngay cả cái kia hồn điện cường giả, cũng giờ khắc này, Vân Vận vốn trong lòng điểm này trò chuyện nhóm đệ nhị cường giả tiểu nạo kiểu, trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Vân Lan tông chủ, 9 ngày chưa giới, quả nhiên sâu không lường được. Vốn cho là chủ nhóm phía dưới ta mạnh nhất, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái đánh dấu chạy đại lao, tiện tay một kiện rác rưởi liền có thể trấn áp ta. Xem ra, ta cái này thứ hai vị trí là giữ không được, chỉ có thể khuất tại thứ ba. Mặc dù có chút thất lạc, nhưng Vân Vận cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọi người. Tương phản, nàng đối với vị này mới tới từ tiền bối sinh ra một loại mãnh liệt lòng kết giao. Dù sao, có thể cùng loại nội tình này thâm hậu đại lao giữ gìn mối quan hệ, đối với Vân Lan tông tương lai chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà tại bảy một góc khác, người nào đó tâm tình liền không như vậy mỹ diệu. Giả mạo luân hồi điện chủ, vị này giả mạo điện chủ nhìn xem trong nhóm đám người vây quanh đánh dấu 20 năm các loại thổi phồng, các loại quỷ liếm, trong lòng cứ gọi là một cái ước ao ghen tị, thậm chí cảm thấy một trận thật sâu biệt khuất. Dựa vào cái gì a? Ta cũng là người xuyên việt, ta cũng là đọc thuộc lòng văn học mạng người hiện đại, dựa vào cái gì hắn vừa đến đã có thể giả bộ lớn như vậy bức? Hắn cắn răng, nhìn xem chính mình cái kia trống rỗng nhà kho, nhìn lại người ta tiện tay ném ra thần khí, tâm tính sợ. Cái này Từ Văn cũng quá tiếp địa khí đi, một chút tiêu ngạo đều không có, mấy câu liền cùng mọi người hòa mình. Nào giống cái kia chủ nhóm Thanh Huyền đạo trưởng cả ngày cao cao tại thượng không nói lời nào. Đáng giận, vì cái gì ta không có hệ thống? Vì cái gì ta không có khả năng đánh dấu? Hừ, khi chủ nhóm thật có thể muốn làm gì thì làm sao? Mặc dù ngươi Từ Văn hiện tại phong quang, nhưng chỉ cần ta còn tại trong nhóm một ngày, ta cũng chỉ có thể nhìn xem ngươi phong quang. Giả điện chủ Tô Lạc Bi ai phát hiện, chính mình trừ ở trong lòng đầu đen rau muống, vậy mà cái gì cũng không làm được. Tại cái này liều ngạnh thực lực trong nhóm, hắn cái này hàng lợm lộ ra đặc biệt bất lực. Diệp Vũ Hàng nhìn xem trong nhóm phản ứng của mọi người, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thật sự là một đám đơn thuần tiểu khả ái a. Hắn lung lay trong tay ly rượu đỏ, trong lòng âm thầm trêu chọc, ta là nên nói các ngươi độ tín nhiệm cao đâu, hay là nói các ngươi cũng không xuống trở quốc gia phản lừa dối áp đâu. Tùy tiện tạo ra cái tiểu hảo, tùy tiện biên cái thân thế, các ngươi liền tin. Thậm chí ngay cả hoài nghi đều không nghi ngờ một chút. Bất quá, nghĩ lại, Diệp Vũ Hàng lại cảm thấy rất hợp lý. Thứ nhất, có thể tiến vào cái này trò chuyện nhóm, bản thân liền là một loại cực cao bậc cửa. Tại các thành viên nhóm trong tiềm thức, có thể bị chư thiên trò chuyện nhóm đặt chiêu người tiến vào, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Bản thân cái này chính là một loại mạnh nhất hữu lực xác nhận. Thứ hai, quyển kia khế ước chi thư là thực sự hàng thật. Diệp Vũ Hàng hoa điểm tích lũy hồi đoái, trải qua hệ thống nhận chứng bảo vật. Không giả được, cũng trộn lẫn không được nước. Đây chính là cái gọi là lấy lực chứng đạo a. Diệp Vũ Hàng trong lòng phục bản lấy đợt thao tác này, ta lấy ra vàng dòng bạc trắng bảo vật, như vậy liền thành bằng chứng. Tại đại lao tiện tay tặng bảo ngang tàng thủ bút trước mặt, bất luận cái gì trong lời nói hoài nghi đều lộ ra tái nhợt vô lực. Bọn hắn không phải đần, chỉ là bị chênh lệch tin tức cho nghiền ép. Đây là một trận hoàn mỹ cả hai cùng có lợi, thậm chí là ba thắng cục diện. Diệp Vũ Hàng tiểu hào Từ Văn tại trong nhóm triệt để đứng bước bước chân, trở thành người người kính ngưỡng ẩn thế thần hào. Chim Lam giải quyết nguy cơ sinh tử, thậm chí khả năng nhân họa đắc phúc, trở thành luân hồi thế giới bá chủ. Cho chuyện nhóm cũng bởi vậy nhiều một vị sinh động chiến lược cao đoàn, thực lực tổng hợp cùng lực ngưng tụ đều lên một bậc thang. Duy nhất bên thua, đại khái chỉ có cái kia giả mạo luân hồi điện chủ đi. Diệp Vũ Hàng liếc qua cái kia một mực lặn xuống nước ID, nhịn không được cười ra tiếng, bất quá, giữ lại hắn tại trong nhóm làm cái việc vui, cũng không tệ. Lúc này, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, nhắc nhở Chiêm Lam bên kia thời gian đã còn thừa không có mấy. Diệp Vũ Hàng thu hồi dáng tươi cười, tại trong nhóm phát một đầu cuối cùng chỉ lệnh. Đánh dấu 20 năm, nha đầu, đồ vật nếu cho ngươi, cũng đừng lề mà lề mề. Đi thôi, để kia cái gì chủ thần không gian nhìn xem, chúng ta trò chuyện nhóm người, cũng không phải dễ chơi. Kính ngưỡng Chiêm Lam, là từ tiên bối. Thời khắc này Chiêm Lam đã hoàn toàn không có trước đó sợ hãi cùng chán trường. Thế giới hiện thực, trong căn phòng mở tối, Chiêm Lam nắm thật chặt trong tay quyển kia thực thể hóa khế ước chi thư, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm, ánh mắt của nàng trở nên trước nay chưa có kiên định cùng sắc bén. Chủ thần không gian, ác ma đội. Phục chế thể khỏe miệng nàng câu lên một vòng cười lạnh, trong nụ cười kia mang theo vài phần điên cuồng, mấy phần tự tin, nguyên bản ta là con mồi, nhưng bây giờ, công thủ chi thế dị dã, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ai dám động đến ta, ta liền khế ước ai. Cho dù là trong truyền thuyết kia ác ma trịnh trá, nếu là dám cho ta liền để hắn cho ta làm cả đời bảo tiêu. Hồng Hoa hội tổng đại chủ, Chiêm Lam cô nương, đã có loại bảo vật này, sao không mở ra bầy phát sóng trực tiếp, để cho chúng ta cũng mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút cái kia trong truyền thuyết chủ thần không gian đến tuột cùng là bực nào bộ dáng. Trần Cận Nam đề nghị này, trong nháy mắt đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. Hoa Sơn phái trưởng môn, đúng đúng đúng. Phát sóng trực tiếp. Nhạc Mộ cũng nghĩ nhìn xem, cái này có thể dưỡng cổ thế giới, đến cùng có gì chỗ thần dị. Chương 167, ngoại tảo trực tiếp bay lên. Chương 167, ngoại tảo trực tiếp bay lên. Chiêm Lam vốn là muốn tự tuyệt, dù sao đó là đi liều mạng, mở phát sóng trực tiếp có thể hay không quá trò đùa. Nhưng vào lúc này, Diệp Vũ Hàng tiểu hào lại nói: "Đánh dấu 20 năm, Ân, mở phát sóng trực tiếp cũng tốt. Ta cũng rất tò mò, bản này khế ước chi thư nếu là bị đưa vào chủ thần không gian, có thể hay không bị cái kia chủ thần phán định là bột. Hoặc là nói, ngươi phục chế thể như là bị phục chế, sách này có thể hay không cũng bị phục chế đi qua. Đánh dấu 20 năm, nếu là ngay cả bảo vật đều có thể phục chế, vậy cái này chủ thần không gian quy tắc, ngược lại là đáng giá ta hảo hảo nghiên cứu một phen. Diệp Vũ Hàng lời này nửa là trêu chọc, nửa là chăm chú. Hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này, nhìn trộm một chút chủ thần không gian tầng dưới chốt logic. Nếu đại lão đều lên tiếng, Chiêm Lam tự nhiên không dám không nghe theo. Kính Nương, tốt. Nếu tiền bối muốn nhìn, vậy văn bối liền đều xấu. Cái này mở ra phát sóng trực tiếp. Một giây sau, trò chuyện nhóm trên giới diện, một cái tên là Chiêm Lam vô hạn cầu sinh phát sóng trực tiếp phát sáng lên. Trong tấm hình, Chiêm Lam mặc một thân giản lược mà tài trí màu trắng lông cừu mở và tao áo, hạ thân là một đầu tu thân quần jean, phát họa ra nàng mỹ lệ dáng người. Nàng cũng không có mang quá nhiều hành lý, chỉ là đem quyển kia khế ước chi thư trịnh trọng tiếp thân cất kỹ. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng trên màn ảnh máy vi tính, cái kia sâu kín lựa chọn cùng. Nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính, còn sống sao? Yes. Chiêm Lam ngón tay kiên định nhấn xuống con chuột phim trái. Không có chút gì do dự, không chần chờ chút nào. Ông, một đạo chỉ có nàng có thể nhìn thấy bạch quang trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng theo đó run rẩy dữ dội một chút. Tại tất cả thành viên nhóm nhìn soi mói, Chiêm Lam thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình từ trên thế giới này cưỡng ép xóa đi. Diệp Thiên Đế, bắt đầu. Bây giờ liền bắt đầu. Đây chính là truyền tống sao? Quá khốc. Theo bạch quang tiêu tán, Chiêm Lam thân ảnh hoàn toàn biến mất tại thế giới hiện thực. Mà phát sóng trực tiếp xuất hiện ở đã trải qua ngắn ngủi bình phong đen sau, dần dần bắt đầu có mới sáng ngời. Băng lãnh, run run. Đây là vô hạn khủng bố kinh điện bắt đầu. Sinh hóa nguy cơ một vị diện đoàn tàu cao tốc buồng xe băng lãnh, lại đương theo lấy có tiết tấu run run. Đây là Chiêm Lam khôi phục ý thức sau cảm giác đầu tiên. Ngay sau đó, là sắt thép xa luân cùng đường dây ma sát phát ra chói hai tiếng oanh minh, cùng trong không khí tràn ngập cái kia cỗ nhàn nhạt dầu máy vị cùng mốc meo khí tức. Cũng không có giống nguyên tắc bên trong như vậy thất kinh, Chiêm Lam đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thanh minh như nước, lộ ra một cỗ trước này chưa có tỉnh táo. Nàng cấp tốc từ băng lãnh kim loại trên sàn nhà ngồi dậy, trước tiên cũng không phải là thét lên, mà là vô ý thức sờ lên thiếp thân giấu kỹ quyển kia linh hồn khế ước chi thư cùng cảm thụ được thể nội cái kia cỗ phong trào, nhẹ nhàng như gió lực lượng kỳ dị. Đó là đánh dấu 20 năm đại lao tặng cho vạn năm tật phong linh hảo, giờ phút này dược lực đã tan ra, tràn đầy tại toàn thân của nàng. 1 2 3 6 7. Chiêm Lam ánh mắt như điện, cấp tốc quét mắt một vòng trong buồng xe tình huống. Trừ nàng bên ngoài, luồn ngang trên đất nằm 6 cái người mới, tăng thêm bên kia đã tỉnh lại, chính tựa ở cạnh cửa thôn Vân Thổ vụ thanh niên tóc đen trừ tuyệt, nhân số vừa vặn đối được. 7 người độ khó, sinh hóa nguy cơ 1. Chỉ cần không tìm đường chết đi trêu chọc liếm ăn người, đây quả thực là một trận có được thần trang gia trì chơi xuân. Chiêm Lam khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng tự tin độ cong. Nàng chậm rãi đứng người lên, động tác nhẹ nhàng đến phảng phất một mảnh lông vũ, thậm chí ngay cả một chút tiếng bước chân đều không có phát ra. Đúng lúc này, cái kia tên là Trương Kiệt người có thâm niên, tựa hồ đối với người mới tố chất cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn hít một hơi thật sâu trong tay thuốc lá, trong khói mù lờ lờ, tấm kia trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một vòng nhe răng cười. Hắn đem đầu mẩu thuốc lá hung hăng ném xuống đất dẫm diện, đang chuẩn bị dựa theo lệ cũ, cho bọn này không biết trời cao đất rộng thái điều đến bên trên một trận cả đời đều khó mà quên được ra vai phủ đầu, thuận tiện thưởng thức một chút bọn hắn khóc ròng ròng tuyệt vọng biểu lộ. Nhưng mà, không đợi hắn câu kia kinh điển không sai, ngươi là lần này người mới bên trong tố chất tốt nhất một cái nói ra miệng, một đạo thanh lãnh lại mang theo vài phần trêu tức giọng nữ, lại như là đất bằng như kinh lôi vang vọng đồ xe. Đây chính là cái gọi là người có thâm niên đạo đãi khách sao? Trương Kiệt tiên sinh. Chiêm Lam hai tay ôm ngực, dựa vào vách thùng xe bên trên, cách vài mét khoảng cách, cười như không cười nhìn xem cái kia đang chuẩn bị rút thương nam nhân. Trương Kiệt tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, loại cảm giác này tựa như là ngay tại đi săn lão hổ, đột nhiên phát hiện mình bị một đầu kịch độc kính mắt vương xà theo dõi. Hắn thậm chí không thấy rõ cái này nữ nhân mang mắt kính là lúc nào đứng lên. "Ngươi biết ta?" Trương Kiệt thanh âm trở nên khàn khàn trầm thấp, tay phải cơ hồ là bản năng sở về phía bên hông đệ rẻ e a lệ. "Chớ khẩn trương, người một nhà." Chiêm Lam đẩy trên sống mũi kính đen, trong ánh mắt toát ra một tia thuộc về bên trong thể chế cao ngạo cùng thần bí, tại cái địa phương quỷ quái này, thêm một cái hiểu rõ nội tình minh hữu, dù sao cũng so thêm một cái sẽ chỉ thét lên vướng víu một tốt. "Thu súng lại đi, đừng dọa hỏng chúng ta muốn bảo vệ mục tiêu." Trương Kiệt triệt để ngộ. Hắn mặc dù là nửa cái người dẫn đạo, trải qua mấy lần sinh tử, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy bắt đầu. Nữ nhân này trên người tán phát ra loại kia ung dung không đội khí chàng, căn bản không giống như là một cái ngộ nhập ma quật người mới, ngược lại càng giống là đến thị sát công việc lãnh đạo. Ngay tại hai người rằng co trong nháy mắt, trên đất mặt khác người mới cũng lục tục ngo ngoe tỉnh lại. "A, đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Bắt có sao?" Trước hết nhất kêu ra tiếng chính là cái kia đeo kính học sinh cấp 3 Lý Tiêu Dật, ngay sau đó là cái kia bụng vệ trung niên mập mạp, cùng mang theo giỏ rau đại thẩm. Vốn nên hỗn loạn không chịu nổi trang diện, lại bị Chiêm Lam tiếp xuống một câu cho cưỡng ép trấn áp. "Tất cả câm miệng." Chiêm Lam quát chói hai một tiếng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo một cỗ không hiểu uy nghiêm, "Tất cả mọi người, lập tức kiểm tra tình trạng thân thể của mình. Có cảm giác hay không thân thể biến nhẹ, hoặc là có một loại muốn bay lên xúc động?" Bất thình lình hỏi một chút, để nguyên bản hoảng sợ đám người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tên mập mạp kia vô ý thức sờ lên chính mình tròn bao bụng, lại thử giơ lên chân, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt từ hoảng sợ biến thành ngốc trệ, Ai? Ôi ta đi. Bà tử lúc đầu chỉ là muốn hơi xê dịch một chút, kết quả nhẹ nhàng dậm chân, cả người vậy mà trực tiếp từ trên sàn nhà bắn lên, như cái thổi phồng bóng ra một dạng siêu một chút xông lên cao hơn 1 mét, đầu kém chút đụng vào bồng xe đỉnh chóp lan can. Cái này, đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác ta cái kia một thân thịt mỡ đều không thấy? Bàn tử sau khi hạ xuống, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hai tay của mình. Bên cạnh mua thức ăn đại thẩm cũng là một mặt một bức, nàng vừa rồi chỉ là muốn đứng lên, kết quả nhẹ nhàng vừa dùng lực, cả người tựa như là một trận gió một dạng bay lên. Chương 168, người có thâm niên bị dao động quẻ. Chương 168, người có thâm niên bị dao động quẻ. Loại kia người nhẹ như yến cảm giác, đơn giản so với nàng lúc tuổi còn trẻ nhảy dây gân còn muốn linh hoạt. Ta là chết sao? Chẳng lẽ ta đã biến thành quỷ hồn? Đại thẩm dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Nhìn xem đám người này bộ dáng kiếp sợ, Chim Lam thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nàng xoay người, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, bao quát cái kia mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định Trương Kiệt, bắt đầu nổi lên nàng tỉ mỉ bệnh phía quan phương kịch bản. Các vị, không cần kinh hoàng. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng các ngươi cũng không phải là bất lực cứu non. Chim Lam thanh âm trở nên nhu hòa mà kiên định, tràn đầy mê hoặc lực. Tại các ngươi bị cái kia quỷ dị quan cầu kéo vào được trước đó, quốc gia đặc thù bộ an toàn cửa Long Tổ liền đã khóa chặt các ngươi sinh vật tín hiệu. Vì đề cao các ngươi tỷ lệ sống sót, chúng ta tại các ngươi trong lúc hôn mê, viễn trình tiêm vào mới nhất nghiên cứu ba hình đơn binh chiến thuật cường hóa huyết thanh. Rồng, Long Tổ, cường hóa huyết thanh. Cái kia học sinh cấp 3 Lý Tiêu giật con mắt trong nháy mắt sáng lên, là một cái chủ ưu ý bị ủ thiếu niên, hắn đối với mấy cái này từ ngữ không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Đại tỷ tỷ, ngươi nói là chúng ta bây giờ là siêu nhân. Xem như thế đi. Chiêm Lam mỉm cười, tiếp tục lừa dối, loại này huyết thanh có thể trên phạm vi lớn giảm xuống trọng lực đối với các ngươi ảnh hưởng, tăng lên 500 tốc độ di chuyển cùng sức chịu đựng. Mục đích chỉ có một cái, để cho các ngươi tại trận này tràn đầy zombie cùng quái vật sinh hóa nguy cơ bên trong, còn sống đi ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, Chiêm Lam biểu lộ trở nên không gì sánh được nghiêm túc, nhớ kỹ, các ngươi hiện tại thân thể nhẹ như yến, nhưng cũng không đại biểu vô địch. Tại cái này gọi là tổ ong trụ sở dưới đất bên trong, khắp nơi đều là ăn người zombie. Nếu như không muốn chết, liền theo sát ta, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Những lời này, phối hợp trên thân mọi người cái kia thực sự siêu năng lực thể nghiệm, trong nháy mắt làm ra định hải thần châm giống như tác dụng. Vốn nên sụp đổ khóc lớn đại thẩm cùng mập mạp, giờ phút này trong mắt vậy mà dấy lên hừng hực dục vọng cầu sinh. Dù sao, ai không muốn thể nghiệm một thanh khi võ lâm cao thủ cảm giác đâu. Trương Kiệt ở một bên nghe được sửng sốt một chút, thuốc lá trong tay đều quên rút. Ngoa tạo, quốc gia hiện tại khoa học kỹ thuật đây đã có một chút loại trình độ này sao? Viễn trình tiêm vào huyết thanh, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hắn tại chủ thần không gian liều sống liều chết mới cường hóa như vậy điểm thuộc tính, kết quả người ta quốc gia trực tiếp đại lượng phát cường hóa dự tề. Cái này khiến hắn người có thâm niên này làm sao chịu nổi? Nhưng hắn không dám phản bác, bởi vì sự thật trước mắt thắng hùng biện, mập mạp kia còn tại bên kia như cái bọ chét một dạng nhảy tới nhảy lui đâu. Thanh phong đảo, tam giai linh mạch chỗ có lõi, tiên khí rạng rỡ, trời quang mây tạnh. Diệp Vũ Hàng một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, lười biếng dựa vào ôn ngọc điêu khắc mây trên giường. Ở bên người hắn, dung nhan tuyệt thế tiểu long nữ chính rối ra tay ngọc nhỏ dài, đem lột tốt tử tinh bổ đảo đưa tới bên miệng hắn. Phu quân, cái này Chiêm Lam cô nương ngược lại là cơ linh, có thể biên ra như vậy hoang ngôn đến trấn an lòng người. Tiểu long nữ nhìn xem giữa không trung hư ảo chiếu ảnh ra phát sóng trực tiếp hình ảnh, thanh lanh trong con ngươi hiện lên mỉm cười, bất quá có phu quân ban cho tật phong linh thảo, bọn này phàm nhân tại phương thế giới kia, sợ là kinh thế hơn hai tủ. Diệp Vũ Hàng há miệng ngậm lấy bồ đào, thưởng thụ lấy cái kia tại đầu lưỡi nổ tung ngọt ngào linh dịch, nếp miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Tu vi hiện tại của hắn đã tới nguyên anh cửu tầng, tâm niệm vừa động liền có thể thần du thái hư. Cái này nho nhỏ phát sóng trực tiếp với hắn mà nói, bất quá là từ từ trên con đường tu tiên ra bị tể. Thế này sao lại là hoang luôn, rõ ràng là thiện ý dẫn đạo. Diệp Vũ Hàng nhẹ nhàng nuốt ve tiểu long nữ như thác nước tóc đen, cười nói, cái kia tật phong linh thảo hẳn là đánh dấu 20 năm tặng cho. Đám người này nếu là lợi dụng được, lần này sinh hóa nguy cơ, sợ là muốn biến thành sinh hóa đua tốc độ. Nói, hắn ở trong lòng hoán đổi ý thức, trực tiếp tại trò chuyện nhóm bên trong phát một đầu tin tức. Chư thiên trò chuyện nhóm đánh dấu 20 năm, tính lương, cái này lòng tổ kịch bản biên đến không sai, rất có sức tưởng tượng. Bất quá sau đó mới là tiết mục cắp trảo, đừng để đám kia lính đánh thuê coi thường chúng ta hoa hạ người. Đại tần tổ long, ha ha ha. Chấm liền thích xem loại phàm nhân này, nghịch thiên cải mệnh tiết mục. Nhớ ngày đó chấm nếu có như thế thần dược, Kinh Kha còn không có cận thân liền bị chấm một cước đạp bay. Nhanh nhanh nhanh, chớ muốn nhìn mập mạp kia cất cánh. Ta thật không phải khiết đang người, vị kia đại thẩm thân pháp có chút quỷ dị, nhẹ như không có vật gì, lại có mấy phần ta cái bang tiêu giao du bật bị. Đánh dấu chảy đại lao xuất phẩm, quả nhiên tất nhiên thuộc tinh phẩm. Vân Lan tông chủ, đây chính là cái gọi là khoa kỹ thế giới sao? Những cái kia mặc áo đen cầm thiết quản tử người, sát khí ngược lại là thật nặng. Bất quá tại buồn tông chủ xem ra, tốc độ của bọn hắn quá chậm. Sinh hóa nguy cơ vị diện tổ ong đầu bậc thang lúc này, đoàn tàu đã dừng hẳn. Võ trang đầy đủ lính đánh thuê đội trưởng Mã Tu ngài đi sâm, gương mặt lạnh lùng đi đến. Hắn cũng không hề để ý bọn này nhìn kỳ kỳ quái quái châu Á người, chỉ là phất phất tay, ra lệnh. Tất cả mọi người, lập tức xuống xe. Chúng ta muốn đi vào tổ ong. Đám người nối đuôi nhau mà ra, đi tới cái kia thông hướng sâu dưới lòng đất bình đại khổng lồ. Chính như kịch bản một dạng, đỏ sau cắt đứt thang máy nguồn điện. Trưởng quan, thang máy không cách nào sử dụng, một tên nữ lính kỹ thuật báo cáo. Mã Tu nhìn thoáng qua chiến thuật đồng hồ, cau mày, đáng chết. Không có biện pháp, chỉ có thể đi thang lầu. Chúng ta muốn xuống đến tầng dưới chót nhất, thời gian rất gấp. Tất cả mọi người nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Cái kia, các ngươi những bình dân này, nếu như theo không kịp liền lưu tại nguyên địa, chúng ta sẽ không chờ các ngươi. Nói xong, hắn cố ý dùng một loại ánh mắt khinh miệt, quét mắt một vòng Chiêm Lam bọn người, nhất là cái kia đầy người thịt mỡ trung niên mập mạp, cùng cầm giỏ thức ăn đại thẩm. Hắn thấy, đám người này có thể tại loại này cường độ cao hành quân gấp bên trong, kiên trì 5 phút đồng hồ coi như thượng đế phù hộ. Hừ, vướng hữu. Bên cạnh cái kia gọi Lôi Ân nữ lính đánh thuê cũng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Xuất phát. Theo Mã Tu ra lệnh một tiếng, hơn 10 người nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng như là như báo săn liền xông ra ngoài, tại cái kia dốc đứng thang lầu xoắn ốc bên trên bắt đầu phi nước đại. Alins lúc này ở vào mất trí nhớ trạng thái, mặc dù thân thể bản năng còn tại, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo giữa đội ngũ. Nhìn xem nhanh chóng đi lính đánh thuê bọn họ, Trương Kiệt hài hước nhìn thoáng qua Chiêm Lam, lớn đặc phái viên, khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm đến. Đây chính là mấy chục tầng lầu a, nếu là chạy không hết, thế nhưng là sẽ bị gạt bỏ a. Chiêm Lam mỉm cười, cũng không để ý tới Trương Kiệt trào phúng. Nàng quay người đối với sau lưng đám kia sớm đã kích động siêu nhân bọn họ phất phất tay. Các vị, kiểm nghiệm đặc huấn thành quả thời điểm đến. Nhớ kỹ, chúng ta muốn lưu nhã, không nên hoảng loạn. Xuất phát. Vừa dứt lời, một màn kinh người phát sinh. Vũ hổ. Cất cánh. Chương 169, ta lại trở về. Toàn viên thông quan. Chương 169, ta lại trở về. Toàn viên thông quan. Cái kia tên là Lý Tiêu giật học sinh cấp 3 hú lên quái dị, cả người trực tiếp từ thang lầu trên lan can lật lại, nhưng hắn cũng không có rơi xuống, mà là giống một cái linh xảo viên hầu. Hai chân ở trên vách tường nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể tựa như cùng một đạo mũi tên nhọn, lướt đi đi ra xa 7, 8 mét, trong nháy mắt vượt qua đội ngũ sau cùng Trương Kiệt. Ngoa tạo. Trương Kiệt thuốc lá trong tay lại mất rồi. Ngay sau đó, cái kia trung niên mập mạp cũng động. Ai nha nha, cảm giác này quá kỳ diệu. Mập mạp lúc đầu muốn chạy, kết quả phát hiện căn bản không cần cất bước. Hắn chỉ là mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, cả người liền nhẹ nhàng thuận thang lầu tung bay xuống dưới. Cái kia một thân thịt mỡ chẳng những không có trở thành trở ngại, ngược lại giống như là ở trong không khí tăng lên sức nổi. Hắn tựa như là một cái linh hoạt đại khí cầu, lấy một loại cực kỳ quỷ dị nhưng nhanh đến mức không hợp thói thường tốc độ, hướng về phía dưới phóng đi. Điều kỳ quái nhất chính là cái kia mua thức ăn đại thẩm. Nàng y nguyên bác lấy cái kia cũ nát giỏ rau, một bàn tay che chở trong giỏ xách mấy cây hành tây, một tay khác bãi đậu. Chờ chút ta, chờ chút ta a. Trong miệng hô hào để cho người ta các loại chậm một chút, nhưng dưới chân động tác lại có thể so với lăng ba vi bộ. Chỉ gặp nàng vừa xài bước ra chính là 4-5 cái bậc thang, rơi xuống đất im ắng, cất bước như gió. Thậm chí tại thời điểm của cua, nàng trả lại một cái cực kỳ tơ lụa trôi đi, trực tiếp từ trong đạo vượt qua. Trong nháy mắt hất ra còn tại sững sờ Trương Kiệt. Cái này mẹ nó là mua thức ăn đại thẩm. Đây là tăng nhân quét giáp đi. Trương Kiệt cảm giác mình thế giới quan tại thời khắc này sụp đổ. Hắn tại chủ thần không gian cường hóa lâu như vậy tố chất thân thể, vậy mà kém chút không có chạy qua một cái mua thức ăn đại thẩm. Phía trước trong đội ngũ, ngay tại tốc độ cao nhất chạy lính đánh thuê bọn họ, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một trận kỳ quái tiếng gió. Phụ trách bọc hậu y tế binh nhìn lại, cả người trong nháy mắt dọa đến kém chút từ trên thang lầu lăn xuống đi. Thượng đế a, đội trưởng, ngươi nhìn phía sau. Mã Tu ngải địch xâm ngay tại dẫn đầu công kích, nghe vậy không kiên nhẫn quay đầu, thế nào? Những bình dân kia tụt lại phía sau. Hạt the FX cờ. Con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại, miệng há to đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Chỉ gặp tại phía sau hắn thang lầu xoắn ốc bên trên, một đám mặc y phục hàng ngày, nhìn tay trói gà không chặt bình dân, chính lấy một loại hoàn toàn trái với định luật vật lý tư thái, trên không trung tầng trời thấp phi hành. Nhất là cái kia mặc con lê màu đỏ đại thẩm, vậy mà đã đuổi tới Alins sau lưng, chính ở chỗ này một mặt lo lắng mà hỏi thăm, đại muội tử, ngươi cái này váy đỏ rất đẹp à, mua ở đâu? Chạy động sao? Muốn hay không đại thẩm kéo ngươi một cái? Alins, người mặc váy đỏ, vóc người nóng bỏng Alins, giờ phút này đang đứng ở một loại cực độ bản thân hoài nghi bên trong. Nàng nhìn xem bên cạnh cái kia khí định thần nhàn, thậm chí ngay cả đại khí đều không thở một ngụm đại thẩm, lại nhìn một chút chính mình bởi vì chạy mà có chút thở hổn hển. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta có phải hay không còn đang nằm mơ? Alins quay đầu nhìn về phía bên người Mã Tu, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin run rẩy, đội trưởng, những người này, bọn hắn chẳng lẽ là công ty bảo kê, bí mật bồi dưỡng siêu cấp binh khí sinh vật sao? Mã Tu lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nhìn xem cái kia từ đầu tới cuối duy trì lấy ưu nhã mỉm cười, phản phất tại đi dạo hậu hoa viên một dạng Chiêm Lam, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý không. Ta cảm thấy không giống binh khí sinh vật. Mã Tu nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều đang phát run, ngươi nhìn cái kia nữ nhân mang mắt kính, còn có tên mập mạp kia. Động tác của bọn hắn, giống hay không trong truyền thuyết chỉ trẻ sẽ cùng ép vũ Trung Quốc công phu. Bên cạnh nữ lính đánh thuê Lôi Ân cũng là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, đây tuyệt đối là công phu. Ta xem qua phim, đây chính là trong truyền thuyết khinh công. Thượng đế a, nguyên lai trên thế giới này thật sự có khinh công. Bọn này hoa hạ người thật là đáng sợ. Liên tại bọn hắn khiếp sợ cái này ngắn ngủi trong vài giây, Chiêm Lam dẫn đầu siêu nhân tiểu đội đã triệt để hoàn thành phản siêu. Chiêm Lam thậm chí còn có lòng dạ thanh thản quay đầu về Mã Tu cười cười, Mã Tu đội trưởng, tốc độ của các ngươi giống như có chút chậm a. Có muốn hay không chúng ta chờ một chút? Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Nhưng Mã Tu lại ngay cả một câu phản bác đều nói không ra. Bởi vì sự thật bày ở trước mắt, bọn này nhìn như yếu đuối bình dân, thể năng cùng tốc độ đơn giản hoàn bạo bọn hắn những này cái gọi là đặc chủng tinh anh. Chư tiên trò chuyện nhóm phi hành ra, ha 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 ha. Chết cười ta. Các ngươi nhìn cái kia lính đánh thuê đội trưởng biểu lộ, đơn giản so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn. Trương Bình công chúa, Chiêm Lam tỷ tỷ rất đẹp. đại thẩm kia cũng tốt lợi hại. Nguyên lai đây chính là đại lao ban cho lực lượng sao? A Cửu cũng tốt muốn. Kính nương, đa tạ mọi người cổ động. Đa tạ đại lao thần trợ công. Loại này mang theo người mới bay cảm giác thật sự là quá sung sướng. Ta hiện tại cảm giác mình có thể một quyền đánh nổ bạo quân. Chiêm Lam ở trong lòng cùng thiếu, mặt ngoài nhưng như cũng duy trì lấy bộ kia, cao thâm mặt chắc đặc phái viên hình tượng. Nàng biết, cửa này xem như ổn. Không chỉ là trên thân thể ưu thế, càng quan trọng hơn là trên tâm lý ưu thế. Trải qua một đợt này, khinh công biểu hiện ra bọn này lính đánh thuê cũng không dám lại coi bọn họ là thành vương hữu, thậm chí sẽ đối với bọn hắn sinh ra thật sâu kính sợ. Mà người mới cũng sẽ đối với nàng cái này đội trưởng nói gì nghe nấy. Tại cái này tàn khốc chủ thần không gian bên trong, quyền nói chuyện có đôi khi so súng ống quan trọng hơn. Tốt, đừng ngừa. Chiêm Lam ở trong lòng tự đủ, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, sau đó chính là khảo nghiệm chân chính. Kích quang thông đạo, còn có cái kia sắp thức tỉnh ác mộng. Nàng vô ý thức nắm chặt trong ngực khế ước chi thư. Có Diệp Vũ Hàng vị đại thần này ở sau lưng chỗ dựa, có trong nhóm các vị đại lao vây xem và duy trì, nàng Chiêm Lam nhất định trở thành cái này chủ thần không gian bên trong duy nhất nữ hoàng. Sinh hóa nguy cơ vị diện trở về không gian thuần trắng, gian phòng màu trắng tinh cổ sáng chậm rãi tiêu tán. Chiêm Lam đứng tại trống trải chủ thần quang trường bên trên, cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trước nay chưa có tràn đầy lực lượng. Chuyến này sinh hóa nguy cơ hành trình đối với nàng tới nói đơn giản tựa như là một giấc mơ giống như cùng hoan, không có mạo hiểm sinh tử đào vong, không có đồng đội chết thảm, chỉ có một đường nghiền ép cùng sảng khoái. Nhìn xem chủ thần trên đồng hồ cái kia cho thấy kinh người ban thưởng điểm số, Chiêm Lam kích động đến toàn thân run rẩy. Trước tiên mở ra cái kia kết nối với chư thiên vạn giới thần bí trò chuyện nhóm. Chư thiên trò chuyện nhóm kính nương, đánh dấu 20 năm, đại lão, ta lại trở về. Toàn viên thông quan, thật là toàn viên thông quan a. Mà lại ta cũng lấy được khó có thể tưởng tượng ban thưởng điểm cùng nhiệm vụ phụ tuyến. Cảm tạ đại lão tật phong linh thảo, một khắc này ta đơn giản cảm giác mình chính là gió chi nữ thần. Chương 170, ác ma tiểu đội người có thâm niên. Chương 170, ác ma tiểu đội người có thâm niên gửi đi xong tin tức này, Chiêm Lam nhịn không được tại đại quang cầu bên dưới xoay một vòng, nụ cười trên mặt so hoa còn muốn sáng lạ. Nhiệm vụ lần này đánh giá đơn giản cao đến quá đáng, không chỉ có toàn viên còn sống, nàng càng là bởi vì trên phạm vi lớn cải biến kịch bản, lừa dối người dẫn đạo, thậm chí để Alins đều thành nàng mê muội, từ đó phát động ẩn tàng S cấp đánh giá. Trường Minh công chúa, hoa. Toàn viên thông quan. Ta nhớ được Chiêm Lam tỷ tỷ trước đó nói, thế giới kia khắp nơi đều là ăn người người chết sống lại, rất đáng sợ. Thế mà có thể mang theo tất cả người bình thường sống sót, tỷ tỷ thật lợi hại. Hồng Hoa hội tổng đà chủ, bội phục. Chiêm Lam cô nương không chỉ có trí kế vô song, càng là có một bộ lòng hiểm nghĩa. Trần Mỗ mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cô nương dẫn đầu đám người giết ra khỏi trùng vây anh tư. Nếu là có cơ hội, Trần Mỗ thật muốn hướng cô nương lĩnh giáo một phen cái kia tật phong linh thảo diệu dụng. Trần Gia Lạc giờ phút này đang ngồi ở trong thư phòng, trong mắt lộ ra khó mà che giấu hâm mộ. Hắn mặc dù là một hồi chi chủ, nhưng đối mặt loại kia có thể cải biến chiến cuộc tiên gia bảo vật, y nguyên cảm thấy một loại thật sâu vô lực cũng khát vọng. Như thế nào mới có thể thoát khỏi cái này hạng chót vận mệnh đâu, muốn thăng cái cấp như vậy khó khăn. Kính nương, Trần tổng đà chủ quá thượng, kỳ thật lần này chủ yếu là dựa vào đại lao cho bờ UFF quá cường lực. Mà lại các ngươi không biết, ta hiện tại thế nhưng là triệt để đem cái kia gọi chỉnh trái nhân vật chính cho thu phục. Hắn hiện tại đối với ta nói gì nghe nấy, hoàn toàn đem ta trở thành quốc gia đặc phái viên, ta nhìn coi như ta hiện tại để hắn hướng đông, hắn tuyệt đối không dám hướng tây. Chiêm Lam đắc ý tại trong nhóm huyền diệu chính mình chiến quả. Tại nguyên tắc bên trong, nàng mặc dù cũng là trí giả, nhưng từ đầu đến cuối ở vào Trịnh Trá bảo hộ phía dưới. Mà bây giờ, nàng thành đội ngũ tuyệt đối hạch tâm, thậm chí ẩn ẩn có áp đảo Trịnh Trá phía trên uy thế. Dựa theo tiến độ này, nàng có lòng tin tại hối đoái một chút tu chân tài nguyên sau, rất nhanh liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Thanh Phong đảo bên trên, Diệp Vũ Hàng nhàn nhạt nhìn lướt qua giới diện tán gẫu, nên miệng lên một vòng nụ cười như có như không. Hoa Sơn phái trưởng môn, thiện hai thiện hai. Chiêm Lam cô nương có thể có thành tựu này, quả thật đại cơ duyên. Nhạc Mô quan chi, tu hành chi đạo, ở chỗ tu tâm, cũng ở chỗ mượn lực. Cô nương có thể được chủ nhóm lọt mắt xanh, chính là lớn nhất mượn lực. Chỉ là Nhạc Mô gần đây lĩnh hội thanh mục trường xuân quyết, tổng cảm giác trong lòng có một tia bình cảnh khó mà đột phá, không biết chủ nhóm đại lao có thể chỉ điểm một hai. Chỗ này vị đạo đến tột cùng ở phương nào? Nhạc Bất Quần lời nói này phát ra tới, nhìn như là tại nghiên cứu thảo luận tu hành chân lý, kỳ thực trong câu chữ đều lộ ra một cỗ chua chua hương vị. Đánh dấu 20 năm, Hoa Sơn phái trưởng môn, lão Nhạc, đừng giả bộ. Người cái gọi là bình cảnh, có phải hay không bởi vì điểm tích lũy không đủ hối đoái tiếp theo giai đoạn đan dược? Diệp Vũ Hàng tiểu hảo, không chút lưu tình trực tiếp đâm thủng Nhạc Bất Quần ngụy trang. Hoa Sơn phái trưởng môn, cho chuyện nhóm bên trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết, ngay sau đó chính là đầy bình phong ha ha ha. Nhạc Bất Quần mặt mo trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, nguyên bản nuốt dâu tay bỗng nhiên lắc một cái, kém chút thu hạ đến mấy cây dâu ria. Cái này mới tới lại lão, làm sao một chút mặt mũi cũng không để lại a? Kính nương, ha 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 ha. Nhạc trường môn đừng nản chí, chờ ta đợt này ban thưởng điểm hối đoái thành đàn điểm tích lũy, cho ngài phát cái đại hồng bao. Cái kia, Thanh Huyền đại lão, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Sau khi cười xong, Chiêm Lam thần sắc đột nhiên trở nên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nàng nhìn xem chủ thần cái kia băng lãnh quan cầu, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Thanh Huyền đạo nhân, ngươi là muốn hỏi liên quan tới phục chế sự tình? Kính nương, là dựa theo nguyên tắc kịch bản, nếu như tiềm lực quá cao, sẽ bị phục chế đến ác ma tiểu đội. Ta lần này biểu hiện như thế chói sáng, Chính Trá mặc dù bị ta đè ép một đầu, nhưng hắn dù sao cũng là nhân vật chính, tiềm lực cũng tại bộc phát. Ta lo lắng Chiêm Lam còn chưa nói hết, nhưng ý sợ hãi lộ rõ trên mặt. Ác ma tiểu đội, đó là chủ thần không gian bên trong nhân vật khủng bố nhất, là dưỡng cổ hình thái cuối cùng, toàn viên đều là từ từng cái tiểu đội phục chế tới tiềm lực người mạnh nhất, tàn khốc máu lạnh đến cực hạn. Thanh Huyền đạo nhân, không sao. Đã ngươi thể nội có bản tọa ban cho khế ước chi thư, vô luận thân ngươi ở nơi nào, là bản thể hay là phục chế thể, nhân quả này liền đoạn không được. Đi thôi, nếu là gặp được phiền phức, bản tọa tự sẽ xuất thủ. Nhìn thấy câu nói này, Chiêm Lam trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Có tôn đại thần này hứa hẹn, nàng cảm giác mình coi như đi địa ngục cũng có thể đi ngang. Đúng lúc này, chủ thần cái kia băng lãnh thanh âm hùng vĩ, không có dấu hiệu nào tại Chiêm Lam cùng cách đó không xa ngay tại cường hóa Trịnh Trá trong đầu đồng thời băng lên. Kiểm tra đo lường đến cá thể Chiêm Lam cá thể Trịnh Trá tiềm lực đột phá điểm giới hạn. Phù hợp phục chế điều kiện bắt đầu phục chế. Mục tiêu, ác ma tiểu đội. Một giây sau, hai đạo đen như mực cổ sáng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem còn tại đang lúc mở mịt hai người triệt để nuốt hết sinh hóa nguy cơ hai vị diện ác ma tiểu đội xuất sinh điểm băng lãnh, ở bước, trong không khí tràn ngập một cỗ, làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cùng hư thối khí tức. Đây là Chiêm Lam khôi phục ý thức sau cảm giác đầu tiên. Cùng vừa rồi cái kia thuần trắng ấm áp chủ thần không gian khác biệt, nơi này đơn giản chính là âm trầm phòng chứa thi thể. Nàng mở tròn mắt, phát hiện chính mình đang nằm tại một khối tràn đầy dơ bẩn trên đất xi măng. Bên cạnh cách đó không xa, Trịnh Trá cũng vừa tốt tỉnh lại, chính một mặt cảnh giác đánh giá bốn phía. Đây là nơi nào? Chúng ta không phải tại chủ thần không gian sao? Trịnh Trá thanh âm có chút run rẩy, hắn bản năng đã nhận ra cảnh vật chung quanh bên trong cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác gáp bách kia, so đối mặt lật cờ lúc còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Nếu như không ngoại ý muốn lời nói, nơi này là ác ma tiểu đội. Chiêm Lam hít sâu một hơi, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, dưới bàn tay ý thức đặt tại ngực. Nơi đó, quyển kia thái cổ di âm linh hồn khế ước chi thư y nguyên tản ra ấm áp khí tức, cái này khiến nàng hơi an tâm một chút. Nha, lần này người mới tố chất không tệ thôi, thế mà tỉnh nhanh như vậy. Một cái thanh âm âm dương quái khí đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Chiêm Lam cùng Trịnh Trá bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, tại cách đó không xa một tấm cũ nát trên ghế salon, đang ngồi lấy mấy cái thần thái khác nhau nam nữ. Trên người bọn họ đều mặc lấy nhiều loại trang phục chiến đấu, trong ánh mắt lộ ra một cỗ xem nhân mạng như cỏ rác lạnh nhạt cùng tàn nhẫn. Nói chuyện chính là một cái vóc người thấp bé, giữ lại nhân đàn hổ người châu Á nam tử. Trong tay hắn luốt luốt một thanh võ sĩ đao, ánh mắt dâm tà tại Chiêm Lam trên thân quét tới quét lui, khóe môi nhếch lên một tia làm cho người buồn nôn nhe răng cười. Tự giới thiệu mình một chút, ta là ác ma tiểu đội người có thâm niên, Sơn Cẩu Nhất. Hoan nghênh đi vào địa ngục, hai cái đến từ phương đông. Con cừu nhỏ. Sơn Cẩu Nhất nói xong, trung quanh lập tức vang lên một trận chói tai cười vang. Tại bên cạnh hắn, một cái nhuộm tóc vàng, mặt mũi tràn đầy phách lối nam tử tuổi trẻ khinh thường gắt một cái đàm, dùng một loại cực kỳ cứng rắn tiếng Trung nói ra, xem ra lần này lại là không có tác dụng gì phế vật. Ta là Phát Thành Tuấn. Nam nhân kia, nhìn ngươi thể trạng cũng tạm được, đem ngươi ban thưởng điểm số tất cả đều giao ra cho ta chữa thương, ta có thể cân nhắc để ngươi làm thịt của ta Tuấn. Chương 171, khế ước chi thư bộ phát. Chương 171, khế ước chi thư bộ phát. Về phần nữ nhân này, Phát Thành Tuấn cặp kia con mắt dài nhỏ híp lại thành một đường nhỏ, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Chiêm Lam dáng người có lồi có lõm, lẻ lươi liếm môi một cái, dáng dấp vẫn rất duyên dáng. Đêm nay liền đem nàng đưa đến phòng ta đến, vừa bọn ta gần nhất hỏa khí có chút lớn. Còn có tiểu nữ hài kia, cùng một chỗ đưa tới. Hắn chỉ tiểu nữ hài là Trịnh Trá vừa mới dùng tạo ra con người công năng chế tạo ra La Lệ. Giờ phút này, La Lệ chính hoảng sợ nuốt ở Trịnh Trá trong ngực, run lẩy bẩy. Một cái khác thân hình cao lớn tráng hán da trắng William, càng là trực tiếp đứng lên, như là nhìn xem dê lợi làm thịt bình thường, từng bước một hướng hai người tới gần. Ha ha ha. Phát, ngươi lòng quá tham. Nữ nhân này ta cũng muốn kiếm một chén canh. Về phần nam nhân kia, nếu như không nghe lời, liền trực tiếp giết cho ăn giòm bị đi. Dù sao loại này Đông Á ma bệnh giữ lại cũng là lãng phí không khí. William thanh âm như là sấm rền, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Trên người hắn bắp thịt cuộn cuộn, hiển nhiên là trải qua một loại nào đó cường lực nhục thể cường hóa. Nghe được Đông Á ma bệnh bốn chữ, Trịnh Trá con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nguyên bản liền tính cách xúc động hắn, giờ phút này càng là lên cơn giận dữ. Hắn mặc dù không rõ tại sao phải đột nhiên đi vào cái địa phương quỷ quái này, nhưng đám người này trong lời nói vũ đục cùng đối với mình nữ nhân ngốc nghé, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Cút mẹ mày đi. Muốn động các nàng, hỏi trước một chút lao tử súng trong tay có đáp ứng hay không. Trịnh Trá nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên từ bên hông móc ra thanh kia vô hạn đạn đệ dẹt E-A-Lệ, họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm ngay đi ở trước nhất William. A, thế mà còn dám phản kháng. Sơn Cẩu Nhất thấy thế, trong mắt vẻ trêu tức càng đậm. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại giống như là thấy cái gì chơi vui đồ chơi một dạng, thân hình bỗng nhiên lóe lên. Quá chậm, thật sự là quá chậm. Nương theo lấy một tiếng xé gió bén nhọn, Trịnh Trá chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn quang hiện lên. Ngay sau đó, chỗ cổ tay truyền đến đau đớn một hồi, thanh kia nặng nề đệ dẹt E-A Lệ vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bình một tiếng rơi tại xa xa trong góc. Thập, cái gì? Trịnh Trá quá sợ hãi, bưng bít lấy xương đỏ cổ tay liền lùi lại mấy bước. Hắn đã trải qua sinh hóa nguy cơ cường hóa, tốc độ phản ứng sớm đã viễn siêu thường nhân, nhưng tại cái này thấp bé Nhật Bản trước mặt nam nhân, thậm chí ngay cả nhìn đều nhìn không rõ. Đây chính là các ngươi cái gọi là thực lực. Sơn Cẩu Nhất thu đao vào vỏ, động tác nhanh đến mức như là huyễn ảnh. Hắn từng bước một tới gần Trịnh Trá, trên mặt viết đầy khinh miệt, tại ác ma tiểu đội, kẻ yếu liền hô hấp đều là sai. Đã ngươi không chịu ngoan ngoãn làm chó, vậy liền đi chết đi. Bên cạnh Phát Thành Tuấn cùng William cũng xuống tới, ánh mắt hung tàn, như là nhìn xem hai cái dê đợi làm thịt. Chiêm Lam nhìn xem một màn này, sắc mặt tái xanh. Nàng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng ác ma tiểu đội tàn khốc cùng cường đại hay là nằm ngoài dự đoán của nàng. Các ngươi đám cặn bã này, tất cả mọi người là từ cùng một nơi tới, tại sao muốn tự giết lẫn nhau? Chim Lam ngăn tại Trịnh Trá trước người, nghiêm nghị quát. Nàng ý đồ dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian, đồng thời trong lòng điên cuồng hô hoán cái tên đó. Tự giết lẫn nhau? Không không không, cái này gọi mạnh được yếu thua. Phát Thành Tuấn cười lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn đi bắt Chim Lam cổ áo. Đừng nói nhảm, ngoan ngoãn tới hầu hạ đại gia, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Mắt thấy cái tay bẩn thỉu kia liền muốn chạm đến chính mình, Chim Lam trong mắt sợ hãi rốt cục bộc phát, hóa thành một tiếng thê lương thét lên. Trịnh Trá, đừng xúc động, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Nàng gắt gao giữ chặt muốn xông đi lên liều mạng Trịnh Trá, sau đó đông nhiên nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời hô to, đại lao cứu mạng à, đám biến thái này muốn giết người rồi. Cái này một cú họng tiêu tê tâm liệt phế, tại trống trải trong tầng hầm ngầm quanh quẩn. A, đại lao. Sơn Khẩu Nhất giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, nhịn không được phình bụng cười to đứng lên. Nữ nhân, ngươi có phải hay không sợ choáng váng? Nơi này là ác ma tiểu đội, là chủ thần không gian chỗ xấu nhất, coi như thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, một đạo cực kỳ êm tai nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm cầm ầm, không có dấu hiệu nào tại mọi người bên tai nổ vang. Ngay sau đó, Chim Lam chỗ ngực đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Quyền kia một mực yên lặng khế ước chi thư phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, tự bay đi, lơ lửng ở giữa không trung, trang sách lật qua lật lại ở giữa, vô số huyền ảo phức tạp phù văn màu vàng như là dòng lũ giống như đổ xuống mà ra. Đây là thứ quỷ gì? Đang chuẩn bị động thủ Sơn Khẩu Nhất, Phát Thành Tuấn cùng William ba người, trong nháy mắt cảm giác được một cột như bài sơn đảo hải khủng bố cự lực đánh tới. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng vang trầm trầm, cái này ba cái tại luân hồi thế giới bên trong giết người như ngoé người có thâm niên, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, tựa như là bị cao tốc chạy xe lửa chính diện va chạm bình thường, trực tiếp miệng phun máu tươi, như là như diều đứt dây một dạng bay rất ra ngoài, nặng nghề màn nện ở mấy chục mét bên ngoài trên vách tường, đem cứng rắn tường xi măng đều ném ra giống mạng nện vết dạng. Khu khu. Làm sao có thể William dễ dỗi lấy muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hóa cơ bắp vậy mà tại run rẩy, thể nội khí huyết cuộn, phảng phất xương cốt đều nát mấy cây. Trịnh Trá ôm la lệ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Cái kia nổi đồng bình giữa không trung sách vở màu vàng, tản ra quang mang ấm áp mà thần thánh, để hắn có một loại muốn bị bái xúc động. Chiêm, Chiêm Lam, đây là cái gì? Trịnh Trá lắp bắp hỏi. Chiêm Lam nhìn xem cái kia quen thuộc kim quang, nguyên bản trên khuôn mặt tái nhợt rốt cục lộ ra vẻ mừng như điên cùng ngoan lệ dáng tươi cười. Nàng lau đi khỏe miệng mồ hôi lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa mấy cái kia chật vật không chịu nổi ác ma đội viên. Đây là thần tích. Nhưng mà mấy cái kia ác ma đội viên hiển nhiên còn không có nhận rõ hiện thực. Sơn Khẩu Nhất phun ra một búng máu, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam cùng điên cuồng. Bà cả, cái này nhất định là một loại nào đó S cấp cao cấp đạo cụ. Nữ nhân này lại có loại bảo vật này. Nhanh, thừa dịp đạo cụ làm lạnh, giết nàng, đem bảo vật đoạt tới. Hắn gào thét, cố nén đau nhức kịch liệt muốn lần nữa xông lên. Phát Thành Tuấn cùng William cũng bị tham lam che đôi mắt, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, chuẩn bị liều mạng một lần. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cái kia đầy trời kim quang bên trong, một đạo thon dài bóng người chậm rãi đi ra. Hắn người mặc một bộ đạo bào màu xanh, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, hai con ngươi thâm thúy như tinh hùng, toàn thân trên dưới không có một tia sát khí, lại tản ra một loại làm cho cả không gian cũng vì đó đông kết uy áp kinh khủng. Nguyên Anh cửu tầng đại viên mãn khí tức, tại thời khắc này, không giữ lại chút nào tại cái này đê ma vị diện nở rộ. Nguyên bản còn kêu gào lấy muốn cướp bảo vật Sơn Khẩu Nhất bọn người, tại cố khí tức này giáng lâm trong nháy mắt, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng đặt tại trên mặt đất, liên động một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Chương 172, miểu sát, vô địch. Chương 172, miểu sát, vô địch. Đó là sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nguyên ép. Vừa rồi Diệp Vũ Hàng lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống bảy kiến cỏ này, thanh âm thanh lãnh, không mang theo một tia khói lửa, lại rõ ràng truyền vào mỗi người sâu trong linh hồn. Là ai nói, Thiên Vương lão tử cũng cứu không được nàng. Tiến tĩnh như chết. William cùng Phát Thành Tuấn sớm đã dọa đến sợ vỡ mật, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn mặc dù nhìn không ra Diệp Vũ Hàng sâu cạn, nhưng loại này nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi nói cho bọn hắn, người nam nhân trước mắt này, căn bản không phải bọn hắn có thể chống nổi. Cơ hồ là vô ý thức, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng cái kia vừa mới đứng lên một nửa Sơn Khẩu Nhất. Diệp Vũ Hàng ánh mắt tùy theo chuyển động, rơi vào Sơn Khẩu Nhất trên thân. Vẹn vẹn một ánh mắt, Sơn Khẩu Nhất cũng cảm giác chính mình phảng phất bị một đầu thái cổ hung thú để mắt tới, trái tim kịch liệt co bảo, cơ hồ muốn ngưng đập. Ta Sơn Khẩu Nhất run rẩy bờ môi, muốn giải thích, lại phát hiện chính mình ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. Diệp Vũ Hàng cũng không có trực tiếp động thủ, mà là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một tấm tản ra hắc khí tấm da dê chống rông xuất hiện tại Sơn Khẩu Nhất trước mặt. Xem ở ngươi coi như có chút dũng khí phân thượng, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội. Diệp Vũ Hàng thanh âm đạm mạc như nước, kỳ nó, làm Chiêm Lam một con chó. Hộ nàng chu toàn, bản tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sơn Khẩu Nhất run rẩy tiếp nhận tấm kia khế ước, chỉ là nhìn thoáng qua, cả người liền bị tức giận đến toàn thân phát run. Thế này sao lại là khế ước? Đây quả thực là bán mình cũng không bằng nô lệ điều khoản. Trên đó viết, dâng ra tất cả linh hồn cùng tự do, phục tùng vô điều kiện Chiêm Lam hết thảy mệnh lệnh, bao quát tự sát. Mỗi ngày cần tiếp nhận vạn kiến đốt thân nôi khổ lấy đó trung thành, lại tất cả ban thưởng điểm số toàn bộ nộp lên, không được giữ lại mảy may. đây quả thực so chết còn khó chịu hơn. Làm ác ma tiểu đội người có thâm niên, làm một cái có mãnh liệt dân tộc lòng tự trọng võ sĩ đạo tín phục người, Sơn Khẩu Nhất làm sao có thể tiếp nhận loại nhục nhã này? Bắt giáp nha lộ. Sơn Khẩu Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt sợ hãi bị điên cuồng thay thế. Hắn đột nhiên xé nát trong tay khế ước, hai tay nắm chặt võ sĩ đao, toàn thân bộc phát ra làm người sợ hãi hào quang màu đỏ như máu. Ngươi cái này giả thần giả quỷ chi người kia, dám làm nhục ta như vậy, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cho dù là chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Đó là mở ra khóa gen nhị giai sau liều chết bộc phát, một đao này, hội tụ hắn toàn bộ tinh khí thần, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng Diệp Vũ Hàng cổ họng. Nếu không muốn làm chó, vậy liền đi chết tốt. Vừa dứt lời, Diệp Vũ Hàng chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, đối với hư không nhẹ nhàng gỗ. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có rực rỡ màu sắc quan hiệu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, linh khí chung quanh phảng phất bị một trường này triệt để dành thời gian, hóa thành một cỗ vô hình nhưng lại như thực chất khủng bố phong bạo. Phanh! Ngay tại công kích Sơn Cầu Nhất, thân hình đột nhiên ở giữa không trung đọc lại. Hắn cái kia biểu tình dữ tợn còn cứng ở trên mặt, trong mắt điên cuồng còn chưa rút đi, nhưng một giây sau, thân thể của hắn tựa như là một cái bị tràn đầy khí khí cầu, đột nhiên từ nội bộ nổ bể ra đến. Không chỉ là huyết nhục văng tung tóe, mà là triệt triệt để bị. Tính cả trong tay hắn thanh kia hợp kim võ sĩ đao, đều dưới một trường này, trực tiếp hóa thành đầy trời bột phấn kim loại, dương dương sái sái bay xuống tới. Một vị mở ra nhị giai khóa gen, tại luân hồi thế giới hô phong hoán vũ người có thâm niên, cứ như vậy tại trước mắt bao người, bị giống như đập rồi, thời hợt đập thành mảnh vụn. Toàn bộ tầng hầm lâm vào yên tĩnh như chết. Phát Thành Tuấn cùng William sớm đã dọa đến tê liệt trên mặt đất, dưới hông truyền đến một trận nóng ngực cảm giác. Bọn hắn nhìn xem cái kia đầy trời bay xuống huyết vụ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi tại lan tràn. Đây chính là đế tử phương đông lực lượng thần bí sao? Diệp Vũ Hàng chậm rãi thu về bàn tay, phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chiêm Lang ngơ ngác nhìn trước mắt cái này như thần ma dáng lâm nam tử, to lớn sợ hãi qua đi, là một loại khó nói nên lời bị khuất sông lên đầu. Nàng là bị phục chế tới, là bị bản thể trỗi chủ thần không gian vứt bỏ đồ dòm, loại này tầng sâu bản thân hoài nghi, cùng vừa rồi đứng trước cường bạo sợ hãi tử vong đan vào một chỗ, rốt cục đánh tan phòng tuyến tâm lý của nàng. Ô cũng không có cái gì dư thừa ngôn ngữ, Chiêm Lam giống như là rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, hai chân mềm nhũn, đống nhiên nào vào Diệp Vũ Hàng trong ngực, hai tay gắt gao nắm lấy bên hông hắn đảm bảo, kiềm chế tiếng khóc tại tĩnh mịch trong tầng hầm ngầm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Diệp Vũ Hàng thân hình có chút cứng đờ, sau đó liền trầm tĩnh lại, tùy ý trong ngực giai nhân khóc nức nở. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực run rẩy thân thể mềm mại, chóp mũi quanh quẩn lấy nàng sợi tóc ở giữa mùi thơm, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Tốt, khóc sức mướt còn thể thống gì? Bản tọa đã giáng lâm, cái này chư thiên vạn giới liền không người có thể động ngươi mảy may. Diệp Vũ Hàng thanh âm mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng này chỉ nguyên bản còn muốn thi triển pháp thuật tay, lại nhẹ nhàng rơi vào Chiêm Lam trên lưng, câu được câu không vô, động tác mang theo vài phần không dễ dàng phát giác ôn nhu. Cách đó không xa, Phát Thành Tuấn cùng William nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét cùng oán độc, nhưng thân thể lại thành thật quỳ rạp trên đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Về phần các ngươi hai cái này, rác rưởi Diệp Vũ Hàng cũng không có một mực xa vào tại trong ôn nhu hương, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Chiêm Lam đỉnh đầu, lạnh như băng đâm về cái kia hai cái run lẩy bẩy người có thâm niên. Theo hắn tâm niệm khẽ động, cái kia lơ lửng giữa không trung màu vàng khế ước chi thư lần nữa lật qua lật lại, hai tấm tản ra thăm thẳm hắc quang tấm da dê khế ước, như là bùa đòi mạng bình thường phiêu lạc đến trước mặt hai người. Ký nó, ngắn gọn ba chữ, lại mang theo không thể nghi ngờ ý chí, phản phất là đế vương hạ đạt thánh chỉ. William cùng Phát Thành Tuấn run rẩy vươn tay, nắm lên tấm kia khế ước. Vẹn vẹn nhìn lướt qua phía trên điều khoản, sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên so người chết còn khó nhìn hơn, con ngươi càng là kịch liệt co bảo, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi khủng bố sự vật. Cái này, điều đó không có khả năng. Tất cả ban thưởng điểm đều muốn nộp lên. Mỗi lần phim kinh dị kết thúc còn phải thông qua thủ đoạn đặc thù tra tấn linh hồn lấy đó trung thành. Thậm chí ngay cả tự sát quyền lợi đều không có. Phát Thành Tuấn thanh âm bén nhọn đến nổi giọng, hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem Diệp Vũ Hàng, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, lớn. Đại nhân, cái này quá phận. Chúng ta tại ác ma tiểu đội liều sống liều chết, nếu như không có ban thưởng điểm cường hóa, trận tiếp theo phim kinh dị chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngài cái này không chỉ là để cho chúng ta làm chó, đây là để cho chúng ta làm quỷ cũng không bằng a. William cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, cắn răng nói ra, các hạ thực lực thông thiên, chúng ta nhận thua. Nhưng khế ước này thật sự là, có thể hay không thay cái điều kiện? Sợ rằng chúng ta muốn vì ngươi phục vụ, ít nhất cũng phải cho chúng ta lưu một chút đường sống đi. Chương 173, ta có một cái đồng hồ đeo tay. Nó là dạ quang chương 173, ta có một cái đồng hồ đeo tay. Nó là dạ quang trong hai người tâm trong nháy mắt phá phòng, loại khế ước này một khi ký tên, bọn hắn liền triệt để biến thành Chiêm Lam con rối giật dây, đời đời kiếp kiếp thoát thân không được. Quá phận. Diệp Vũ Hàng nết miệng lên một vòng đùa cợt độ cong, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, chỉ có coi sinh linh như con kiến hôi đạm mạc. Các ngươi vừa rồi muốn lăng nhục nàng thời điểm, có thể từng nghĩ tới quá phận. Các ngươi đem người mới coi là heo chó tùy ý giết thời điểm, có thể từng nghĩ tới quá phận. Bản tọa không phải tại cùng các ngươi thương lượng, đây là mệnh lệnh. Theo thoại âm rơi xuống, một cỗ so vừa rồi càng khủng bố hơn uy áp ầm vang giáng lâm. Toàn bộ tầng hầm mặt đất bắt đầu từng khúc rạn nứt, William cùng Phát Thành Tuấn chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên sống lưng, răng rắc vài tiếng giòn vang. Hai người xương bánh trẻ vậy mà không chịu nổi cố áp lực này, ngạnh sinh sinh quỷ nát mặt đất, thật sâu lâm vào xi măng bên trong. Ý, hoặc là chết. Bản tọa kiên nhẫn có hạn, sau ba hơi thở nếu không đặt bút, Sơn Khẩu Nhất chính là các ngươi tấm gương. Diệp Vũ Hàng thanh âm phảng phất đến từ cựu u địa ngục, mỗi một chữ đều giống như trọng truy đánh tại trái tim của hai người bên trên. William cùng Phát Thành Tuấn liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt chỗ sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tại cái này thần bí phương Đông cường giả trước mặt, bọn hắn ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Dù là trong lòng có 10, không 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 cái không tình nguyện, dù là hận không thể đem Diệp Vũ Hàng thiên đao và quả, giờ phút này vì mạng sống, bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Ta ký Phát Thành Tuấn run rẩy cắn nát ngón tay, tại tấm kia khuất đục trên khế ước nhấn xuống huyết thủ ấn. William thấy thế, cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hôi bại làm theo. Theo khế ước có hiệu lực, hai đạo hắc quang trong nháy mắt chui vào mi tâm của bọn họ. Diệp Vũ Hàng hừ lạnh một tiếng, uy áp kinh khủng kia lúc này mới chậm rãi tan đi. Lúc này, trong ngực Chiêm Lam tựa hồ cũng khắc đủ, cảm xúc dần dần bình phục lại. Nàng đột nhiên ý thức được tư thế của mình bây giờ có bao nhiêu mập mờ, cả người cơ hồ là treo ở cái này lần thứ nhất gặp mặt dân mạng trên thân, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. Cái kia, đại lao Chiêm Lam có chút lúng túng giật giật thân thể, muốn thối lui, nhưng lại không nỡ cái này ấm áp ôm ấp. Gương mặt của nàng nổi lên hai đống say lòng người đỏ hồng, đầu vẫn như cũ chôn ở Diệp Vũ Hàng trong ngực, giống con đà điểu một dạng không dám ngẩng đầu nhìn người. Cái kia nguyên bản nắm lấy đạo bảo tay nhỏ, giờ phút này lại quỷ thần xui khiến rỗi ra một ngón tay, vô ý thức tại Diệp Vũ Hàng rắn chắc ngực vẽ lên vòng vòng. Nàng lặng lẽ dương mắt màn, xuyên thấu qua sợi tóc khe hở nhìn lén cằm của người đàn ông này cùng hầu kết, trong lòng vậy mà nổi lên một tia chưa bao giờ có say mê cùng rung động. Đây chính là trong nhóm cái kia không gì làm không được chủ nhóm sao? So trong tưởng tượng càng tuổi trẻ, càng anh tuấn, cũng càng bá đạo. Làm sao? Còn không có ôm đủ. Diệp Vũ Hàng túi đầu nhìn xem trong ngực tiểu nữ nhân, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, dẫn đầu phá vỡ phần này kiểu diễm xấu hổ. A, không có, không có. Chiêm Lam giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, đột nhiên từ trong ngực hắn bắn ra, luống cuống tay chân sửa sang lấy có chút xốc xếp quần áo. Bộ kia thẹn thùng nhu tình, sóng mắt lưu chuyển bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm trước đó làm trí giả khôn khéo giả dặn. Một bên Trịnh Trá lúc này đã cả kinh cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Hắn ôm la lệ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Đây là cái kia tại sinh hóa nguy cơ bên trong tỉnh táo phân tích thế cục, thậm chí ẩn ẩn có chút cường thế Chiêm Lam sao? Làm sao tại người thần bí này trước mặt, hoàn toàn biến thành một cái mới biết yêu tiểu nữ sinh? Hai người các ngươi, cút đi. Diệp Vũ Hàng không để ý đến Trịnh Trá chân kinh, mà là phất phất tay, giống đuổi rồi một dạng xua đuổi lấy William cùng Phát Thành Tuấn, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, Chiêm Lam chính là các ngươi chủ nhân. Nếu là nàng thiếu một cái lông tơ, bản tọa sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. William cùng Phát Thành Tuấn như được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy, không lo được đầu gối đau nhức kịch liệt, túi đầu không lưng hướng lui lại đi. Đúng đúng đúng. Đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định đem Chiêm Lam tiểu thư khi tổ tông cùng bái. Không sai không sai. Về sau Chiêm Lam tiểu thư nói hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Hai người ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng khi bọn hắn xoay người đi hướng Hắc Ám Thông Đạo lúc, bóng lưng bên trong lại lộ ra một cỗ không cách nào che giấu oán độc cùng lửa giận. Ánh mắt của bọn hắn tại trong bóng tối giao hội, truyền lại một loại nào đó âm tàn tin tức, khế ước kia bất quá là một tờ giấy lộn, chỉ cần cái này kinh khủng nam nhân vừa đi, nơi này hay là ác ma tiểu đội định đoạt. Chủ thần không gian đạo cụ ngàn ngàn vạn, luôn có biện pháp giải trừ loại này khống chế tinh thần. Diệp Vũ Hàng nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt đó, con ngươi của hắn phảng phất hóa thành thâm thúy vòng xoáy, sớm đã xuyên thủng hai cái này sâu kiến nội tâm dơ bẩn ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không có điểm phá, thậm chí ngay cả một tia sinh khí biểu lộ đều không có. Đại lão, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi. Chiêm Lam nhìn xem hai người kia biến mất phương hướng, có chút lo âu nói ra, ta nhìn cái kia Phát Thành Tuấn ánh mắt không thích hợp, bọn hắn khẳng định là khẩu phục tâm không phục. Vạn nhất ngươi đi, bọn hắn không sao. Diệp Vũ Hàng xoay người, giơ tay lên, phi thường tự nhiên tại Chiêm Lam trên cái chán chân bóng, nhẹ nhàng gõ một cái, bản tọa nếu xuất thủ, há lại sẽ không có chuẩn bị ở sau. Ôi! Chiêm Lam bưng bít lấy cái chán, có chút oán trách nhìn hắn một chút, trong lòng lại ngọt lịm. Loại này thân mật động tác, để nàng cảm giác khoảng cách của hai người trong nháy mắt kéo gần lại vô số lần. Diệp Vũ Hàng cười nhạt một tiếng, ngón tay cũng không thu hồi, mà là thuận thế hướng phía dưới trượt đi, nhẹ nhàng cầm Chiêm Lam mềm mại không xương tay nhỏ. Ta không giết bọn hắn, là bởi vì ta là kẻ ngoại lai. Nếu là ở ác ma tiểu đội duy nhất một lần đồ sát quá nhiều người có thâm niên, thế tất sẽ khiến chủ thần người kia công tiểu năng trí tuệ tầng dưới chót lo dịp bắn ngược, đến lúc đó không chỉ có là ngươi, ngay cả ta cũng sẽ có phiền phức. Diệp Vũ Hàng vừa nói, một bên đem một tia cực kỳ tinh thuần màu xanh nhạt chân khí, thuận đầu ngón tay chậm rãi rót vào Chiêm Lam lòng bàn tay. Chiêm Lam chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, cuối cùng hội tụ tại nơi lòng bàn tay, tạo thành một cái như ẩn như hiện hoa sen màu xanh ấn ký. Đây là bản tọa gieo xuống cấm chế, không chỉ là tấm tia khế ước, ta tại hai người bọn họ sâu trong thức hải, sớm đã chôn xuống một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này cùng trong tay ngươi ấn ký tương liên. Diệp Vũ Hàng xích lại gần Chiêm Lam bên hai, thấp giọng nói ra, nhiệt khí phun ra tại trên bành thai của nàng, để nàng toàn thân một trận tê dại, đợi đến trận tiếp theo phim kinh dị bắt đầu, rời đi chủ thần không gian giám thị phạm vi, nếu như ngươi nhìn bọn họ không vừa mắt, chỉ cần bóp nát ấn ký này, hai người bọn họ đầu liền sẽ giống dưa hấu một dạng. Bành. Chiêm Lam nghe cái này máu tanh lời nói, lại cảm thấy không gì sánh được an tâm. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc tấm này khuôn mặt tuấn tú, trong lòng cái kia cố mãnh liệt tình cảm cũng không nén được nữa. Nàng là phục chế thể, là không có tương lai u linh. Tại cái này băng lãnh tàn khốc gác ma tiểu đội, người nam nhân trước mắt này là nàng duy nhất ánh sáng, duy nhất ấm áp. Đại lao Chiêm Lam thanh âm trở nên có chút khàn khàn, ánh mắt mê ly, mất hồn mất vía mà nhìn xem Diệp Vũ Hàng. Nàng do dự một lát, tựa hồ đang làm lấy một loại nào đó kịch liệt tâm lý đấu tranh. Rốt cục, nàng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, cắn răng, nâng lên đời này lớn nhất dũng khí, nhón chân lên, tiến đến Diệp Vũ Hàng bên hai, dùng tế nhược văn ngâm nhưng lại tràn đầy dụ hoặc thanh âm nói ra, "Cái kia, đại lão, ta có một cái đồng hồ đeo tay. Nó là Dạ Quang." Chương 174, vui sướng nghiên cứu đồng hồ chương 174, vui sướng nghiên cứu đồng hồ nhưng là ở bên ngoài thấy không rõ lắm, muốn tới trong chăn mới có thể thấy rõ, nó phát sáng dáng vẻ. "Ngươi có muốn hay không? Đi phòng ta nhìn xem." Câu nói này nói xong, Chiêm Lam mặt đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, cả người đều tại run nhẹ nhẹ, đã chờ mong lại sợ bị tự tuyệt. Diệp Vũ Hàng nghe vậy, nao nao. Hắn nhìn trước mắt ánh mắt này như hiệu con giống như ướt nhẹp nữ nhân, trong lòng một cây kia tên là dục vọng dây, bị nhẹ nhàng kích thích. Làm tu tiên giả, mặc dù coi trọng thanh tâm quả dục, nhưng hắn cũng không phải là vô tình vô dục tảng đá. Chiêm Lam vốn là nguyên tắc bên trong hắn có chút thưởng thức nữ tính nhân vật, tài trí, đầy đặn, cứng cỏi, bây giờ càng là đối với hắn cảm mến không thôi, chủ động nhân thân. Loại thời điểm này nếu là lại bưng giá đỡ cự tuyệt, vậy liền không phải tu tiên, mà là dối trá. Dạ Quang đồng hồ sao? Diệp Vũ Hàng khỏe miệng ý cười dần dần nhộn nhạo lên, một màn kia tà mị dáng tươi cười, trong nháy mắt đánh xuyên Chiêm Lam sau cùng tâm phòng, vừa bạn, bản tọa đối với loại này cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, cũng cảm thấy rất hứng thú. Vậy liền, đi nghiên cứu một chút đi. Nói, hắn cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp nắm ở Chiêm Lam eo thon, nhanh chân hướng về biên giới quảng trường một gian phòng đi đến. Chính trá, chính ngươi tìm một chỗ ở lại, không có việc gì đừng đến phía ta. Diệp Vũ Hàng cũng không quay đầu lại vứt xuống một câu. Chính trá chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn xem hai người biến mất tại cửa phòng sau bóng lưng, lại nhìn một chút trong ngực La Lệ, nhịn không được gãi đầu một cái, tự lẩm bẩm, Dạ Quang đồng hồ. Chủ thân nơi đó có hối đoái vật này sao? Ta làm sao không thấy được? Thật rất hiếm lạ sao? Nơi đây tỉnh lược liên quan tới Dạ Quang đồng hồ chiều sâu nghiên cứu báo cáo ước 30000 chữ. Quá trình nghiên cứu trầm đồng chập trùng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đã có giống như mưa to gió lớn kịch liệt nghiên cứu thảo luận, cũng giống như tia nước nhỏ giống như ôn nhu rèn luyện, cuối cùng song phương tại học thuật phương diện bên trên đạt đến sinh mệnh đại hài hòa. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tùm linh thụ cành lá, pha tạp vẩy vào thành phong đảo trên bạch ngọc quảng trường. Ác ma đội Chiêm Lam cái kia như lửa giống như nhiệt tình, loại kia tại trong tuyệt vọng bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như điên cuồng đòi lấy, để hắn có chút dư vị vô tận. Cái này nếu để cho trong nhóm cái kia bản thể Chiêm Lam biết Diệp Vũ Hàng nghĩ hình ảnh kia, nhịn không được dùng mình một cái. Mặc dù phục chế thể cũng là Chiêm Lam, nhưng dù sao cũng là hai người. Loại chuyện này nếu là nói ra, làm sao nghe làm sao giống như là đang làm cái gì kỳ quái luân lý vợ kịch lớn. Thôi, việc này trời biết đất biết, ta biết nàng biết. Diệp Vũ Hàng duỗi lưng một cái, lần nữa khôi phục bộ kia cao thâm mặt chắc thanh huyền đạo nhân khí chất, sau đó tâm niệm vừa động, hoán đổi đến đánh dấu 20 năm tiểu hào giới diện. Lúc này, chư thiên trò chuyện nhóm Lý Chính phi thường náo nhiệt. Chư thiên trò chuyện nhóm Kính Nương, Thanh Huyền đạo nhân, đại lao đại lão, ngài vẫn còn chứ? Bên kia tình huống thế nào? Phục chế thể, ta nói là cái kia bị phục chế đến ác ma tiểu đội ta, nàng còn sống không? Chiêm Lam tại trong nhóm lo lắng hỏi đến. Từ khi Diệp Vũ Hàng đi nói cứu chàng đằng sau, đã qua nửa ngày thời gian, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối bất ổn. Hoa Sơn phái trưởng môn, Chiêm Lam cô nương đừng đội, chủ nhóm đại lao tự thân xuất mã, cái kia nhất định là dễ như trở bàn tay. Chỉ là ác ma tiểu đội, tại tiên nhân trong mắt bất quá là gà đất chó sành thôi. Trương Bình công chúa, đúng nha, ta cũng tin tưởng đánh dấu chủ nhóm đại lao, nói không chừng đại lao hiện tại đang giáo huấn người xấu đâu. Thanh Huyền đạo nhân, Kính Nương, sự tình đã xong. Bản tọa xuất thủ, tự nhiên không ngại. Cái kia phục chế thể ngươi, mặc dù tình cảnh có chút gian nan, gặp mấy cái tâm thuật bất chính đồng đội, nhưng bản tọa đã đem những người kia trấn áp, cũng bức bách bọn hắn ký xuống khế ước nô lệ. Từ nay về sau, tại ác ma tiểu đội, nàng chính là nữ vương, không ai dám trêu chọc. Diệp Vũ Hàng hồi phục đến mây trôi nước chảy, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đối với ở giữa phát sinh những cái kia tiểu diễm phong quang, cùng cái kia dài đến vài giờ xâm nhập giao lưu hắn là một chữ đều không có sách, thậm chí ngay cả dấu chấm câu đều lộ ra một cỗ chính nhân quân tử khí tức. Kính Nương, hô. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Rất cảm tạ đại lão. Ô ô ô, ta liền biết đại lão tốt nhất rồi. Đúng rồi, cái kia phục chế thể ta, có hay không? Có hay không đối với ngài làm cái gì chuyện kỳ quái? Chiêm Lam mặc dù thở dài một hơi, nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 để nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nàng hiểu rất rõ chính mình, nếu như là ở vào loại kia tuyệt vọng bất lực hoàn cảnh bên dưới, đột nhiên xuất hiện một cái giống Diệp Vũ Hàng cường đại như vậy lại anh tuân chúa cứu thế, chính mình cái kia phục chế thể, thật có thể cầm giữ được. Thanh Huyền đạo nhân, cũng không. Bản tọa làm việc, tới lui như gió. Cứu người đằng sau, liền đã rời đi. Làm sao, ngươi hy vọng phát sinh chút gì? Diệp Vũ Hàng hồi phục tràn đầy quang minh lẫm liệt hỏi lại. Kính Nương, không không không. Tuyệt đối không có. Đại lão ngài có đức độ, không gần nữa sắc, ta làm sao dám nghĩ lung tung. Hắc hắc. Lau mồ hôi biểu lộ Chiêm Lam đội vàng phủ nhận, trong lòng lại âm thầm nói thầm, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Cũng là, phục chế thể mặc dù cũng là ta, nhưng ta cũng không phải loại kia tùy tiện cho không người đi. Khẳng định vẫn là có thận trọng. Ân, nhất định là như vậy. Nhưng mà, nàng không biết là, tại một vị diện khác, nàng thận trọng đã sớm nát một chỗ. Sinh hóa nguy cơ hai vị đỉ hệ nạc ma tiểu đội trụ sở trong căn phòng mở tối, trong không khí còn lưu lại mập mờ khí tức. Phục chế thể Chiêm Lam từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vô ý thức đưa tay sờ về phía bên cạnh, vào tay lại là hoàn toàn lạnh lẽo ga giường. Đi rồi sao nàng chậm rãi ngồi dậy, ôm hai đầu gối, nhìn xem trống rỗng gối đầu, trong lòng dâng lên một cô cảm giác mất mát to lớn cùng thất vọng mất mát. Mặc dù đã sớm biết hắn chỉ là ngắn ngủi giáng lâm, cuối cùng muốn về đến thuộc về hắn cao duy thế giới, nhưng loại này ly biệt tư vị, y nguyên đắng chát đến làm cho người muốn khóc. Ngón tay nàng vuốt ve xương vai xanh bên trên cái kia mấy chỗ nhàn nhạt vết đỏ, đó là tối hôm qua điên cuồng lúc lưu lại ân ký. Ta không cam tâm chỉ làm một cái phục chế thể, không cam tâm chỉ làm ngươi sinh mệnh khách qua đường. Chim Lam ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nguyên bản trong mắt yếu đuối cùng tuyệt vọng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại tên là dã tâm hỏa diễm. Ta phải sống sót, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn kiếm lấy vô số ban thưởng điểm số. Một ngày nào đó, ta muốn đánh về Trung Châu đội, ta muốn đứng ở trước mặt ngươi, không phải là một cái phục chế phẩm, mà là làm đủ để cùng ngươi sánh vai nữ nhân. Nàng hít sâu một hơi, mặc chỉnh tề, đẩy cửa phòng ra, nhanh chân hướng về chủ thần quảng trường đi đến. Lúc này, trên quảng trường, William cùng Phát Thành Tuấn bọn người chính tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Nhìn thấy Chiêm Lam đi ra, ánh mắt của mấy người trong nháy mắt trở nên âm lãnh mà trêu tức. Chương 175, chế tài kẻ phản bội. Chương 175, chế tài kẻ phản bội nhà, chúng ta nữ vương đại nhân rốt cục rời giường. Phát Thành Tuấn âm dương quái khí nói ra, trong tay vướt vướt một thanh truy thủ, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Chiêm Lam trên thân dò xét, tiểu bạch kiểm kia đâu? Làm sao không thấy? Có phải hay không chơi chán, đem ngươi cho căng? Phát Thành Tuấn, ngươi muốn chết sao? Chiêm Lam lạnh lùng nhìn xem hắn, trải qua tối hôm qua tẩy lễ, nàng tựa hồ đang trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều, trên thân vậy mà ẩn ẩn lộ ra một cỗ thuộc về thượng vị giả uy nghiêm. Chết! Ha ha ha! William cười như điên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều đang run rẩy. Tiểu nữ bỉ, ngươi thật đúng là coi là tờ giấy vụn kia khế ước có thể quản được ở chúng ta. Vừa rồi chúng ta đã thử qua, người kia vừa đi, trên khế ước tinh thần áp chế liền yếu đi rất nhiều. Hiện tại hắn không có ở đây, ta xem ai còn có thể che chở ngươi. Không sai. Các huynh đệ, cái kia hoa hạ người khẳng định đã có về. Hiện tại nơi đây lại là thiên hạ của chúng ta. Phát Thành Tuấn mặt lộ dữ tợn, từng bước một tới gần Chiêm Lam, tối hôm qua để cho ngươi sướng rồi một đêm, hôm nay cũng nên đến phiên mấy ca đi. Đem ngươi trên người ban thưởng điểm đều giao ra, có lẽ đại gia còn có thể để cho ngươi đã chết thoải mái một chút. Một bên Trịnh Trá thấy thế, sắc mặt đại biến, đội vàng ngăn tại Chiêm Lam trước người, giận dữ hét, các ngươi muốn làm gì? Đừng quên các ngươi ký khế ước. Cũng ngay, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. William quát lên một tiếng lớn, nâng lên cái kia trải qua xì bờ ý bổ dở tay trái, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng hướng Trịnh Trá đẩy đi, muốn đem cái này vướng bận giá hỏa trực tiếp đánh bay. Đi chết đi, chúng ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sắp chạm đến Trịnh Trá lồng ngực trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông William cánh tay trái đột nhiên giống như là có ý thức của mình bình thường, ở giữa không trung bỗng nhiên một cái dừng lại, ngay sau đó vậy mà quỷ dị đảo ngược 180 độ. Thật, cái gì? William mở to hai mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy nắm đấm của mình mang theo thiên quân chi lực, hung hăng đánh vào trên ngực của chính mình. Phanh! Một tiếng vang trầm, William cái kia 1m9 cường tráng thân thể, lại bị tay trái của mình nạnh sinh sinh đánh cho bay rất ra ngoài, lảo đảo lui về sau 7-8 bước, cuối cùng bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Toàn trường tĩnh mịch. Phát Thành Tuấn trên mặt nhe răng cười cứng đờ, hắn nhìn xem ngã trên mặt đất một mặt ngộp bức William, lại nhìn một chút đứng tại chỗ động đều không có động một cái Chiêm Lam, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chiêm Lam chậm rãi nâng tay phải lên, nhìn xem lòng bàn tay đóa kiết như ẩn như hiện hoa sen màu xanh ấn ký, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh mà xinh đẹp dáng tươi cười. Xem ra, đại lão mặc dù đi, nhưng hắn lưu lại xích chó, hay là rất rắn chắc đó a. Tĩnh mịch, như là như bệnh dịch ở trên quảng trường lan tràn, duy nhất tiếng vang chỉ có William cái kia gấp rút mà thô trọng tiếng thở dốc. William ngồi liệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn chính mình cái kia trải qua xì bờ ý hồ giờ hợp kim tay trái, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng không thể tin. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cái tay này phản phất bị một loại nào đó nhìn không thấy u linh phụ thể, hoàn toàn vi phạm với ý chí của hắn, cho hắn chính mình hung hăng một kích trọng quyền. William, ngươi là đang diễn tạp kỹ sao? Ngay cả cái không có cường hóa nữ nhân đều đánh không lại, còn đem chính mình đánh thổ huyết. Cách đó không xa, một cái vóc người thon gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử người da trắng cười nhạo lên tiếng. Hắn là trong đội ngũ một tên khác người có thâm niên, mặc dù không có Phát Thành Tuấn mạnh như vậy, nhưng ngày bình thường cũng thích nhất nhìn William trò cười. Ý miệng, cái này không thích hợp. Tay của ta vừa rồi không bị khống chế. William bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như là một đầu dã thú bị thương giống như gầm nhẹ. Hắn không lo được vết máu ở khoe miệng, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Chiêm Lam, là khế ước kia. Cái kia đang chết khế ước có vấn đề. Nó có thể điều khiển thân thể của chúng ta. Hừ, nói chuyện giật gân. Ta nhìn ngươi là bị cái kia hoa hạ người sợ vỡ mật, sinh ra hảo giác đi. Phát Thành Tuấn đối với cái này thịt mũi coi thường, hắn khinh thường lườm William một chút, trong tay võ sĩ đao sắn một cái xinh đẹp đao hoa, hàn quang lạnh thấu xương. Hắn thấy, Diệp Vũ Hàng đã rời đi vị diện này, cái gọi là khế ước bất quá là một tờ giấy lộn, làm sao có thể còn có cường đại như thế lực ước thúc. Bất kể có phải hay không là khế ước, nữ nhân này đều là cái thai hoàng ẩm. Nếu nam nhân kia đi, vậy liền thừa dịp hiện tại, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Phát Thành Tuấn trong mắt sát ý trong nháy mắt tăng gọn, cả người như là một con báo săn giống như bắn ra mà ra. Trong tay hắn lưỡi dao trực chỉ Chiêm Lam cổ họng, một đao này nhanh như thiểm điện. Hiển nhiên là thật sự quyết tâm, muốn đem Chiêm Lam tại chỗ chém giết. Giết hắn. Nữ nhân này ban thưởng điểm số là của ta. Ngay tại Phát Thành Tuấn động thủ trong nháy mắt, bên cạnh một mực không nói lời nào một cái anh quốc thanh niên tóc quan đột nhiên hưng phấn mà kêu to lên. Hắn là trận trước phim kinh dị sống sót người mới, vẫn muốn ôm Phát Thành Tuấn đùi, giờ phút này gặp có cơ hội biểu hiện, cũng đi theo móc ra chủy thủ xuống tới, muốn kiếm một chén canh. Nhưng mà, ngay tại Pháp Thành Tuấn lưỡi đao khoảng cách Chiêm Lam còn có không đến nửa mét, cái kia băng lãnh đao khí thậm chí đã cắt đứt Chiêm Lam vài sợi tóc thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Cái kia nguyên bản kêu gào muốn giết Chiêm Lam anh quốc thanh niên, đột nhiên giống như là bị người nhân xuống nút tạm dừng, trong mắt hưng phấn trong nháy mắt biến thành mờ mịt, ngay sau đó là đầu óc trống rỗng sợ hãi. Không, thân thể của ta. Vì cái gì anh quốc thanh niên hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình vậy mà vi phạm với đại nao chỉ lệnh, lấy một loại cực kỳ khó chịu, nhưng lại nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị, đột nhiên bổ nhào về phía trước, vậy mà trực tiếp ngăn tại Pháp Thành Tuấn lưỡi đao trước đó. Đó là khế ước điều khoản đầu thứ ba, như khế ước chủ nhận chí mạng uy hiếp, tôi tớ cần vô điều kiện lấy thân là thuẫn, hộ chủ chu toàn. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt thanh âm rõ ràng có thể nghe, Pháp Thành Tuấn thanh kia chém sắt như chém bùn võ sĩ đao, không trở ngại chút nào cắt qua anh quốc thanh niên cái cổ. Một viên mang theo hoảng sợ biểu lộ đầu người phóng lên tận trời, ấm áp máu tươi như là suối phun giống như đổ Pháp Thành Tuấn một mặt. Chủ thân nhắc nhở, ác ma tiểu đội thành viên Pháp Thành Tuấn, đánh giết tiểu đội thành viên một tên, khấu trừ ban thưởng điểm số 1000 điểm. Băng lãnh chủ thần thanh âm nhắc nhở tại Pháp Thành Tuấn trong đầu nổ vang, để cả người hắn trong nháy mắt cứng tại nguyên địa. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn xem cố kia đổ vào Chiêm Lam bên chân thi thể không đầu, nhìn lại một mặt lạnh nhạt, phảng phất đã sớm dự liệu được đây hết thảy Chiêm Lam, một cỗ hàn khí thấu xương từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này, đây chính là khế ước kia lực lượng, cưỡng chế cả đao. William thanh âm đều đang run rẩy, hắn nhớ tới khế ước trong tiêm nghề lúc bị bọn hắn coi là trò cười chữ nhỏ. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, đó căn bản không phải khế ước, đây là nhân quả luật nguyên rủa. Chương 176, bản nữ hiệp đội vàng đếm tiền đâu chương 176, bản nữ hiệp đội vàng đếm tiền đâu làm sao? Không động thủ. Chiêm Lam nhẹ nhàng vỗ vỗ trên thân nhiễm mấy giọt máu dấu vết, nhếch miệng lên một vòng trêu tức độ cong. Nàng kỳ thật vừa rồi cũng bị giật nảy mình, mặc dù Diệp Vũ Hàng nói qua khế ước rất mạnh, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này, quả thực là ngôn xuất phát tùy. Người yêu nữ này Pháp Thành Tuấn nắm đao tay bắt đầu run rẩy kịch liệt, dù là hắn là người có thâm niên, đối mặt loại này không thể nào hiểu được lực lượng quỷ dị, cũng cảm nhận được thật sâu vô lực. Hắn muốn lui lại, muốn rời xa cái này nữ nhân đáng sợ. Nếu không động thủ, vậy liền nói chuyện chính sự đi. Chiêm Lam tiến lên một bước, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, nàng chỉ vào Pháp Thành Tuấn, lạnh lùng nói, căn cứ khế ước đầu thứ 9, làm tôi tớ, ngươi cần nộp lên tất cả tài sản. Hiện tại, đem ngươi trên thân chín thành ban thưởng điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến, toàn bộ chuyển cho ta. Lập tức. Ngươi nằm mơ. Đó là lao tử liệu mạng đổi lấy. Ta tuyệt không có khả năng Pháp Thành Tuấn giống giận muốn cự tuyệt, đó là hắn tại luân hồi thế giới sống yên phận căn bản, làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, tay phải của hắn lại lần nữa phản bội ý chí của hắn. Tại Pháp Thành Tuấn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, ngón tay của hắn không bị khống chế nâng lên, tại chủ thần trên đồng hồ cực nhanh thao tác. Mặc kệ đầu góc của hắn như thế nào hạ đạt đỉnh chỉ lệnh, thân thể của hắn đều giống như một cái trung thành nô lệ, cẩn thận thi hành Chiêm Lam mệnh lệnh. Đốt. Thu đến từ Pháp Thành Tuấn ban thưởng điểm số 12000 điểm, B cấp nhiệm vụ phụ tuyến 2 cái. Nghe được chủ thần thanh âm nhắc nhở, Pháp Thành Tuấn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, "Không, phần thưởng của ta điểm, ta cường hóa a, còn có các ngươi, đều đừng lo lắng." Chiêm Lam xoay người, ánh mắt đảo qua William cùng mặt khác mấy cái vừa rồi xem trò vui luân hồi giả, như là nữ vương dò xét lãnh địa của mình, nếu ký tên, liền muốn có làm chó rất nộ. Tất cả đều quay tới, thiếu một hạt bụi, ta liền để các ngươi đi giết lật cờ tự sát. Trên quảng trường lập tức kêu rên khắp nơi. William bọn người từng cái mặt xám như tro, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tay của mình không bị khống chế thao tác chuyển khoản. Loại kia thân thể bị chi phối sợ hãi, xa so với tử vong càng thêm tra tấn lòng người. Một bên Trịnh Trá toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, nhịn không được thổn thức không thôi. Hắn đi đến Chiêm Lam bên người, nhìn xem những cái kia đã từng không ai bị nổi người có thâm niên, giờ phút này như là chó nhà có tang giống như khóc ròng ròng, không khỏi đối với Chiêm Lam giơ ngón tay cái lên. "Chiêm Lam, ngươi thật sự là quá lợi hại." "Không, phải nói, cái kia giúp cho ngươi người quá lợi hại." Trịnh Trá trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, hắn mặc dù cũng cường hóa, nhưng tự hỏi làm không được loại trình độ này nghiền ép, nam nhân kia đến cùng là ai? Vẹn vẹn lưu lại một trang giấy, là có thể đem ác ma tiểu đội đám biến thái này trị đến ngoan ngoãn. Chẳng lẽ là thần tiên trong truyền thuyết? Thần tiên? Chiêm Lam nhìn xem chủ thần trong đồng hồ tăng bọn ban thưởng điểm số, nụ cười trên mặt so đông hoa còn muốn sáng lạ. Nàng quay đầu, nhìn về phía chủ thần không gian cái kia thâm thúy hắc ám, trong mắt lộ ra thật sâu sùng bái cùng ái mộ. Hắn là Diệp Vũ Hàng, đương thời có 102 tuyệt thế thiên tiêu, có 102 chư thiên cường giả vô địch. Nói đến đây, Chiêm Lam cười lạnh một tiếng, khinh miệt nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất Pháp Thành Tuấn bọn người, cái gọi là ác ma tiểu đội. Tại hắn loại cấp độ kia cường giả trước mặt, dù là chỉ là một sợi khí tức, cũng phải ngoan ngoan biến thành nghe lời chó con. Đây chính là tuyệt đối lực lượng. Chư tiên trò chuyện nhóm so với ác ma tiểu đội bên kia gió tanh mưa máu, trò chuyện nhóm bên trong không khí thì có vẻ hơi quỷ dị hoan thoát. Hoa Sơn phái trưởng môn, các vị đại lão, các vị bạn nhóm, giang hồ cứu cấp a. Nhạc Mỗ gần nhất tu luyện chủ nhóm truyền thụ cho tiên pháp, đã tới bình cảnh, nhu cầu cấp bách hối đoái một viên tụ khí tán đến xung quanh. Nhưng điểm tích lũy này thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết còn kém 500 điểm. Không biết vị nào đại đức có thể mượn Nhạc Mỗ quay vòng 1-2. Nhạc Mỗ nguyện lấy Hoa Sơn quân tử kiếm danh dự đảm bảo, ngày sau tất có hậu báo. Nhạc Bất Quân phát xong đoạn văn này, còn cố ý phối hợp một cái chắp tay thở dài đáng thương bao biểu lộ. Từ khi vào bầy, hắn vị này quân tử kiếm ra mặt là càng ngày càng dày, hoàn toàn không có lúc trước cố này thành cao sức lực. Hồng Hoa hội tổng đại chủ, lão nhạc, ngươi cái này lần sau tất còn đều nói rồi bao nhiêu lần? Lần trước cho ta mượn 200 điểm tích lũy còn không thấy con đâu. Không mượn không mượn, địa chủ gia cũng không có lương thực dư a. Trần Cận Nam đối với Nhạc Bất Quần loại này chỉ có vào chứ không có ra tỷ hưu tính cách xem sống đấu. Thiên Khả Hãn, chấp điểm tích lũy còn muốn giữ lại cho Quan Âm tỷ hối bái chú nhan đan, cũng không giữ thừa. Nhạc trưởng môn, thân là một phái trưởng môn, vẫn là phải tự lực cánh sinh mới là. Trương Bình công chúa, kỳ hỉ, Nhạc trưởng môn mặt xấu hổ. Ta là một giới nữ lưu đều biết, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Ngươi luôn luôn bay tiền, về sau ai còn dám tin ngươi nhà? Bị đám người một trận niệm ai, Nhạc Bất Quần mặt mo có chút nhịn không được rồi. Hắn con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến vừa mới tại trong nhóm khoe khoang toàn viên thông quan, phát đại tài Chiêm Lam. Hoa Sơn phái trưởng môn, Kính Nương, Chiêm Lam nữ hiệp. Nghe nói nữ hiệp lần này thu hoạch tương đối khá, không biết có thể viện thủ một hai. Nhạc mỗi chỉ cần 500 điểm tích lũy, đối với nữ hiệp tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông a. Tin tức phát ra sau, qua mấy giây, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một đầu tự động hồi phục. Kính Nương, tự động hồi phục bản nữ hiệp đang bận kiếm tiền. A không, đang bận tu luyện. Thỉnh không quấy rầy. Nếu có việc gấp, xin mời phát hồng bao tỉnh lại. Mặt khác, Nhạc trưởng môn ngươi lần trước cấp ta hồng bao còn không có hoàn lễ đâu, lượng lượng lượng. Nhìn xem đầu này chữ sai hết bài này đến bài khác còn mang theo trào phúng tự động hồi phục, Nhạc Bất Quần tức giận đến một hơi không có đi lên, kém chút tại chỗ thổ huyết. Hoa Sơn phái trưởng môn, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Nhạc Mỗ đường đường có tử, há lại loại kia ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Cái này, đây quả thực là có nhục nhã nhặn. Đánh dấu 20 năm, Hoa Sơn phái trưởng môn, đi lão nhạc, đừng đảo. Chính ngươi thế giới kia mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng cũng không phải không có kiếm lấy điểm tích lũy biện pháp. Luôn luôn ăn xin, mất mặt hay không? Diệp Vũ Hàng nhìn xem Nhạc Bất Quần bộ kia mặt dày mày dạn bộ dáng, rốt cục nhịn không được mở ra tiểu hảo đi ra nói chuyện. Hoa Sơn phái trưởng môn, đánh dấu đại lao dạy phải. Chỉ là Nhạc Mỗ phương thế giới này, nhân sĩ võ lâm ở lại phân tán, giao thông không tiện, muốn thu thập tài nguyên hồi bái điểm tích lũy, hiệu suất thật sự là quá thấp. Nhạc Mỗ cũng là có lòng không đủ lực a. Nhạc Bất Quần gặp đại thần đi ra, vội vàng kể khổ. Đây cũng là tình hình thực tế, tiếu ngạo giang hồ thế giới không giống thế giới tiên hiệp tài nguyên khắp nơi trên đất, hắn chạy chân gãy cũng làm không đến bao nhiêu đồ tốt. Đánh dấu 20 năm, hiệu suất thấp là bởi vì ngươi không nhúc nhích đầu óc. Ngươi bây giờ không chỉ có là Hoa Sơn trưởng môn, hay là Đại Minh quốc sư, tay cầm triều đình cùng giang hồ hai thanh đao, thế mà lại còn thiếu điểm tích lũy. Chương 177, Nhạc Bất Quần muốn tổ chức đại hội luận võ. Chương 177, Nhạc Bất Quần muốn tổ chức đại hội luận võ. Diệp Vũ Hàng ngón tay gõ nhẹ màn hình, nét miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đánh dấu 20 năm, từ văn dạy ngươi thuật in ấn, ngươi chỉ dùng đến ấn bí tịch võ công. Vì sao không làm một phần báo chí? Danh tự liền gọi Đại Minh Võ Lâm Nhật Báo. Lợi dụng ngươi tại triều đình quan hệ, để cầm ý liễu vệ phụ trách phát hành, thông báo thiên hạ. Đánh dấu 20 năm, sau đó tại trên báo chí tạo thế, tổ chức giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Địa điểm liền định tại Tím Cấm Chi Đỉnh. Để chính đức hoàng đế tự mình hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ võ lâm. Phàm là có thể đi vào top 10 người, không chỉ có triều đình phong thưởng, còn có thể vinh đăng báo chí đầu đề, danh dương thiên hạ. Đánh dấu 20 năm, ngươi suy nghĩ một chút, những võ lâm nhân sĩ kia quan tâm nhất cái gì? Danh hòa lợi. Chỉ cần ngươi đem hai cái này mỗi ném ra ngoài đi, khắp thiên hạ võ lâm cao thủ đều sẽ mang theo gia truyền của bọn hắn bảo vật, bí tịch võ công, khắp hô hào tới tìm ngươi báo danh. Đến lúc đó, chỉ là thu phí báo danh cùng sàng chọn chiến lợi phẩm, ngươi cũng có thể thu tới tay mềm. Đoạn văn này vừa ra, toàn bộ trò chuyện nhóm trong nháy mắt an tĩnh 3 giây đồng hồ. Ngay sau đó, tin tức như là thác nước rẽ phở. Lưu Lãng địa cầu Lưu Bồi Cường, ngoa tạo. Chủ nhóm như bức. Chiêu này tuyệt. Lợi dụng truyền thông không chế dư luận, lại lợi dụng phía quan phương bối cảnh tổ chức tái sự, đây là hàng duy đả kia. Nhạc trường môn đợt này muốn phát tài. Trường binh công chúa, hoa. Tím Cấm Chi Đỉnh luận võ. Chơi vui chơi vui. Ta muốn đi nhìn. Diệp Thiên Đế, cao. Thật sự là cao. Cái này không phải liền là cắt rau hay sao? Đem khắp thiên hạ nhân sĩ võ lâm tập hợp một chỗ cắt, Nhạc Bất Quần lần này thật muốn thành Nhạc Bất Quần bậy mà không đảng, hám lợi à. Nhạc Bất Quần gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình văn tự, cả người như bị sét đánh, tâm thần rung mạnh. Báo chí, đại hội võ lâm. Tím Cấm Chi Đỉnh hắn tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy một cánh thông hướng thế giới mới cửa lớn ở trước mắt ầm vang mở rộng. Hắn hưng phấn mà từ trên bồ đoàn nhảy dựng lên, trong phòng đi qua đi lại, kích động hai tay đều đang run rẩy. Rượu, rượu a. Thật sự là thật là khéo. Ta bây giờ thân là quốc sư, hoàn toàn có thể mượn hoàng đế miệng tuyên bố thánh chỉ. Những cái kia giang hồ lùn cỏ ngày bình thường không phục quản giáo, nhưng nếu là cho cái ngự tiền đái đao thị vệ hoặc là thiên hạ đệ nhất hư danh, bọn hắn tuyệt đối sẽ đánh vỡ đầu. Đến lúc đó, thiên hạ này bí tịch võ công, kỳ chân dị bảo, còn không đều được ngoan ngoãn chạy đến ta Hoa Sơn phái túi. Nhạc Bất Quần càng nghĩ càng kích động, phản phất đã thấy mình ngồi ở trên kim loan điện, dưới chân chất đầy điểm tích lũy hình ảnh. Kính Nương, ha ha, xem ra lão nhạc muốn quật khởi. Bất quá chỉ có hư danh còn chưa đủ đi. Đến có chút thực sự ban thưởng, mới có thể hấp dẫn những cái kia ẩn thế lão quái vật đi ra. Chiêm Lam lúc này cũng xông ra, mặc dù tại ác ma đội bên kia sát phạt quyết đoán, nhưng ở trong nhóm nàng hay là cái kia thích xem náo nhiệt quần chúng ăn dưa. Đánh dấu 20 năm, không sai. Vì để cho lần này đại hội càng đáng xem hơn, bản tọa đề nghị, do trong nhóm các vị tài trợ một chút đồ chơi nhỏ làm phần thưởng. Đương nhiên, Nhạc Bất Quần người cần dùng điểm tích lũy hoặc là tài nguyên vừa đi vừa về mua. Hoa Sơn phái trưởng môn, không có vấn đề. Chỉ cần có thể hoàn thành, nhạc mô đập nổi bán sắt cũng nguyện ý. Câu các vị đại lao trợ giúp. Trương Bình công chúa, vậy ta liền tài trợ 10 khỏa cửu hoa ngọc lộ hoàn đi, mặc dù không phải cái gì tiên đan, nhưng ở nhạc đại thúc thế giới kia cũng hẳn là thánh dược chữa thương rồi. Lưu Bội Cường, ta bên này cũng không có gì đồ tốt, tài trợ một thanh súng gọn đi. Nếu ai cầm hấp nhất, cho hắn làm ám khí dùng, tuyệt đối khó lòng phòng bị. Đám người nhao nhao hưởng ứng, bầu không khí nhiệt liệt đấu phá thương khung bị đi hẹn mạ thú sơn mạch mây mù lở lở, cổ mục che trời. Nơi này là đấu khí đại lục nổi tiếng hung địa, ma thú sơn mạch. Một vị thân mang màu tím nhạt cầm bảo nữ tử, chính nhàn đình dạo chơi đi giữa khu rừng trên đường nhỏ. Nàng khí chất cao quý ung dung, ba búi tóc đen tùy ý kéo lên, một bộ hơi mở sa mỏng trường sam gắn vào váy tím bên ngoài, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, mơ hồ phát họa ra cái kia luyện chuyển tuyệt luân động lòng người dáng người. Chính là Vân Lan Tông tông chủ, Vân Vận. TT. Đúng lúc này, bên cạnh trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một đạo màu tím tàn ảnh. Một đầu trừng lớn bằng bắp đùi, toàn thân mọc đầy màu tím điểm lấm tấm kịch độc loài rắn ma thú, mở ra miệng to như chậu máu, mang theo tanh hôi tiếng gió, lao thẳng tới Vân Vận thon dài cái cổ trắng ngọc. Đây là một đầu tam giai ma thú, tử ban độc xà, thực lực có thể so với nhân loại đại đấu sư, bình thường dòng binh đoàn gặp đều muốn đi vòng. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình tập kích, Vân Vận ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Nghiên xúc, nàng môi đỏ khẽ mở, tay ngọc tùy ý trên không trung nhẹ nhàng vung lên. Một đạo màu xanh nhạt phong thuộc tính đấu khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh sắc bén tiểu kiếm, nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt xuyên thủng tử ban độc xà bảy tấc. Phốc. Đầu kia hung mãnh ma thú ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đóng đinh tại trên cổ thụ, thân rắn vô lực rủ xuống, máu tươi nhuộm đỏ thân cây. Vân Vận đi lên trước, ngón tay ngọc hơi cong, một cỗ hấp lực tuôn ra, trực tiếp đem sắc rắn bên trong viên kia màu xanh biết mật rắn hút vào lòng bàn tay. Tam giai ma thú mật rắn, đối với cái kia đê võ thế giới người mà nói, nên tính là không sai đoán thể bảo vật. Vừa vặn có thể làm cái kia đại hội võ lâm chiến thắng ban thưởng một trong. Vân Vận mỉm cười, đem mật rắn tiện tay ném vào trên ngón tay trong nạp giới, sau đó tại trong nhóm phát một đầu tin tức. Vân Lan tông chủ, ta vừa săn giết một đầu tiểu xà, lấy một viên mật rắn. Vật này mặc dù bất nhập lưu, nhưng cũng có thể cường thân kiện thể, bách độc bất xâm, liền coi như là một phần của ta tài trợ đi. Tại phía sau của nàng, Nạp Lan yên nhiên chính trước mắt to, tò mò nhô đầu ra đến. Lão sư, ngài vừa rồi tại nói cái gì đại hội võ lâm? Còn có cái gì tài trợ? Chẳng lẽ chúng ta bên kia lại phải tổ chức cái gì, luyện dược sư đại hội hoặc là tông môn tỷ thì sao? Nạp Lan yên nhiên mặc dù nhìn không thấy trò chuyện nhóm, nhưng nghe đến lão sư nói một mình, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Một bên các trưởng lão cũng là phụ tu trường cười, một bộ nhìn thấu hết thảy bộ dáng, ha ha, thiếu tông chủ có chỗ không biết. Tông chủ giao du rộng lớn, nhất định là cùng già Mã Đế quốc bên ngoài, Trung Châu bên kia cường giả có liên hệ. Có thể làm cho tông chủ đều xưng là thịnh sự người chủ trì kia tất nhiên là một vị khủng bố đến cực điểm đấu tông, thậm chí là đấu tôn cường giả. Nghe được hai người suy đoán, Vân Vận nhịn không được cười một tiếng. Trong nháy mắt đó phong tình, phản phất làm cho cả ma thu sơn mạch cảnh sắc đều ảm đạm phai mờ. Các trưởng lao đoán đúng một nửa. Vân Vận đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía chân trời xa xôi, nhẹ nhàng nói ra, vị kia người chủ trì, đúng là một vị kinh khủng cường giả. Chỉ bất quá, trận này thịnh sự tổ chức địa điểm, đúng vậy tại Trung Châu, mà tại một cái các ngươi không cách nào tưởng tượng địa phương. Về phần nơi đó võ lâm cao thủ Vân Vận nghĩ đến nhạc bất quần thế giới kia điểm võ lực, khoe miệng không khỏi có chút dương lên, có lẽ ngay cả yên nhiên ngươi một kiếm đều không tiếp nổi đâu. Chương 178, vạn giới bách biến thể thể nghiệm bản chương 178, vạn giới bách biến thể thể nghiệm bản ngộ đạo trên đá, Diệp Vũ Hàng chậm rãi thu hồi nhìn về phía chư thiên vạn giới ánh mắt, tâm niệm vừa động, mở ra chỉ có chủ nhóm mới có quyền hạn viếng thăm chí tôn chuyên môn thương thành. Nơi này thương phẩm rực rỡ muôn màu, từ bị thiên diệt địa cấm kỵ pháp khí, đến lịch chuyển thời không nhân quả luật đạo cụ cái gì cần có đều có, đương nhiên giá cả cũng là để cho người ta nhìn một chút liền trái tim đột nhiên ngừng con số trên trời. Ân, đây là Diệp Vũ Hàng ánh mắt đột nhiên góc chăn thông minh, một tấm tản ra nhàn nhạt huỳnh quang tấm thẻ hấp dẫn lấy. Vạn giới bách biến thẻ thể nghiệm bản giá bán 5.000 điểm tích lũy công năng, có thể tùy ý biến thân làm chư thiên vạn giới bất luận cái gì không phải cao duy sinh mạng thể như tiểu động vật, nhân loại bình thường, thực vật các loại lại khí tức hoàn mỹ mô phỏng, cho dù là đại la kim tiên cũng khó có thể khám phá chân thân. Di chú, nhìn trộm. A không, ẩn nút thân khí sẽ không bị phát hiện. Đây cũng là có chút ý tứ. Diệp Vũ Hàng nhãn tình sáng lên. Hắn hiện tại mặc dù thực lực cường đại, nhưng luôn luôn cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, ngẫu nhiên cũng nghĩ thay cái thị giác đi thể nghiệm một chút sinh hoạt. Huống chi, gần nhất tu hành có chút buồn đẻ, chính cần tìm một chút việc vui chế thuốc một chút. 5.000 điểm tích lũy mặc dù không ít, nhưng chức năng này đáng cái giá này. Mua. Diệp Vũ Hàng không chút do dự cờ lật mua sắm. Theo một vệt kim quang hiện lên, một tấm phong cách cổ xưa tấm thẻ xuất hiện trong tay hắn. Đi nơi nào thử một chút đâu hắn bất cảm, trong đầu hiện ra vừa rồi trong nhóm nói chuyện trời đất nội dung, đúng rồi. Vân Vận nha đầu kia ngay tại đấu khí đại lục ma thu sơn mạch đi săn nghe nói phong cảnh không sai, vừa vặn qua bên kia đi dạo, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cho các nàng một chút kinh hỉ. Hạ quyết tâm, Diệp Vũ Hàng trực tiếp điều động chủ nhóm xuyên qua đặc quyền. Mục tiêu, đấu phá thương khung bị diện, ma thu sơn mạch, Vân Vận phụ cận. Ông. Theo một trận không gian ba động, Diệp Vũ Hàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại thanh phong đảo bên trên đấu phá thương khung bị đi hẹn ma thu sơn mạch chỗ sâu của một che trời, che khuất bầu trời. Nơi này là ma thú nhạc viên, cấm khu của nhân loại. Tại một chỗ sau lùm cây bí ẩn nơi hẻo lánh, không gian có chút bặm mẻo, Diệp Vũ Hàng thân ảnh lặng yên hiện hiện. Hắn cũng không có vội vã hiện thân, mà là nhìn xem trong tay tấm kia vạn giới bách biến thẻ nết miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Biến thành cái gì tốt đâu? Quá hung manh dễ dàng bị các nàng tiện tay làm thịt, quá phổ thông lại không ý tứ. Có, liền cái này đi. Theo tâm niệm vừa động, tâm thể hóa thành một đạo lưu quang bao trùm toàn thân của hắn. Một giây sau, nguyên bản cái kia phiêu giật xuất trần tu tiên đại lao biến mất, thay vào đó là một cái toàn thân trắng như tuyết, lông xù vật nhỏ. Diệp Vũ Hàng túi đầu nhìn một chút chính mình lông xù móng vuốt nhỏ, lại run lên thật dài lốt hai, cảm giác thị giác trở nên đặc biệt thấp bé. Thế mà thật biến thành một con thỏ, mà lại không có chút nào không hài hòa cảm giác, ngay cả chính ta đều cảm giác không thấy một tia sóng chân khí động, hệ thống này xuất phẩm quả nhiên là tinh phẩm. Hắn thử dạo dực, nhẹ nhàng không gì sánh được. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng ngạc nhiên la lên. Hoa, lão sư, ngươi nhìn bên kia, thật xinh đẹp con thỏ nhỏ. Nạp Lan Yên Nhiên chính nhàm chán cơ trường kiếm trong tay chém ven đường cỏ dại, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào Diệp Vũ Hàng ẩn thân bụi cỏ hoảng sợ nói. Vân Vận cùng các trưởng lão thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại một mảnh xanh biếc trong bụi cỏ, một cái lớn chừng bàn tay tuyết trắng con thỏ chính thò đầu ra nhìn. Nó lông tơ như là thượng đẳng nhất như tơ lụa trắng non không tì vết, không nhiễm trần thế. Nó không hề giống phổ thông thỏ rừng như thế thất kinh, ngược lại ưu nhã ngồi chồm hổm ở nơi đó, hai cái lỗ tai dài có chút dựng thẳng lên, cái kia một đôi như là hồng ngọc giống như óng ánh sáng long lanh con người, chính ngốc manh mà bình tĩnh nhìn chăm chú lên đám người, lộ ra một cỗ không nói ra được thanh lãnh cùng cao quý. Thật đáng yêu. Đây quả thực là ta từ lúc chào đời tới nay gặp qua hoàn mỹ nhất con thỏ. Nạp Lan Yên Nhiên trong nháy mắt bị đánh trúng thiếu nữ tâm, nàng thanh trường kiếm quăng ra, hai tay nâng tâm, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, quay đầu tội nghiệp nhìn qua Vân Vận, lão sư chúng ta có thể đem nó mang về nuôi sao? Nó nhìn tốt ngoan, mà lại tại cái địa phương quỷ quái này, nó khẳng định sẽ bị ma thú ăn hết. Chấm đã. Các trưởng lão cao mày, ánh mắt cảnh giác đánh giá con thỏ trắng kia, thiếu tông chủ, nơi đây chính là ma thú sơn mạch chỗ sâu, độc trùng manh thú hình hành. Con thỏ này toàn thân không có một chút màu tạp, sạch sẽ không hợp thói thường, mà lại gặp người cũng không chạy, bản thân cái này liền rất khác thường. Chẳng lẽ cái gì cao giai ma thú huyễn hóa hoặc là mồi nhử? Trong bụi cỏ Diệp Vũ Hàng nghe vậy, nhịn không được ở trong lòng lâm thầm cho lão đầu này điểm cái like, hay là người già kinh nghiệm phong phú à, tính cảnh giác rất cao. Các trưởng lão quá lo lắng đi. Nạp Lan Yên Nhiên xem thường nhếch miệng, ngươi nhìn nó yếu đuối như vậy, làm sao có thể là ma thú? Có lẽ là mới từ bên ngoài không cẩn thận xông vào đâu, mà lại nó như vậy sạch sẽ, nói do nó rất yêu vệ sinh nha. Vân Vận không nói gì, mà là có chút meo lại đôi mắt đẹp, cường đại đấu hoàng cảm giác lực trong nháy mắt bao trùm con thỏ trắng kia. Một lát sau, nàng thu hồi cảm giác, nguyên bản căng cứng thần sắc cũng trầm tĩnh lại. Xác thực chỉ là một cái phổ thông con thỏ, thể nội không có bất kỳ cái gì đấu khí ba động, cũng không có huyết sát chi khí, càng không có yêu khí. Thậm chí, sinh mệnh khí tức của nó đều rất yếu ớt, chính là không thể tầm thường hơn tiểu thú. Vân Vận nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói cũng mang theo một tia nghi hoặc, nhưng sự thật bày ở trước mắt, đây đúng là cái vô hại vật nhỏ. A, tạ ơn lão sư. Đạt được cho phép, Nạp Lan Yên Nhiên reo hò một tiếng, lập tức thi triển tân pháp, như là một cái nhẹ nhàng như hồ điệp nhào tới. Diệp Vũ Hàng nhìn xem nhào tới thiếu nữ, lúc đầu muốn hơi né tránh một chút, phơi bày một ít thỏ bên trong hào kiệt phong thái. Nhưng nghĩ lại, nếu là biểu hiện được quá linh hoạt, ngược lại dễ dàng lộ tẩy, không bằng tính toán, nằm ngửa đi. Vừa vặn ta cũng mệt mỏi, thưởng thụ một chút bị người phục vụ cảm giác. Thế là, tại Nạp Lan Yên Nhiên nhào tới trong nháy mắt, Diệp Vũ Hàng phi thường phối hợp hướng trên mặt đất một nắm sấp, chồng bó, một bộ ta từ bỏ chống lại cá ướp muối bộ dáng. Bắt được ngươi rồi. Về sau ngươi liền gọi Tiểu Bạch có được hay không? Nạp Lan Yên Nhiên một thành, đem đoàn này mềm nhũn lông trắng ôm vào trong ngực, vào tay loại kia ấm áp mềm mại xúc cảm đơn giản để nàng yêu thích không buông tay. Nàng vừa đi, một bên càng không ngừng dùng gương mặt cọ lấy thỏ lông tơ, trong miệng còn hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. Diệp Vũ Hàng muốn tại thiếu nữ cái kia mang theo nhàn nhạt thanh hương trong lồng ngực, mặc dù có chút hài lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bất đắc dĩ. Ui ui ui, tiểu nha đầu, đừng sờ loạn a. Đó là bản tọa cái mông. Còn có lỗ tai, đừng nắm chặt chặt như vậy. Sách. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không hiểu kính giả yêu trẻ. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muống, mặt ngoài còn phải giả trang ra một bộ nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, thậm chí càng phối hợp địa động động cái mũi, diễn kỹ này đơn giản có thể cầm bút ca.